Đối mặt Huyền Minh nhiếp hồn đại pháp cắn trả, Lục Khai Hà có vẻ có chút chân tay luống cuống, tựa như hắn cũng không biết phòng ngự và phá giải môn pháp quyết này như thế nào, chỉ có thể tận khả năng chống đỡ, cũng tăng lớn lực công kích, hy vọng có thể đánh bại Ý Thiên, do đó giải trừ uy hiếp. Ý Thiên mật thiết lưu ý lấy Lục Khai Hà phản ứng, khống chế uy lực Huyền Minh nhiếp hồn đại pháp, từng bước một ép sát. Sau đó một lúc lâu, Lục Khai Hà như trước không có phương pháp bất kỳ hóa giải, điều này làm cho Ý Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đối phương cũng không biết cách phá giải. Ý Thiên nhớ rõ Nam Cung Uyển Nghi nói qua, đối mặt ý niệm công kích, có thể giảm tần suất ý thức chấn động, nếu có thể đạt tới bất động không động, tâm vô tạp niệm, có thể không bị ngoại lực xâm nhập. Giờ phút này, Ý Thiên đột nhiên có một loại cảm giác nếm thử, sóng ý niệm trong đầu bắt đầu chậm lại gấp 10 lần, gấp trăm lần, trăm ngàn, cũng dứt bỏ tạp niệm, không nhiễm một hạt bụi, tiến nhập một loại trạng thái không minh yên tĩnh. Theo tần suất chấn động ý niệm không ngừng giảm xuống, ý niệm công kích Lục Khai Hà cũng biến mất, chỉ có Lục Khai Hà khởi xướng công kích Ý Thiên, muốn đem ý niệm của hắn hút sạch, làm cho nguyên thần của hắn suy vong. Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có bao nhiêu đại năng, không thể tưởng được cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Hiện tại ta sẽ cho đưa ngươi ra đi, sau đó ta lại chậm rãi hưởng thụ hương vị mất hồn. Lục Khai Hà thanh âm đối với Ý Thiên mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng đối với Tiêu Minh Nguyệt lại không khác xét đánh, sợ tới mức làm trái tim rung động. Đối với Nam Cung Phi Vũ an nguy, Tiêu Minh Nguyệt vô cùng quan tâm, nếu Nam Cung Phi Vũ chết ở trong tay Lục Khai Hà, như vậy Tiêu Minh Nguyệt chỉ sợ cũng không tránh khỏi kiếp số. Giờ này khắc này, Tiêu Minh Nguyệt không cố được nhiều như vậy, mặc dù biết rõ không phải đối thủ Lục Khai Hà, nàng cũng không chút do dự xông tới, muốn ngăn cản Lục Khai Hà thương tổn Nam Cung Phi Vũ. Cảm thấy được cử động của Tiêu Minh Nguyệt, Lục Khai Hà đắc ý cười to nói, nhanh như vậy liền nhịn không được yêu thương nhung nhớ, ta sao có thể cự tuyệt chứ? Tay phải lăng không một chảo, đầu ngón tay bắn ra năm đạo vầng sáng, đâm vào quang giới phòng ngự của Già Thiên Tán, tạo thành một dấu móng tay, mang Tiêu Minh Nguyệt và Già Thiên Tán định tại chỗ, không nhúc nhích được chút nào. Lục Khai Hà tu vi xa so với Tiêu Minh Nguyệt tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, mặc dù không phá được Già Thiên Tán phòng ngự, nhưng mà có thể dễ dàng giam cầm. Lúc này, ý niệm chấn động của Ý Thiên đã vô cùng yếu ớt, tần suất tới gần không, khiến cho ý niệm công kích Lục Khai Hà phát ra mất đi đối tượng, giống như đã từ trong ý thức cảm ứng của Lục Khai Hà biến mất. Loại biến hóa này làm cho Lục Khai Hà cảm thấy nghi hoặc, vô ý thức đem ánh mắt từ trên người Tiêu Minh Nguyệt chuyển qua Ý Thiên, biểu lộ kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, rõ ràng ngươi ở chỗ này, ta như thế nào không cảm giác được sự hiện hữu của ngươi. Tiêu Minh Nguyệt vừa nghe kỳ quái, Ý Thiên liền đứng ở nơi đó, nàng có thể tinh tường chứng kiến, cũng có thể cảm ứng được, tại sao Lục Khai Hà nói như thế. Về điểm này, là Tiêu Minh Nguyệt hiểu lầm ý Lục Khai Hà. Lục Khai Hà nói cảm ứng không được, chỉ chính là ý niệm chấn động của Ý Thiên. Mà Tiêu Minh Nguyệt nghĩ cảm ứng được, là chỉ quy tắc luật động thân thể Ý Thiên, hai thứ hoàn toàn bất đồng. Ngay tại thời điểm Lục Khai Hà nghi hoặc khó hiểu, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, bật thốt lên nói, đóng băng ý niệm. Đây là đạo gia ý niệm vi không, Phật gia tịch diệt trường chú. Là nó sao, cái này ta còn là lần đầu tiên từ nghe nói. Ý Thiên thanh âm hư ảo, nhưng ý niệm của hắn không có bất cứ ba động gì, điều này làm cho Lục Khai Hà càng hoảng sợ, cả người đều nhảy dựng lên, ánh mắt kinh hãi nhìn Ý Thiên, giống như đang nhìn một quái vật. Đột nhiên, một cỗ chấn động vô hình xuất hiện tại trong hư không, trong nháy mắt xâm lấn não hải Lục Khai Hà, làm cho hắn ôm đầu gào rú, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Huyền Minh nhiếp hồn đại pháp quả thật không tệ, nhưng cũng không phải là không có kế sách phá giải. Hiện tại ta liền hút sạch ý niệm của ngươi, cho ngươi chết tại chính pháp quyết mình tu luyện nhiều năm, rõ ràng cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn. Thanh âm Ý Thiên cực kỳ lãnh khốc, trong mắt tràn đầy thần thái, ý thức chấn động trong nháy mắt khôi phục, mà so với trước lại thêm vài phần khác nhau. Lục Khai Hà điên cuồng gào thét, đau nhức nhập vào nội tâm, ở chỗ sâu trong khoan não hải tim rét thấu xương, quả thực làm cho hắn đau đến nổi điên. Xú tiểu tử, ta muốn xé xác ngươi. Tay trái vung lên một cái vòng tay hướng phía Ý Thiên bay đi, nhanh như kinh hồng. Cái vòng tay này từ 16 đầu người tạo thành, ở trong nháy mắt bay ra, liền lớn mấy chục lần, từng khỏa đầu người kêu to, phát ra sóng âm chói tai, kẹp lấy ý niệm chấn động đáng sợ. Tiêu Minh Nguyệt thấy một màn như vậy, nhịn không được phát ra kinh hô. 16 đầu người xỏ cùng một chỗ, mỗi đầu người đều nhúc nhích, trợn mắt, nhếch miệng, nhìn qua ghê tởm và khủng bố. Cảnh tượng như vậy, Tiêu Minh Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên bị dọa đến mất hồn mất vía. Ý Thiên hai mắt nhắm lại, sóng ý niệm áp xúc cao độ trong nháy mắt từ trong ánh mắt bắn ra, tần suất chấn động cao tới ngàn vạn lần, khiến cho hư không xuất hiện vật mèo, không gian hiện ra vết nhăn. Qua não mau lẹ như gió, trong nháy mắt liền đánh lên ý niệm công kích Ý Thiên phát ra, bị bắn ngược trở về, 16 đầu người phát ra tiếng thét chói tai. chuyện của tôi rất nét. Nè. Tê đồng thời, ý niệm công kích qua não phát ra và ý niệm công kích ý thiên phát ra ở giữa không trung ma sát tốc độ cao, vốn là vô hình ý niệm, cũng bởi vì tần suất chấn động vô cùng kinh người, mà dần dần hiển hóa. Từng sợi ý niệm đan vào phân bố trong hư không, quấn quanh buộc chặt, liên tục không ngừng phân liệt, nghiền nát, biến mất, làm cho thời không vặn mẹo. Qua não ý niệm tần suất chấn động cực kỳ kinh người, trước đây ý thiên truy tung xuyên sơn thử đã từng giao phong. Giờ phút này, ý thiên thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên ứng đối qua não công kích, vừa hướng Lục Khai Hà triển khai huyền minh nhiếp hồn đại pháp, y đồ nhất cử đem đánh gục. Cảm giác được ý thiên công kích càng ngày càng mãnh liệt, Lục Khai Hà vị này cao thủ am hiểu ý niệm công kích cũng cảm thấy tử vong uy hiếp, không thể không thi triển ra tất cả vô liếng. Trong tiếng gào thét, Lục Khai Hà đột nhiên từ trong lòng lấy ra một vật, nắm chặt trước ngực, đối diện ý thiên. Nhìn kỹ, đó là một khối quỷ đầu lệnh bài đen nhánh tỏa sáng, khiến người ta ý nhất chính là ánh mắt trên lệnh bài. Lục Khai Hà vừa mới lấy lệnh bài ra, ngoại trừ ngoại hình có chút gây chú ý ánh mắt địch nhân ra, cũng không có chỗ gì khác đáng nhắc tới. Nhưng khi Lục Khai Hà mang nguyên lực trong thể nội rót vào lệnh bài, một đôi mắt lam sắc liền hiện ra ở trên lệnh bài, làm cho người ta có cảm giác trống rỗng, thâm thúy, xa xưa, quỷ bí. Một khắc này, trong lòng ý thiên nổi lên một tia cảm giác điểm xấu, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, ở một khắc Lục Khai Hà móc ra lệnh bài, phát khởi tấn công mạnh mẽ. Đôi mắt của ngươi nhìn thứ không nên thấy, ta phế đi trước cho ngươi. Lời vẫn còn ở thai, Lục Khai Hà cả người toàn thân run lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai mắt xuất hiện hai cái lô máu, đôi mắt cứ như vậy bị ý thiên phế đi. Tiêu Minh Nguyệt giờ phút này sớm đã thối lui đến một bên, nàng thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên ngượng ngùng. Ý thiên ý tứ rất rõ ràng, hai mắt Lục Khai Hà thấy được độ ngực xinh đẹp của Tiêu Minh Nguyệt, tiết độc sự thánh khiết của Tiêu Minh Nguyệt, cho nên phải phế đi. Nhưng mà ý thiên cũng nhìn thấy, đây là chỗ làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận! Ngươi dám phế đi cặp mắt của ta, ta muốn đem ngươi bằng thây vạn đoạn, mang nguyên thần của ngươi vĩnh viễn giam cầm, cho ngươi chọn đời không được sống dễ chịu. Trong tiếng giống giận dữ, Lục Khai Hà điên cuồng mang nguyên lực trong thể nội rót vào tay lệnh bài, khiến cho trong huyệt mộ ưu ám nổi lên ánh sáng màu lam. Tựa như cảm ứng được cái gì, qua não đột nhiên đình chỉ tiến công, chợt lóe liền về tới người Lục Khai Hà, lại khôi phục bộ dáng vòng tay. Lúc này, ý thiên cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, tà ác đang xuyên không mà đến, khiến cho hư không cũng xuất hiện ở run rẩy, như không cách nào thừa nhận. Loại lực lượng này vô cùng khủng bố, mặc dù là không đếm xỉa đến Tiêu Minh Nguyệt, lui ở một bên, có giả thiên tán bảo vệ, cũng cảm nhận được sợ hãi. Phi Vũ chú ý, nhanh chạy trốn. Ý thiên hướng về Lục Khai Hà ý niệm công kích, ánh mắt âm trầm nhìn lệnh bài trong tay Lục Khai Hà, đôi mắt lam sắc có chút lập lòe, thật giống ma quỷ mỉm cười, khủng bố nói không nên lời. Khẽ lắc đầu, ý thiên trầm giọng nói, không còn kịp rồi, loại công kích này không chỗ có thể trốn. Ánh sáng màu lam chợt lóe, giống như hoa lửa nhảy lên, trên lệnh bài, hai con mắt đồng thời tỏa ánh sáng, hai đạo tia chớp lam sắc cuốn lượn vặn mèo, như hai cái lam sắc cự long, tập trung hai mắt ý thiên. Hờ hững không động, ý thiên cả người vào lúc đó trở nên tĩnh táo dị thường, trên khuôn mặt anh tuấn nổi lên một nụ cười ý vị thâm trường, trong mắt vầng sáng hội tụ, tia sáng màu đỏ tím rất nhanh lưu động ở đáy mắt. Khi tia chớp lam sắc từ lệnh bài phát ra, trong mắt ý thiên cũng ngưng tụ hai luồng màu sáng đỏ tím, một phần không lầm hóa thành hai cái tia chớp màu đỏ tím, gặp mặt tia chớp lam sắc giữa không trung. Loại tia chớp này tựa như ảo ngộng, chính là ý niệm chấn động tốc độ cao sinh ra, cùng sóng nguyên lực bình thường có bất đồng thật lớn. Nếu như nói sóng nguyên lực là chân thực tồn tại, như vậy loại sóng ý niệm này tương đối hư ảo. Mặc dù cũng có sắc thái, có hình dạng, nhưng mà bản chất khác với sóng nguyên lực. Quy 4 chương 41, quang não thần bí. Tia chớp giao hội, liên thông lẫn nhau. Tia chớp màu lam và tia chớp màu đỏ tím gặp mặt ở giữa không trung, tạo thành hai cái cột sáng. Vô số hoa lửa ý niệm cấp tốc khuếch tán, phân giải, phá diệt, biến mất. Rồi sau đó ý niệm công kích liên tục không ngừng, duy trì hiện trạng hai cái cột sáng. Tiêu Minh Nguyệt thấy một màn như vậy sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn há hốc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ở trong tầm mắt Tiêu Minh Nguyệt, tia chớp lam sắc và tia chớp đỏ tím ngươi tới ta đi, giằng co không dưới, cảm giác kia giống như là kéo co, hai bên ai cũng không chịu lùi bước. Trong hư không, tầng tầng không gian rất nhanh vỡ tan, lập tức lại nhanh chóng khôi phục, sau đó lại bắt đầu vỡ tan, lại bắt đầu khôi phục, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại. Hai loại tia chớp sắc thái khác nhau giao hội, tia sáng nhỏ vụn huyễn lệ như lửa, tạo thành cánh chim hình cung, thật giống cánh thiên sứ, tạo thành hình chữ bát, mở ra trong hư không, nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Ở trong mắt Tiêu Minh Nguyệt, tia chớp lam sắc lộ ra cảm giác căm trầm, quỷ dị, tà ác, khủng bố. Tia chớp đỏ tím thì lộ ra cảm giác thần bí, huyền bí, yêu dị. Hai thứ rõ ràng khác nhau, nhưng mà đồng dạng khủng bố. Giờ phút này, lam sắc tia chớp chậm rãi chiếm thượng phong, làm cho tia chớp đỏ tím từng khúc lui về phía sau, trong nháy mắt liền lui về phía sau khoảng một thước. Tiêu Minh Nguyệt thấy vậy trái tim khẩn trương, thiếu chút nữa liền nhịn không được lớn tiếng kinh hô. Ngay vào lúc đó, tia chớp đỏ tím lại chậm rãi bước trở về, cũng đi tới một thước, trái lại chiếm thượng phong. Lục Khai Hà tay cầm lệnh bài, thân thể lay động đong đưa, máu tươi trong miệng tuôn ra, hiển nhiên rất vất vả. Thân thể ý thiên không động, nhưng đồng tử lại đang không ngừng co rút lại, phát ra tia chớp đỏ tím có tần suất chấn động kinh người, lúc này chấn động đã đột phá một thước lần. Đây là lần đầu tiên sau khi ý thiên tao ngộ nghĩ long công kích, mang ý niệm tần suất chấn động tăng lên tới loại trình độ này. Quỷ đầu lệnh bài trong tay Lục Khai Hà chỉ là một kiện pháp vật, tác dụng của nó là câu thông tồn tại cường đại ở thời không khác, tiến hành tiến công cách không cự ly xa. Kẻ địch hiện tại ý thiên đối kháng cũng không phải là Lục Khai Hà, mà là cặp mắt lam sắc trên lệnh bài của tồn tại cường đại ở thời không khác tiến hành giao phong. Loại giao thủ cách không này, hư không xuyên suốt, cần tu vi cực cao nếu không nhất định phải có pháp vật dẫn đạo. Đọc TR. Huyện cùng HTTP, nét quỷ đầu lệnh bài trong tay Lục Khai Hà, nói cho cùng liền là một pháp vật định vị. Có thể ở thời khắc mấu chốt, mượn nhờ tồn tại cường đại, nhất cử tiêu diệt địch nhân trước mắt, do đó hóa giải nguy cơ. Loại tình huống này ở tu chân giới cũng không có gì lạ, chỉ có điều môn phái nhỏ khẳng định không có khả năng, đại môn phái thì tương đối thông thường. Nói cho cùng, đại môn phái có thể trường thịnh không suy, mấu chốt là phần đông môn nhân đệ tử, gặp gỡ nguy hiểm sẽ có cao thủ trong môn che chở, do đó tạo thành tuần hoàn, căn cơ ổn định. Lục Khai Hà chính là cao thủ tàn thức U Hồn Tông, phỏng chừng ở trong môn phái có chút địa vị, nếu không tuyệt đối không thể có thể có được pháp vật bực này, có thể cách không câu thông tồn tại khủng bố như thế, đối với địch nhân triển khai tiến công. Đương nhiên, từ chuyện chú kiếm đỉnh ở trên người Lục Khai Hà mà nói, đã biết thân phận của hắn tất nhiên không đơn giản, nếu không cũng sẽ không đảm đương trách nhiệm như thế. Chỉ có điều Lục Khai Hà vận khí không tốt, hắn ngàn không nên, vạn không nên đem Tiêu Minh Nguyệt bắt tới, đây là sai lầm lớn nhất hắn phạm phải. Giờ phút này, thân thể Lục Khai Hà lay động càng thêm lợi hại, quỷ đầu lệnh bài trong tay lại xuất hiện vết rách, giống như sắp không chịu nổi hai đại tồn tại khủng bố ý niệm giao phong. Không. Điều đó không có khả năng, ta không tin. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, có thể nào chống lại thiên hồn ngưng thần thấu không đại pháp? Đây là căn bản tàn thức U Hồn Tông ta lập phái, coi như là Nam Cung Thế Gia võ đế, cũng không chịu nổi. Lục Khai Hà nói như vậy làm cho Tiêu Minh Nguyệt khiếp sợ cực kỳ, công kích ngay cả võ đế cũng không chịu nổi, ý thiên lại có thể chống lại, hơn nữa tựa như còn chiếm thượng phong. Ý thiên không nói không động, không để ý tới Lục Khai Hà kinh ngạc, âm thầm nhớ kỹ 8 chữ thiên hồn ngưng thần thấu không đại pháp, đồng tử tiến thêm một bước co rút. Giờ phút này, tia chớp màu đỏ tím ý thiên phát ra, đã đem tia chớp lam sắc đẩy lùi bước, co về tới phụ cận lệnh bài, tùy thời cũng có thể đem bước về thời không khác. Tia chớp lam sắc cực lực chống lại, mơ hồ phát ra tiếng gầm, tựa như tồn tại cường đại thời không khác cũng cảm thấy tức giận. Ý thiên không có làm quá gấp, bởi vì hắn muốn thông qua tia chớp lam sắc, mang ý niệm xuyên suốt đến thời không khác, đi thăm dò cái gọi là thiên hồn ngưng thần thấu không đại pháp huyền bí. Vì hoàn thành mục đích này, ý thiên phát ra một nhúm sóng ý niệm cao tần chấn động, cấp độ chấn động nâng cao thêm một bước, đạt đến 2.4800 vạn lần. Tránh được đối phương cảm ứng, theo tia chớp lam sắc, lặng yên lẻn vào thời không khác. Ở trong một cái thời không không biết tên, một đoàn lam sắc quang vân bao vây lấy một tòa trận pháp quỷ bí, quang vân biến ảo bất định, tần suất thời khắc chuyển động, tản mát ra khí tức âm trầm, tà ác, hoán độc, khủng bố. Trước mắt ý thiên phát ra ý niệm lẻn vào trong quang vân, một màn bên trong làm cho ý thiên kinh hãi vô cùng. Lam sắc quang vân rộng lớn vô cùng, giống như một cái thế giới độc lập, bên trong lơ lửng một cái trận pháp tự hành vận chuyển, tản mát ra khí tức làm cho người thấp thỏm lo âu. Trận pháp này do 1000 chuỗi quang não tạo thành, 64 quang não làm một chuỗi, ngoại hình cực kỳ đặc biệt, tựa như một quang não cực lớn, lập thể tồn tại, có biểu lộ cực kỳ sinh động, hai mắt lập lòe lam sắc quang ba ác, âm trầm, quỷ dị, khủng bố. Cái gọi là quang não, chính là đầu lâu do hảo quang hư hảo tạo thành, chính là do nguyên thần biến ảo mà thành, thuộc về hình thái ý thức thuần túy. Trong quang vân, quang não cực lớn do 1000 chuỗi quang não tạo thành, mỗi một chuỗi có 64 quang não, tổng cộng 64000 quang não. Mỗi quang não một đạo nguyên thần, ở lĩnh vực tinh thần ý thức có được thành tựu bất phàm. 64000 quang não kết hợp cùng một chỗ, thông qua trận pháp đặc thù, hình thành ý thức liên chấn, xây dựng thành một cái quang não khổng lồ đặc biệt, đó là khủng bố cỡ nào. Khi ý thiên phát ra ý niệm tiến vào quang vân lam sắc, nó mới vừa vặn nhìn rõ ràng hình thái quang não cực lớn, cũng đã bị quang não phát giác, một nhúm ý niệm trong nháy mắt bị thắt cổ. Cùng thời khắc đó, ở trong huyệt mộ âm thi chủng, quỷ đầu lệnh bài trong tay Lục Khai Hà cũng đột nhiên nổ tung, một cỗ sóng ý niệm áp xúc chấn đắc thân thể Ý Thiên nhoáng một cái, xuất hiện phân tâm trong một sát na. Lúc đó, trong huyệt mộ quang mang bắn ra bốn phía, cả hư không đều xuất hiện dấu vết nghiền nát, sụp đổ, trên nóc mộ huyệt tức thì bị trực tiếp đục lỗ, một cột sáng bắn thẳng đến mây xanh, ở dưới bóng đêm có vẻ phá lệ gây chú ý ánh mắt địch nhân. Tiêu Minh Nguyệt có giả thiên tán bảo vệ, chỉ là nhận lấy một ít chấn động, mà Ý Thiên chỉ là lắc lắc đầu, sau khi ý thức thanh tỉnh, liền phát hiện Lục Khai Hà đã hoàn toàn biến mất. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, không thể ngờ được quang não lợi hại như thế, lại trong nháy mắt làm vỡ nát quỷ đầu lệnh bài, bắn Ý Thiên ra, cũng cách không mang Lục Khai Hà đi. Ý Thiên phân tích, quang não này năng lực xa xa cường đại hơn so với những gì mình chứng kiến. Sở dĩ tia chớp quang não phát ra bị Ý Thiên bức lui, đó là bởi vì bị quỷ đầu lệnh bài hạn chế, pháp vật này đẳng cấp rõ ràng không đủ. Nếu chính diện giao phong, Ý Thiên cũng không có nắm chắc tất thắng, dù sao đối với quang não, đối với cái gọi là thiên hồn ngưng thần thấu không đại pháp còn không biết nhiều lắm. Trong trầm tư, cột sáng phóng lên trời bắt đầu yếu bớt, vẹn vẹn trong vài cái nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất. Tiêu Minh Nguyệt đi tới bên cạnh Ý Thiên, quan tâm hỏi, Phi Vũ, ngươi không sao chứ? Ý Thiên nhìn Tiêu Minh Nguyệt, trên khuôn mặt lộ ra một tia tươi cười miễn cưỡng, lạnh nhạt nói, ta không sao, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này trước. Tiêu Minh Nguyệt khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngữ khí vội vàng nói, Phi Vũ, Đông Lâm Phủ đã xảy ra chuyện. Ngươi cùng. Cái này ta đã biết, nơi đây không nên ở lâu. Nhìn lướt qua bốn phía, Ý Thiên thu hồi giả thiên tán, nhưng không có nóng lòng di động bước chân. Tiêu Minh Nguyệt tay trái vô ý thức đặt ở ngực, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ý Thiên, hỏi, ngươi đã biết rồi. Vậy, người, sao rồi? Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, nói khẽ, chúng ta đã bị người theo dõi. Tiêu Minh Nguyệt nghe vậy chấn động, quay đầu nhìn bốn phía, lập tức cũng cảm giác được rất nhiều sóng dò xét từ bên trên kéo dài đến, hướng về cả mộ huyệt triển khai dò xét. Rất hiển nhiên, nổ mạnh cùng với cột sáng đã khiến cho vô số cao thủ ngoài âm thi trùng chú ý. Chỉ là làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là, những sóng dò xét này sau khi tiến vào mộ huyệt, giống như không có phát hiện sự hiện hữu của mình, luôn từ bên người chợt lóe lên. Việc lạ như vậy làm cho Tiêu Minh Nguyệt nghĩ tới Ý Thiên, chẳng lẽ là hắn che giấu sự hiện hữu của mình. Đúng vào lúc này, Ý Thiên chợt lóe lên rồi biến mất, Tiêu Minh Nguyệt cũng bị một cỗ lực lượng kỳ diệu mang đi. Bởi vì tất cả tới quá mức nhanh chóng, đợi lúc Tiêu Minh Nguyệt thanh tỉnh, phát hiện mình đã ly khai mộ huyệt lúc trước, đi tới một chỗ ám đạo giang khắp nơi. Trong bóng tối, Tiêu Minh Nguyệt có thể chứng kiến Ý Thiên ở trước mặt chính, vị trong một góc ám đạo ưu tối, vẫn không nhúc nhích nhìn qua phía trước, không có chút khí tức chấn động nào. Xuyên qua thân ảnh Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt nhìn thấy chỉ là một mảnh hắc ám. Nhưng trong bóng tối, lơ lửng một đạo hình ảnh hư ảo đen nhánh. Loại cảm giác này rất quỷ dị, bởi vì hư ảnh mắt thường không thấy, ý thức cũng không cảm ứng được, nhưng Tiêu Minh Nguyệt lại có thể cảm thấy được sự hiện hữu của nó. Yên tĩnh u ám, trầm mặc không tiếng động. Trong ám đạo quỷ bí, hư ảnh đen nhánh xuất hiện, đối với Ý Thiên mà nói ý vị như thế nào? Kế tiếp, Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt lại đối mặt với những thứ gì? Quy 4 chương 42, thân ngoại hóa thân. Đối mặt một màn quỷ dị này, Tiêu Minh Nguyệt miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đang muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nghĩ đến biểu hiện của Ý Thiên giờ phút này, nàng lại lập tức dừng lại, âm thầm đề cao cảnh giác, chú ý đề phòng. Trong âm thi chủng quỷ dị, Tiêu Minh Nguyệt biết rõ mình mặc dù là cao cấp võ tôn, nhưng giờ này khắc này cũng làm Ý Thiên vương hữu. Bất kỳ cử động liều lĩnh, đều có thể mang đến thương tổn cho Ý Thiên. Vì an nguy của hai người, Tiêu Minh Nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tận khả năng bảo trì ít xuất hiện. Ý Thiên không động giống như bàn thạch, hai mắt híp lại, ánh mắt tập trung hư ảnh. Loại tồn tại kỳ quái này Ý Thiên lần đầu tiên gặp được, mặc dù hắn biết rõ hư ảnh chỉ là phân thân hư ảo do nguyên lực hội tụ mà thành, nhưng bên trong có dấu huyền diệu Ý Thiên còn chưa tin tưởng. Từ khi Ý Thiên có trí nhớ đến nay, hắn chứng kiến người và vật cũng coi như không ít. Nhưng phân thân nguyên lực lại là lần đầu tiên gặp được. Trong nhận thức của hắn, loại phân thân nguyên lực này chính là một người mang nguyên lực trong thể nội để tạo ra thân thể, căn cứ hình thái của mình, mô phỏng ra một cái giống như lúc, nhưng mà phân thân hư ảo trong suốt, có rất nhiều điểm đặc thù của bản thể. Phân thân này vô hình vô sắc, có tần suất chấn động đặc thù, người bình thường không nhìn thấy, sờ không được, cũng không cảm ứng được. Đối với người tu chân mà nói, tất cả mọi thứ phân thân nhìn thấy, cảm nhận, đều tương đương với bản thể chứng kiến, cảm nhận. Nhưng nếu công kích phân thân này, sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhiều nhất cũng chỉ là hao tổn một chút nguyên lực. Đương nhiên, nguyên lực phân thân nhìn như đơn giản, trên thực tế có huyền diệu khác, không phải đơn giản mang nguyên lực trong thể nội ra là được, trong đó còn có rất nhiều điểm khác. Ví dụ như một thứ Ý Thiên vẫn còn nhìn không thấu trước mắt. Ý Thiên cũng có thể mang nguyên lực trong thể nội ra, ngưng tụ nguyên lực phân thân, nhưng mà và hoàn toàn khác với hư ảnh kia, giống như khuyết thiếu đi linh tính. Nói cách khác, Ý Thiên ngưng tụ nguyên lực phân thân là nguyên lực phân thân thuần túy, có nguyên lực chấn động, nhưng không có ý thức linh tính. Mà hư ảnh trước mắt lại giống như nguyên lực và ý thức dung hợp, cũng không phải là nguyên lực phân thân đơn thuần. Mà nguyên lực và ý thức dung nhập làm một thể như thế nào, đây là chuyện giờ phút này Ý Thiên không rõ. Tựa như cảm ứng được nghi hoặc trong mắt Ý Thiên, hư ảnh xuất hiện biến hóa rất nhỏ, một đám ý niệm yếu ớt từ cặp mắt của nó phát ra, tiến nhập não vực không gian Ý Thiên, chuyển hóa thành một đoạn thanh âm. Rất kỳ quái phải không? Dưới tình huống bình thường, nguyên lực phóng ra ngoài không có linh tính, đó là thiếu khuyết ý thức. Mà ý thức phóng ra ngoài chính là nguyên thần, cũng là thiếu khuyết nguyên lực hình thể. Hôm nay ta mang nguyên lực và ý thức dung nhập làm một thể, ngươi có phải cảm thấy rất khiếp sợ hay không? Ý Thiên xác thực rất nghi hoặc, nhưng không tính là khiếp sợ, nhưng hắn không thể để cho đối phương biết rõ, càng không thể yếu thế. Tồn tại như vậy thì sao, cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Phân thân? Ha ha! Ngươi thật sự là cô lậu quả văn, đây chính là thân ngoại hóa thân. Ý thức trao đổi tồn tại ở giữa hư ảnh và Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt căn bản không phát ra gì. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, ý thức chế dễ ước, thân ngoại hóa thân thì như thế nào? Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Nam Cung Phi Vũ ngươi chỉ là võ tôn, đối với thân ngoại hóa thân căn bản là không biết, cũng không biết những thứ thâm ảo này. Ta nói với ngươi chẳng khác nào là đàn gậy thai châu. Hư ảnh lời ấy tràn đầy châm trọng, tràn đầy khinh miệt, cũng không đem Ý Thiên để vào mắt chút nào. Ngươi cả ngày sinh hoạt trong chuồng châu, không đàn gậy thai châu, thì hướng ai đánh đàn chứ? Ý Thiên phản kích đối chọi gay gắt, không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Đều nói Nam Cung Phi Vũ ngươi là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia, cao ngạo thành tính, hôm nay xem ra xác thực có vài phần. Như thế nào, ngươi không phục? Ta xác thực không phục, cho nên cố ý đến xem, ngươi rốt cuộc có cái gì ba đầu sáu tay, khiến cho ngươi cuồng vọng như vậy. Chân thân không xuất hiện, lấy cái phân thân tới đây, là sợ chết ở trên tay của ta. Ha ha, ngươi ngược lại càng ngày càng cuồng, ngay cả ta là ai cũng không biết. Dĩ nhiên cũng dám nói ẩu nói tả. Nói cho ngươi biết, chân thân ta không hiện là khinh thường xuất hiện, chỉ bằng vào một cái thân ngoại hóa thân, liền đủ để đem ngươi chém giết vô số lần. Hư ảnh khẩu khí càng cuồng ngạo, tuyên bố chỉ dựa vào một cái thân ngoại hóa thân liền đủ để trấn áp tất cả. Ý Thiên không hề nổi giận, đột nhiên nói, vậy sao ngươi không xuất ra một chút thủ đoạn, để cho ta xem. Gặp Ý Thiên chủ động mở miệng, hư ảnh cũng không yếu thế, mang ý thức trao đổi đổi thành ngôn ngữ trao đổi, thanh âm tràn đầy lãnh đạo. Ngươi đã không tin, ta liền cho ngươi nhìn một cái. Tiêu Minh Nguyệt nghe hai bên mở miệng, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, vô ý thức để tụ nguyên lực trong thể nội, cách người mình bày ra tầng tầng phòng ngự. Mà ngay tại trong nháy mắt Tiêu Minh Nguyệt bố trí phòng ngự, thân thể Ý Thiên vốn bất động đột nhiên nhoáng một cái. Tiêu Minh Nguyệt còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, một cô ám kình mãnh liệt liền từ phía sau lưng truyền đến, cường đại rằng vô pháp chống đỡ. Tâm thần siết chặt, Tiêu Minh Nguyệt toàn lực phòng ngự, thân thể bị ép xông về trước. Một cái gì đó mềm mại đánh lên lưng. Chú ý. Thanh âm Ý Thiên đột nhiên truyền đến, lộ ra vài phần lo lắng, thì ra đánh lên Tiêu Minh Nguyệt chính là Ý Thiên, hắn bị hư ảnh công kích trực tiếp đẩy lui, đánh lên lưng Tiêu Minh Nguyệt. Hư ảnh áp dụng phương thức dương đông kích tây, lấy tốc độ quỷ dị xuất hiện ở phía sau Tiêu Minh Nguyệt, đưa tay đến bắt Tiêu Minh Nguyệt. Ý Thiên phát giác, một phần không lầm cản hư ảnh lại bị đối phương trực tiếp đánh bay, còn đánh lên Tiêu Minh Nguyệt. Lần đầu giao phong, Ý Thiên liền bị thất thế. Không ngờ tới thực lực của đối phương kinh người như thế. Nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu, ngay khi Ý Thiên đụng vào Tiêu Minh Nguyệt, hư ảnh chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở phía trước Tiêu Minh Nguyệt, một bộ tư thế yêu thương nhung nhớ chờ đợi Tiêu Minh Nguyệt. Trong thể nội Ý Thiên khí huyết quay cuồng, hư ảnh một kích nhìn như hời hợt, trên thực tế uy lực tuyệt luân, lấy thể chất của hắn mặc dù không có bị thương tổn, nhưng cũng nhận chấn động thật lớn. Ý Thiên ý thức chấn động cực kỳ sinh động, trong một phần 10 sát na liền hiểu rõ dụng tâm của hư ảnh. Không kịp mở miệng cảnh cáo, Ý Thiên vừa đụng vào Tiêu Minh Nguyệt, thân thể thuận thế xoay tròn, tay trái ôm lấy Tiêu Minh Nguyệt vào trong ngực, tay phải một chưởng hướng phía trước bổ tới. Quỷ bí cười, hư ảnh đối với phản ứng của Ý Thiên cũng không kinh ngạc, ý niệm lãnh ngạo quanh quẩn ở trong hư không. Phản ứng ngược lại rất nhanh, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Cánh tay hư ảnh nhẹ nhàng nâng lên, tay phải hướng phía Ý Thiên lăng không nhấn một cái, một cỗ sóng nguyên lực chấn động dẫn phát không gian dị khiếu, làm cho thời không vỡ vụn, khí lưu nổ mạnh. Một khắc này, ở trong lòng Tiêu Minh Nguyệt, mình vừa mới tạo ra phòng ngự kết giới, thân thể hướng phía trước phóng đi, chỉ thấy hoa mắt, nhiều hơn một đạo hư ảnh trong suốt. Cùng lúc đó, tay trái Ý Thiên không hiểu thấu xuyên thấu phòng ngự kết giới ngoài thân Tiêu Minh Nguyệt, ôm lấy thân thể của nàng. Tiêu Minh Nguyệt tâm thần chấn động, còn chưa kịp phản ứng, trong đầu lại nghĩ tới thanh âm hư ảnh, tất cả cái này đều tới quá mức mau lẹ. Lập tức, trước mắt Tiêu Minh Nguyệt bỗng nhiên sáng lên, thời không hư ảo bị quang mang chiếu xuống, xuất hiện cảnh tượng nghiền nát, sụp đổ, nổ mạnh cũng đồng thời sinh ra, một cỗ lực lượng đáng sợ không cách nào hình dung từ trước mặt mà đến, dẫn đầu đánh lên tay phải Ý Thiên, lập tức mang hai người bắn bay. Trong nháy mắt đó, Tiêu Minh Nguyệt tinh tường cảm giác được, Ý Thiên sau lưng đột nhiên chấn động, kéo mình hướng về sau thối lui. Đồng thời, nổ mạnh trước mặt dễ dàng hủy diệt phòng ngự Tiêu Minh Nguyệt thiết lập, chấn đắc nàng khí huyết quay cuồng, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, trên người Ý Thiên sau lưng truyền đến một cỗ lực nhu hòa, mang lực nổ mạnh bước lui vài tấc. Kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng Tiêu Minh Nguyệt tràn ra vết máu, đầu ngửa ra sau đụng lên trên vai Ý Thiên, lập tức hướng phía trước văng ra, gục xuống. Một khắc này, thân thể Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên căng thẳng, khuôn mặt tái nhợt nổi lên một đóa mây đỏ, trong mắt lộ ra xấu hổ và ngượng ngùng. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Minh Nguyệt mới phát hiện, tay trái Ý Thiên thế nào lại bắt lấy bộ ngực của ngất của nàng, năm ngón tay dùng sức nắm để ôm chặt thân thể của nàng. Trong chấn động, thân thể Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt xuất hiện lệch vị trí, vì nắm chặt Tiêu Minh Nguyệt, năm ngón tay Ý Thiên vô ý thức nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại như bông, tràn ngập sức có giãn bật lên. Ý Thiên hình như biết được, nhưng mà không lòng dạ nào để ý những thứ này, bởi vì khi hắn lui về phía sau đã cảm giác được, hư ảnh tựa như là ưu linh, lại rời phương vị, triển khai công kích mới. Hư ảnh ra tay mau lẹ vô cùng, lúc này đây lại đột nhiên luồn lên từ phía dưới hai người, mục tiêu như cũng là Tiêu Minh Nguyệt. Ý Thiên vô cùng tức giận, ở sau khi tập trung hư ảnh, xúc giác trong tay cũng dũng mãnh tiến vào não hải, làm cho hắn lập tức biết được xảy ra chuyện gì. Loại xấu hổ khó có thể mở miệng này, Ý Thiên cũng không có tâm tư suy nghĩ. Ý Thiên vẫn làm ra ứng phó, phát ra một nhúm sóng ý niệm tiến vào trong đầu Tiêu Minh Nguyệt, cùng ý niệm của nàng tạm thời ở vào trạng thái liên thông. Kể từ đó, năng lực cảm giác của Tiêu Minh Nguyệt tăng lên mấy chục lần, thông qua ý niệm chấn động Ý Thiên, tạo thành một loại trạng thái ý thức đồng chấn, cộng hưởng tin tức đặc thù. Loại tình huống này, Tiêu Minh Nguyệt lập tức sẽ biết phương vị hư ảnh, thực lực, mục đích, minh bạch ý đồ của đối phương là chính mình. Ý Thiên bạo lui vài thước, tốc độ kinh người, tay phải cong ngón búng ra, một nhún tinh mang lục sắc thấu không hiển hóa, đột nhiên chạm vào hư ảnh giữa không trung. Ánh sáng nhạt chợt lóe, hư ảnh hiện ra, ở sau khi va chạm với tinh mang lục sắc, hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong nháy mắt hư ảnh hóa thành một hạt quang điểm, biến mất không thấy gì nữa. Ý Thiên lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đây là đối thủ quỷ dị nhất sau khi hắn biến thân Nam Cung Phi Vũ gặp được. Hư ảnh ở phương diện tinh thần ý thức không coi vào đâu, nhưng ở lĩnh vực nguyên lực chấn động và vận dụng lĩnh vực, nó lại cao đến thái quá. Ngươi rốt cuộc là ai, nếu hướng về phía ta mà đến, vì sao ra tay với người bên cạnh ta? Ý Thiên thanh âm vừa mới truyền ra, phía trước vài thước ra, hư ảnh liền tự động hiển lộ. Quy 4 chương 43, Tam Huyền Âm Mạch. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, cho ngươi ở trong lúc lơ đãng hưởng thụ lấy diễm phúc, nếu không có ta xuất thủ, ngươi như thế nào lại có cơ hội nhấm nháp tư vị của nàng chứ? Ý Thiên giận dữ, nhưng mà cũng không quá hiển lộ hận, chỉ là ngữ khí càng lênh khốc. Câm miệng, ngươi cảm thấy như vậy có thể kích thích ta, vậy thứ cho ta không phục bồi. Ý Thiên buông tay trái ra, đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác mềm mại non mịn. Tiêu Minh Nguyệt vừa thẹn vừa giận, oán hận trừng mắt, máng, vô sỉ, hạ lưu. Hư ảnh không thèm quan tâm, ánh mắt hư ảo lộ ra vẻ quỷ dị, âm hiểm cười nói, ngươi cho rằng ngươi còn đi được ư? Ý Thiên âm thầm lưu ý tình huống bốn phía một chút, phát hiện có một ít biến hóa, ngoài thân lại nhiều hơn chút ít quỷ bí khí lưu, vô thanh vô tức bao phủ bốn phía, so với ngoại giới có khác nhau rất nhỏ. Tiêu Minh Nguyệt vẻ mặt nổi giận, máng, đồ vô sỉ, có gan ngươi liền báo danh ra. Hư ảnh nhìn Tiêu Minh Nguyệt, ha ha cười nói, trong cả Phi Vân Thành, dám mắng ta là đồ vô sỉ ngươi vẫn là thứ nhất. Tiêu Minh Nguyệt cả giận nói, hạng người giấu đầu lộ đuôi, không phải đồ vô sỉ là cái gì. Hư ảnh chân mày nhảy lên, lãnh ngạo nói, ta chính là Huyền Dương Cung Mông Ngao, đệ nhất huyền hoàng cao thủ dưới Thánh Hoàng. Mông Ngao, Ý Thiên chưa từng nghe qua. Nhưng Tiêu Minh Nguyệt lại hiển nhiên nghe nói qua, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh hãi, bật thốt lên nói, Tả Tình công tử Mông Ngao, một trong tứ đại công tử Phi Vân Thành. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, cười lạnh nói, thì ra là Huyền Dương Cung huyền hoàng cao thủ, ta thật đúng là mặt mũi không nhỏ. Mông Ngao khe nói, đừng kiêu ngạo, nếu không phải ngươi giết thượng quan trưởng phòng, còn đoạt đi Tử Long kiếm, ta còn khinh thường thi triển thân ngoại hóa thân tới bắt ngươi. Ý Thiên cười lạnh nói, chỉ là một cái thân ngoại hóa thân, ngươi liền muốn bắt ta, quả thực buồn cười. Buồn cười? Là ngươi vô tri mà thôi. Thân ngoại hóa thân của ta vượt rất xa sự tưởng tượng của ngươi. Có sao? Sao ta không biết? Trừng mắt nhìn Ý Thiên, Mông Ngao lạnh lùng nói, ở Nam Dương, sau khi tu luyện tới cảnh giới võ tôn, có thể mang nguyên lực trong thể nội ra, hình thành nguyên lực phân thân, dùng để tiến công hoặc là mê hoặc kẻ địch. Sau khi tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, liền mang trọng điểm chuyển rời đến lĩnh vực tinh thần ý thức, chú trọng tu luyện nguyên thần. Ý thức phóng ra ngoài chính là nguyên thần, hữu hình vô thể, giỏi về dò xét, có thể phát ra ý niệm công kích, có thể tùy ý xuyên qua. Tiến thêm một bước tu luyện, sau khi đạt tới huyền hoàng cảnh giới, liền có thể mang nguyên lực và nguyên thần dung nhập làm một thể, tu luyện thành thân ngoại hóa thân, công thủ song toàn, không gì làm không được, có được rất nhiều năng lực của chân thân. Ý Thiên lặng lặng nghe, những kiến thức này dĩ vãng hắn không được biết, cho hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bằng tu vi Ý Thiên trước mắt, muốn ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ nguyên lực phân thân, vậy quả thực rất dễ dàng. Ý thức phóng ra ngoài ngưng tụ thành nguyên thần, đối với Ý Thiên mà nói cũng là dễ dàng. Nhưng duy chỉ có cái thân ngoại hóa thân này, Ý Thiên không làm được, bởi vì hắn chưa từng học qua, cũng không biết được. Tiêu Minh Nguyệt ở bên cạnh Ý Thiên, âm thầm truyền âm nói, Phi Vũ, ngươi ngàn vạn phải chú ý người này. Theo ta được biết, Mông Ngao này tuổi không lớn lắm, nhiều nhất 25-26 tuổi, bên ngoài cực kỳ anh tuấn, nhưng làm người lại vô cùng tà môn. Ý Thiên lén dò hỏi, tà môn? Có ý gì? Tiêu Minh Nguyệt nói, Mông Ngao ngoại hiệu Tà Tình Công Tử, nghe nói vô cùng háo sắc. Nhưng hắn lại khác với những kẻ háo sắc bình thường, có nữ tử cực đẹp, hắn lại không để vào mắt, có nữ tử tướng mạo bình thường, hắn lại không chịu buông tha. Về phần tại sao thì tựa như không có ai biết tin tức chính thức. Ý Thiên mày kiếm khẽ nhếch, Mông Ngao đúng là sắc lang đặc thù. Nhưng mà từ chuyện Mông Vũ hướng về Tiêu Minh Nguyệt ra tay phân tích, đoán chừng là hắn nhìn chúng sắc đẹp của Tiêu Minh Nguyệt. Tiêu Minh Nguyệt trải qua mây mưa, chính là thiểu phụ xinh đẹp hiếm thấy, mặc dù đặt ở Phi Vân Thành, coi như là đại mỹ nhân khó gặp. Thân ngoại hóa thân thì rất giỏi sao, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi động ngôi, đã muốn ta bó tay chịu trói. Thời điểm đối mặt địch nhân, Ý Thiên cũng không yếu thế. Rốt cuộc đây là tính cách Ý Thiên, hay là bị trí nhớ Nam Cung Phi Vũ ảnh hưởng, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nói chuyện nhất định là không được, nhưng ta có rất nhiều thời gian, dù sao người gấp cũng không phải ta. Mông Ngao thái độ rất rõ ràng, không cần phải vội, dù sao ngươi trốn không thoát. Ý Thiên cẩn thận lưu ý tình huống ngoài thân một chút. Nơi này quả thật bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách, muốn thuận lợi rời đi, đoán chừng là rất không có khả năng. Ngươi đã không đổi, vậy ta hỏi ngươi, vì sao ra tay đối với nàng? Mông Vũ cười ta nói, bởi vì nàng khác nữ nhân bình thường. Ngươi xem trọng sắc đẹp của nàng. Ý Thiên đồng tử hơi co lại, trong mắt sát khí lộ ra. Mông Vũ cười giả tạo nói, nàng tuy đẹp, nhưng còn không tính là tuyệt sắc, ta sở dĩ nhìn chúng nàng, đó là bởi vì nàng có được đặc thù thể chất tam huyền âm mạch. Tam huyền âm mạch. Ý Thiên còn là lần đầu tiên nghe được, Tiêu Minh Nguyệt vẻ mặt cũng nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu tam huyền âm mạch đại biểu cho cái gì. Mông Vũ cười to nói, không hiểu phải không, bằng ngươi một võ hồn ở Vọng Nguyệt Trấn, mặc dù tu vi có chỗ tăng tiến, nhưng đối với những thứ này thì rốt đặc cắn mai. Nói thiệt cho ngươi biết, trên đời nam nữ như âm dương lưỡng nghi, tương sinh nam là dương, nữ là âm. Trong thể nữ tử nội tiên thiên ẩn chứa huyền âm khí, căn cứ thân thể khác nhau mà tồn tại khác nhau. Âm khí ở trong thể nội ngưng tụ thành một cỗ. Xưng là huyền âm mạch, nữ nhân bình thường âm khí trong thể nội có hạn, thuộc về đơn huyền âm mạch. Tiêu Minh Nguyệt ngạc nhiên nói, đơn huyền âm mạch. Mông Ngao liếc mắt Tiêu Minh Nguyệt, vô cùng tự ngạo tiếp tục nói, đơn huyền âm mạch vô cùng bình thường, tương đối đặc biệt chính là song huyền âm mạch, loại nữ nhân này ngàm dặm chọn một, âm khí trong thể nội là gấp 10 lần nữ nhân bình thường, đối với người tu chân là lô đỉnh rất tốt. Mà tam huyền âm mạch càng khó có được, thuộc về thể chất trong vạn không có một. Âm khí trong thể nội so với nữ nhân bình thường mạnh mẽ hơn trăm lần. Ở Đạo Châu và Phật Châu, đều là song tu đạo lữ thượng thừa, ở Nam Dương lại càng chân quý. Ý Thiên nghe Mông Ngao nói như vậy, trong lòng đột nhiên minh bạch biệt hiệu Tà Tình Công Tử của Mông Ngao từ đâu mà đến. Theo Tiêu Minh Nguyệt nói, Mông Vũ rất háo sắc, nhưng tiêu chuẩn lựa chọn nữ nhân rất cổ quái, người bình thường không lý giải được. Hôm nay, kết hợp Mông Ngao nói như vậy, có thể biết rõ, Mông Vũ lựa chọn nữ nhân không phải nhìn bên ngoài, mà là nhìn thể chất đối phương. Vân Hoang Đại Lục bao la vô biên, thế nhân vô số, vẹn vẹn Phi Vân Thành nhân khẩu đã vượt qua 6.000 vạn, trong đó nữ nhân song huyền âm mạch tuy ngàn dặm có một, nhưng cũng không ít. Những nữ nhân này bên ngoài có tốt có xấu, có L xinh đẹp, có xấu xí, nhưng đối với Mông Vũ mà nói, chẳng qua đều là lô đỉnh mà thôi, khác nhau không lớn. Vì truy cầu trường sinh, truy cầu tiên đạo, Mông Ngao không ngừng tìm kiếm lô đỉnh, cái này làm hắn có danh xưng Tà Tình Công Tử. Người bình thường không biết tình huống cụ thể, đều cảm thấy Mông Vũ cổ quái, lại không biết lựa chọn của hắn là có huyền cơ. Thì ra ngoại hiệu Tà Tình Công Tử của ngươi, chính là vì vậy. Ý Thiên nói như vậy làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhưng Mông Vũ lại nở nụ cười. Đầu óc của ngươi ngược lại rất thông minh, thoáng cái liền đoán được huyền diệu trong đó. Thế nhân đều nói đầu ta có bệnh, lựa chọn nữ sắc cổ quái ly kỳ. Bọn họ nào biết đâu rằng, ta có thể ở 22 tuổi thành tiểu huyền hoàng, tất cả đều là bởi vì điên đảo âm dương phân ly đại pháp của ta, hôm nay ta 25 tuổi, dĩ nhiên là đệ nhất huyền hoàng phi vân thành, huyền dương cung. Qua không lâu, ta liền có thể tấn thăng thánh hoàng, từ nay về sau dương danh thiên hạ. Tiêu Minh Nguyệt khẽ nói, loại người vô sỉ không biết xấu hổ như ngươi, vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng tấn thăng thánh hoàng. Mông Ngao cười to nói, ngươi sai rồi, nếu không có gặp ngươi, ta phỏng chừng còn phải một năm thời gian, mới có cơ hội trùng kích thánh hoàng. Nhưng hôm nay gặp ngươi tam huyền âm mạch thân, nhiều nhất một tháng, ta liền có thể tấn thăng thánh hoàng. Lúc này đây ta vất vả đi một chuyến, có thể nói là thu hoạch quá nhiều. Ý Thiên cười lạnh nói, chớ đắc ý quá sớm, chúng ta còn không có rơi vào tay ngươi. Mông Ngao cười giả tạo nói, yên tâm, các ngươi sẽ lập tức rơi vào tay của ta, bởi vì đây là kết cục đã sớm chú định rồi. Tiêu Minh Nguyệt không quen nhìn Mông Ngao cuồng vọng, hướng về Ý Thiên nói, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Ý Thiên không có trả lời ngay, trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng đáp, tạm thời còn không đi được, hắn đem chúng ta vây ở trong đặc thù lĩnh vực của hắn. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt kinh biến, nghi vấn nói, đặc thù lĩnh vực. Ý Thiên gật đầu không nói, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, đang âm thầm thăm dò. Tiêu Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hư ảnh mông vụ, giọng căm hận nói, hao tổn liền hao tổn, âm thi chủng này cao thủ nhiều như mây, nhìn hắn có thể hao tổn đến bao lâu. Hắn cố ý bám trụ chúng ta, tất nhiên có âm như khác. Ý Thiên cũng không xúc động giống như Tiêu Minh Nguyệt, hắn lập tức liền đoán được duyên cớ trong đó. Tiêu Minh Nguyệt nghi vấn nói, hắn lấy huyền hoàng thân vây khôn chúng ta, đơn giản muốn chậm rãi nhục nhã, có thể có âm như gì. Mông Ngao cười to nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi không phải rất thông minh như, vậy ngươi đoán xem, ta rốt cuộc có âm như gì. Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi cố kỵ mấy tồn tại ở âm thi chủng, nơi này có nhân vật ngươi không muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc. Vì thế, ngươi đang di động, muốn đem chúng ta rời ra khỏi âm thi chủng. Tiếng cười của Mông Ngao dừng lại, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, trong âm thi chủng xác thực tồn tại nhân vật ngay cả võ hoàng cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta vây khốn các ngươi, đó là bởi vì ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiêu Minh Nguyệt hỏi, còn một nửa khác là cái gì? Mông Ngao cười ta nói, một nửa khác là vì Nam Cung Vân và Bạch Phong giờ phút này đang trong tay thượng quan thế gia, đêm nay bọn họ cũng sống qua. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt kinh biến, giận dữ hỏi nói, thượng quan thế gia làm gì bọn họ? Quy 4 chương 44, không có lựa chọn nào khác. Ý Thiên sắc mặt tâm lãnh, Mông Ngao lời ấy hiển nhiên là ở kích thích hai người, nhưng tình hình thực tế phỏng chừng cũng kém không xa. Ý Thiên giết thượng quan Trường Phong, người thượng quan thế gia bắt Nam Cung Vân và Bạch Phong, tự nhiên muốn báo thủ, kết quả không cần nhiều lời. Trận hai nạn này đối với Nam Cung Vân và Bạch Phong mà nói, không thể nghi ngờ là tương đối trầm trọng, nhưng đầu sỏ tạo thành là Ý Thiên, là hắn mang đến tai nạn cho Nam Cung Vân, Bạch Phong. Mặc dù trận tai nạn này đổi thành Nam Cung Phi Vũ cũng không cách nào tránh được, nhưng trong lòng Ý Thiên luôn cảm thấy áy náy, hắn phải lập tức chạy tới thượng quan thế gia, nghĩ cách cứu Nam Cung Vân và Bạch Phong ra. Tỉnh táo một chút, hắn là muốn chọc giận chúng ta, sau đó nhân cơ hội ra tay. Trước mắt, mục tiêu thứ nhất của hắn là ngươi, mục tiêu thứ hai mới là ta. Ý Thiên thanh âm cực kỳ lạnh lùng, mặc dù trong lòng của hắn đốt lửa giận hừng hực, nhưng hắn lại bảo trì tỉnh táo, một câu nói toạc ra âm mưu của Mông Ngao. Tiêu Minh Nguyệt lo lắng bất lực, nghĩ đến Nam Cung Vân và Bạch Phong có thể gặp nguy hiểm, nàng trí tình trí nghĩa, há lại có thể xem như không có phát sinh qua. Tỉnh táo có làm được cái gì, bây giờ chúng ta đánh không lại hắn, đi lại không thoát, ngươi nói ứng phó như thế nào? Ý Thiên trầm giọng nói, không nên tự coi nhẹ mình, nếu hắn thật sự nắm chắc, sẽ không cần phải rằng co cùng chúng ta như vậy. Tiêu Minh Nguyệt sững sờ, lập tức thanh tỉnh vài phần, cau mày nói, vậy hắn cố kỵ cái gì chứ? Ý Thiên cười lạnh nói, hắn tự nhiên cố kỵ ta, bởi vì hắn còn không nhìn thấu ta. Mông Ngao cũng cười giả tạo nói, thời gian sẽ làm bí mật trên người của ngươi hoàn toàn hiện lộ, ta cần gì phải gấp gáp chứ? Lời vẫn còn ở thai, hư ảnh Mông Ngao đột nhiên nghiền nát, trong hư không truyền đến một hồi giống giận. Đánh lén ta, ngươi cho rằng như vậy có thể thoát khốn sao? Ánh sáng nhạt chợt lóe, Mông Ngao xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Minh Nguyệt, lấy tay hướng phía trước ngực Tiêu Minh Nguyệt chụp tới, tốc độ nhanh đến làm cho Tiêu Minh Nguyệt cũng không kịp né tránh. Ý Thiên sớm có phòng bị, một tay kéo Tiêu Minh Nguyệt ra, tay phải cong ngón búng ra, một đạo lục sắc tinh mang trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo ánh sáng thật nhỏ, đón nhận một chảo của Mông Ngao. Khinh thường hừ nhẹ quanh quẩn trên không trung, Mông Ngao tựa như là ưu linh, trong nháy mắt lại xuất hiện ở sau lưng Tiêu Minh Nguyệt, tránh được Ý Thiên công kích, tiếp tục tập trung mục tiêu. Tiêu Minh Nguyệt là cao cấp võ tôn, giờ phút này cảm giác mình lại vô dụng như vậy, đã không thể rút, còn làm Ý Thiên vướng hữu. Mông Ngao tu vi cực kỳ kinh người, mặc dù chỉ là một cái thân ngoại hóa thân nhưng thực lực cảnh giới ít nhất cao hơn Ý Thiên vài cấp bậc. Nếu không phải Ý Thiên ở tinh thần ý thức có trình độ cực cao, hắn căn bản là không có lực phản kháng, cũng tuyệt không thể chuẩn xác nắm được nhất cử nhất động của Mông Ngao, trước đó mang Tiêu Minh Nguyệt chuyển đi. Điểm này Mông Ngao hiển nhiên cũng ý thức được, bởi vậy tốc độ hắn nhanh hơn, ý định lấy một loại tốc độ võ tôn không cách nào với tới triển khai công kích. Như vậy cho dù Ý Thiên có thể chuẩn xác nắm được động tác Mông Ngao, lấy hắn thân là võ tôn hạn chế, ở trên tốc độ cũng không ngăn được Mông Ngao. Đến lúc đó, Tiêu Minh Nguyệt tự nhiên sẽ rơi vào trong tay Mông Ngao. Di động tốc độ cao dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác, giờ phút này Tiêu Minh Nguyệt có tất cả cảm giác trong mắt đều là ảo ảnh Mông Ngao, nàng đã không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Ý Thiên rất nhanh liền xuyên qua quỷ kế của Mông Ngao, tâm tư chuyển động, nhất cử mang Tiêu Minh Nguyệt thu vào rồi bên trong không gian chữ vật giới ngón giữa tay trái. Bởi như vậy, trừ phi Mông Ngao đoạt được không gian chữ vật giới trong tay Ý Thiên, nếu không hắn căn bản là không bắt được Tiêu Minh Nguyệt. Làm như vậy cho rằng ta không có biện pháp sao? Mông Ngao thanh âm lộ ra vài phần lãnh khốc, ở trong nháy mắt vang lên, hư ảnh Mông Ngao chợt lóe rồi biến mất, lại biến mất. Ý Thiên dừng lại bất động, nhìn hoàn cảnh bốn phía, ánh sáng âm u lộ ra một cỗ sương mù, đưa thân vào một loại thời không kỳ lạ tựa như ảo mộng. Đây là đặc thù kết giới Mông Ngao thiết hạ, nguyên lực tần suất chấn động cực cao, đạt đến ngay lập tức 36.000 lần, võ tôn, hoặc là sơ cấp võ hoàng, trung cấp võ hoàng đều căn bản không đột phá được kết giới này. Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét, xuyên thấu ra ngoài thân kết giới hướng ra ngoài kéo dài, phát hiện bên ngoài là kết giới cùng loại vô cùng vô tận, ít nhất nhiều đến hơn vạn tầng. Tầng tầng bao vây như vậy, đừng nói Ý Thiên rất khó đột phá, cho dù có thể đột phá, một tầng đón lấy một tầng, cũng không biết tới năm nào tháng nào. Ý Thiên trước mắt không sợ ngạnh kháng, chỉ sợ kéo dài, hắn có quy tịch trong người, huyền hoàng cũng không làm gì được. Nhưng nếu Mông Ngao lựa chọn chiến thuật kéo dài, Ý Thiên cho dù có thể đột phá tầng tầng kết giới ngoài thân, lại cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu. Nam Cung Vân và Bạch Phong giờ phút này đang chịu khổ tại thượng quan thế gia, Ý Thiên mặt ngoài tỉnh táo, nhưng trong lòng thật ra tràn đầy lo nghĩ, hắn cũng không hy vọng chứng kiến Nam Cung Vân và Bạch Phong gặp chuyện không may. Mông Ngao, người rốt cuộc muốn thế nào? Suy nghĩ chỉ chốc lát, Ý Thiên dứt khoát đem chuyện làm rõ. Ta vừa rồi có chút mệt mỏi, hiện tại muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi không phải tự nhận bất phàm ư, có bản lĩnh ngươi liền tự mình xông ra đi. Ý Thiên tức giận đến cắn răng, từ sau khi biến thành Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên có thể nói thuận buồm xuôi gió, mặc kệ gặp gỡ dạng gì kẻ địch, hắn đều có thể thông dong đường đối. Nhưng hôm nay gặp gỡ Mông Ngao, lại làm cho Ý Thiên ăn thiệt thòi. Từ khi vừa mới bắt đầu, Ý Thiên đã không có chiếm được ưu thế rõ ràng, Mông Ngao thân là huyền hoàng, thực lực so với Ý Thiên cường đại hơn nhiều lắm. Tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi, Nam Cung Vân và Bạch Phong đều đặt mình trong hiểm cảnh, đang chờ Ý Thiên đến cứu, nhưng hắn lại bị vây hãm nơi đây. Đừng vội khoe khoang, âm thi chủng cũng không phải là chỗ ở lâu. Một khi bị Thiên Niên Thi Vương phát hiện, ngươi cái gì cũng không có được. Nhìn không ra ngươi cũng biết còn rất nhiều, đáng tiếc ngươi nhất định không thoát khỏi. Ý đồ của ta ngươi nên biết, một là tìm được Tiêu Minh Nguyệt, hai là đem ngươi bắt giữ. Hiện tại nếu ngươi chịu mang Tiêu Minh Nguyệt giao ra, ta liền cho ngươi cơ hội chiến một trận công bình, nếu không chúng ta cứ chậm chậm hao tổn, xem ai kiên nhẫn hơn. Mông Ngao khí định thần nhàn, không chút nào hoảng hốt, hiển nhiên đoán chắc Ý Thiên không có lựa chọn, cũng không còn đường có thể trốn. Ý Thiên tự nhiên sẽ không đem Tiêu Minh Nguyệt giao cho Mông Ngao, nhưng rông dài thế này, hắn cũng hao không nổi, tất phải nghĩ biện pháp khác. Theo tình huống hai bên phân tích, Mông Ngao khẳng định chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu Ý Thiên muốn đánh phá loại cục diện bế tắc này, nhất định phải bắt lấy nhược điểm của Mông Ngao, nếu không không hề có phần thắng. Cẩn thận tính toán, Ý Thiên nhạy cảm thấy được, Mông Ngao có nhược điểm, nhưng nhược điểm này cũng nằm ở trên người Tiêu Minh Nguyệt, điều này làm cho Ý gặp Thiên khó khăn. Ý Thiên phân tích. Mông Ngao sở dĩ coi trọng Tiêu Minh Nguyệt, không chỉ có chỉ là nàng xinh đẹp, trọng yếu hơn là Tiêu Minh Nguyệt có được Tam Huyền Âm Mạch, có thể hiệp trợ Mông Ngao mau chóng trùng kích Thánh Hoàng Cảnh, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà quan hệ của Tiêu Minh Nguyệt và Ý Thiên cũng rất sáng tỏ, căn bản không có khả năng dùng Tiêu Minh Nguyệt đến uy hiếp Mông Ngao, cái này khiến cho Ý Thiên vô cùng buồn rầu. Trong trầm tư, Ý Thiên thả Tiêu Minh Nguyệt ra, cũng cẩn thận lưu ý tình huống bốn phía. Ha ha, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Trong hư không. Thanh âm Mông Ngao rất đắc ý. Tiêu Minh Nguyệt bất minh sở dĩ, hỏi, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Lời này vừa nói ra, hư ảnh Mông Ngao đột nhiên xuất hiện, ở phía trước Tiêu Minh Nguyệt, trong mắt nhộn nhạo thần quang dâm tà. Ta cười ngươi lập tức sẽ rơi vào bàn tay của ta, đến lúc đó ta sẽ chậm rãi nhấm nháp hương vị của ngươi. Tiêu Minh Nguyệt mắng, xuất sinh, ngươi mơ tưởng. Ý Thiên lôi kéo cổ tay Tiêu Minh Nguyệt, mang ý niệm rót vào trong đầu của nàng, cùng nàng triển khai ý thức trao đổi. Để tránh bị Mông Ngao nghe được. Chúng ta bây giờ tình cảnh bất lợi, chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục giằng co, hai là mạo hiểm đột phá. Thời gian cấp bách, không thể kéo dài được nữa, ngươi có biện pháp đột phá liền trực tiếp đột phá, sau đó đến cứu cha mẹ ngươi, ta lo lắng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Minh Nguyệt lo nghĩ vạn phần cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn sớm chạy tới thượng quan thế gia. Ý Thiên mặt không biểu tình nhìn Mông Ngao, trong lòng cũng đang khổ tâm. Muốn đột phá cần trả giá, cái giá này sẽ rất lớn. Giá lớn gì? Chỉ cần có thể thoát khốn, có thể đến cứu cha mẹ, bất kỳ giá lớn nào đều đáng cả. Trước mắt tình thế bất lợi đối với chúng ta, nếu giằng co nữa, Mông Ngao tạm thời không làm gì được ta. Nhưng nếu muốn đánh vỡ khốn cảnh, chúng ta nhất định phải bắt lấy nhược điểm của Mông Ngao tiến hành lợi dụng, mà nhược điểm duy nhất của Mông Ngao liền ở trên người của ngươi. Ý Thiên nói làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhược điểm của Mông Ngao như thế nào sẽ ở trên người mình chứ? Ta không rõ, ngươi nói rõ hơn một chút. Từ tình huống trước mắt phân tích, chúng ta tìm không ra nhược điểm của Mông Ngao, duy nhất biết được chính là hắn bắt buộc phải có được ngươi, đây chính là nhược điểm của hắn. Mông Ngao nhìn chúng chủ yếu là tam huyền âm mạch, có thể cho hắn mau chóng trùng kích thánh hoàng cảnh, đối với hắn cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta có biện pháp phá hư tam huyền âm mạch trên người của ngươi, Mông Ngao tất sẽ không đáp ứng, như vậy hắn liền tấn công. Như thế nào mới có thể phá hư tam huyền âm mạch thân của ta? Hoặc là nói cho Mông Ngao biết, ngươi có biện pháp phá hư. Ý Thiên chần chờ, điều này làm cho hắn mở miệng như thế nào chứ? Sao không nói lời nào, thật sự là gấp chết người, ngươi có biện pháp thì nói thẳng là được. Trước mắt thời gian quan trọng nhất. Ta tạm thời không thể nghĩ được phương pháp phá hư tam huyền âm mạch đích, bất quá ta đối với âm dương chi đạo có biết một hai. Mông Ngao là tu luyện điên đảo âm dương phân ly đại pháp, hắn tìm kiếm nữ nhân âm khí rất nặng làm lô đỉnh, tất nhiên là thông qua phương thức thái âm bổ dương đến để thăng tu vi của mình. Cái này thì thế nào chứ? Ý Thiên trần chờ nói, Mông Ngao để ý nhất chính là âm khí trong thể nội ngươi, nếu cô âm khí này bị người khác hút đi, hy vọng của hắn chẳng phải liền thất bại rồi. Bị người khác hút đi. Ngươi nói là, khiếp sợ nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp Tiêu Minh Nguyệt nổi lên vẻ kinh hãi. Ý Thiên có chút bước cảm, thần sắc không dao động, ý niệm quanh quẩn ở trong đầu Tiêu Minh Nguyệt. Chúng ta nếu muốn đột phá Mông Ngao dây dưa, nhất định phải dụ dỗ Mông Ngao chủ động tấn công, đến lúc đó lôi đình một kích. Vì dụ dỗ Mông Ngao, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều, hy sinh nhan sắc. Chúng ta giả phượng hư hoàng, chỉ cần có thể lấy giả đánh cháo, ta liền có nắm chắc đưa cái thân ngoại hóa thân này đánh chết. Tiêu Minh Nguyệt kinh hãi cực kỳ, ý thức cũng nổ tung, làm cho nàng và Nam Cung Phi Vũ giả phượng hư hoàng dụ địch, đây cũng quá hoang đường. Quy 4 chương 45, sát dụ Mông Ngao. Ý Thiên đề nghị mặc dù hoang đường, nhưng Ý Thiên phân tích cũng rất có đạo lý, cái này tựa như cũng là biện pháp duy nhất. Dù sao Mông Ngao là huyền hoàng, hơn nữa còn là đệ nhất huyền hoàng dưới Thánh Hoàng Huyền Dương Cung, không phải huyền hoàng thông thường có thể so sánh. Ý Thiên cho dù lợi hại, cũng không có khả năng vượt qua 4 cấp. Loại tình huống này, nếu không đi binh hiểm chiêu, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Trước mắt, thời gian lẳng lặng chảy xuôi. Nam Cung Vân và Bạch Phong đặt mình trong hiểm cảnh, tình huống không ổn. Thời gian càng lâu, bọn họ bị thương tổn càng lớn. Ngươi, suy nghĩ mặc dù tốt, nhưng ngươi là nhi tử Nam Cung Vân. Chúng ta, hô, được rồi. Chúng ta tiếp tục nghĩ biện pháp. Ý Thiên rõ ràng cảm thụ của Tiêu Minh Nguyệt. Mặc kệ mình có phải là nhi tử Nam Cung Vân hay không, lấy tình cảm của Tiêu Minh Nguyệt với Nam Cung Vân, nàng cũng không cách nào tiếp nhận loại chuyện này, dù là chỉ là giả phượng hư hoàng. Hai người các ngươi thương lượng nửa ngày, đã có kết quả chưa? Nếu không có kết quả, liền tiếp tục thương lượng, dù sao ta không có sao, cũng không biết Nam Cung Vân và Bạch Phong hiện tại thế nào. Mông Ngao thanh âm tựa như một cây đao nhọn, thật sâu chen vào trong lòng Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt. Ý Thiên từng cẩn thận phân tích qua hiện trạng, mình thể chất đặc thù. Mông Ngao không làm gì được chính mình. Nhưng nếu Mông Ngao tránh không chiến một mực dây dưa, Ý Thiên cũng không thoát được. Dù là Ý Thiên có linh khí quy tịch và tiên khí hồng vân cháo trong người, Mông Ngao chỉ cần không chính diện giao phong, Ý Thiên bởi vì cảnh giới tu luyện, căn bản là không làm gì được đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, Ý Thiên cũng chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, nghĩ cách dụ dỗ Mông Ngao chủ động tấn công, âm thầm thi triển hồng vân cháo, mang Mông Ngao vây hãm trong đó, liền có thể mượn nhờ lực quy tịch chém giết. Nhưng mà muốn dụ dỗ Mông Ngao, nhất định phải để Tiêu Minh Nguyệt hy sinh nhan sắc. Mông Ngao nói như vậy, Tiêu Minh Nguyệt tức giận đến nổi giận, giận dữ hét, ngươi quả thực vô sỉ cực kỳ, đem thể diện Huyền Dương cung vứt hết. Mông Ngao khinh thường nói, trong thế giới mạnh được yếu thua, thực lực trọng yếu nhất. Có thực lực thì có vinh quang, thể diện tự nhiên cũng có. Loại xuất sinh như ngươi, ta cũng không muốn nói chuyện. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Tiêu Minh Nguyệt nhìn Ý Thiên, phát ra ý thức trao đổi. Ngươi thật có nắm chắc đánh chết Mông Ngao thân sao? Thất thân, thuận lợi phá vòng vây. Ý Thiên nhìn Tiêu Minh Nguyệt, phát hiện trong mắt của nàng mang theo kiên quyết, có lẽ đã quyết định. Thầm than một tiếng, Ý Thiên trả lời, ta có 7-8 phần nắm chắc, ngươi, hay là suy nghĩ kỹ hơn. Tiêu Minh Nguyệt tập trung ánh mắt Ý Thiên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thê lương. Ngươi giúp ta tròn 20 năm mộng tưởng, mặc dù chỉ có một đêm, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hôm nay chỉ cần có thể đột phá khốn cảnh, tiến đến cứu ra cha mẹ ngươi, bất kỳ giá lớn nào ta cũng không sợ. Ý Thiên trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ, Tiêu Minh Nguyệt trong lời nói lộ ra chân tình nồng đậm, nhưng hắn lại phải khinh nhờn phần chân tình này, cái này là tàn khốc bực nào. Giờ khắc này, Ý Thiên vội vàng khát vọng đạt được lực lượng, không muốn làm cho chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình cùng Tiêu Minh Nguyệt. Dù sao cũng là Ý Thiên một tay thúc đẩy Tiêu Minh Nguyệt và Nam Cung Vân đoạn nhân duyên này, hôm nay lại muốn cho tình yêu mỹ mãn của bọn hắn một điểm đen, đây là châm chọc cỡ nào. Cảm nhận được ánh mắt Ý Thiên biến hóa, Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ, việc này đối với Ý Thiên, làm sao không tàn khốc chứ? Nghĩ vậy, Tiêu Minh Nguyệt tiêu tan, đã xuất phát từ bất đắc dĩ, cần gì phải oán trời trách đất chứ? Đến đây đi, chỉ cần không thẹn với lương tâm, lòng nở dê phẳng, giữa chúng ta liền không có gì đáng sợ. Ý Thiên phức tạp cười, Tiêu Minh Nguyệt thản nhiên làm cho hắn thoải mái không ít. Nhìn mông ngao, trên khuôn mặt Ý Thiên thần thái phi dương, đối với Tiêu Minh Nguyệt nói, loại này xuất sinh không cần để ý hắn, chỉ cần ta tấn thăng võ hoàng, là có thể đem hắn chém giết. Mông ngao khinh thường nói, tấn thăng võ hoàng đã muốn chém giết ta, ngươi cho rằng võ hoàng là ngươi nói tấn thăng có thể tấn thăng. Ý Thiên cười lạnh nói, muốn tấn thăng võ hoàng tuy không dễ dàng, nhưng ngươi tựa như đã quên, nàng còn bên cạnh ta. Nàng chính là Tam Huyền Âm Mạch Thân. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có âm dương thuật, ta không có sao. Mông ngao sững sờ, lập tức cười to nói, ha ha. Nam Cung Phi Vũ, đây chính là nữ nhân cha ngươi, ngươi cũng dám thượng. Ý Thiên cười lạnh nói, chính như ngươi nói vậy, trong thế giới mạnh được yếu thua thực lực trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể tấn thăng võ hoàng, giúp ta thoát khốn, nàng là nữ nhân của ai cũng không trọng yếu. Mông ngao hai mắt nhắm lại, âm trầm nói, ngươi quả nhiên ngoan độc, chỉ là ta không tin ngươi dám động nàng. Ý Thiên mày kiếm nhảy lên. Cười lạnh nói, ta không dám, vậy ngươi liền trừng lớn mắt chó của ngươi xem. Ý Thiên một tay ôm Tiêu Minh Nguyệt vào trong ngực, ánh mắt phức tạp nhìn cặp mắt của nàng, tay phải nhẹ vô về vai thơm của nàng, động tác còn có chút không thoải mái. Tiêu Minh Nguyệt thân thể khẽ run, mặc dù đã trong lòng chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt, nàng vẫn không bỏ xuống được. Hắc hắc, nhìn qua rất giống có chuyện như vậy, chỉ là động tác lạnh nhạt một chút, loại trình độ này ngươi cảm thấy có thể dụ dỗ ta mắc như sao. Mông ngao thanh âm tràn đầy mỉa mai. Nhưng ánh mắt lại lanh khóc dị thường. Rất hiển nhiên, hắn cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, trên thực tế trong lòng vẫn rất quan tâm. Ý Thiên sắc mặt lo lắng, ý niệm chạy thẳng náo hải Tiêu Minh Nguyệt. Mông ngao có danh xưng là tà tình công tử, muốn dụ dỗ hắn cũng không dễ dàng, mạo phạm. Ừm, ngươi tới đi. Việc đã đến nước này, Tiêu Minh Nguyệt và Ý Thiên đã không có lựa chọn, không có đường lui, bọn họ chỉ có thể bằng bất cứ giá nào, đánh cuộc một keo. Ý Thiên chần chờ một chút. Lập tức túi đầu thu lấy đôi môi đỏ tươi của Tiêu Minh Nguyệt, cảm giác mềm mại, hương thơm mê người. Tiêu Minh Nguyệt dáng người run lên, không thể ngờ tới Ý Thiên đột nhiên như vậy, vô ý thức đóng chặt đôi môi lại, cố nén sự phản kháng dễ dỗi trong lòng. Cùng một thời gian, tay phải Ý Thiên trượt xuống, đặt lên mông đẹp rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên trên, năm ngón tay dùng sức xoa bóp, lòng bàn tay truyền đến cảm giác sảng khoái mềm mại mà có giãn. Tiêu Minh Nguyệt thân thể cứng đờ, đôi môi đóng chặt thoáng cái mở ra, Ý Thiên vô ý thức liền công chiếm toàn thành. Mông ngao hai mắt sáng lên, hư ảnh không khỏi tự động hướng phía trước di động, nhưng mà vẻn vẹn vài thước, như trước cách Ý Thiên hai trượng. Ý Thiên giờ phút này thứ nhất nghĩ thứ hai làm, một bên lưu tâm mông ngao phản ứng, một bên hôn môi vuốt ve Tiêu Minh Nguyệt trong ngực. Ý Thiên phân tích, mông ngao người này lực không chế đối với tình dục hẳn là so với người bình thường càng mạnh, không dễ dàng dụ dỗ hắn mắc mưu. Trừ phi Ý Thiên thật sự hợp thể với Tiêu Minh Nguyệt, nhưng đó là không cho phép. Loại tình huống này, Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt nếu chỉ là hời hợt. Căn bản là không lừa được mông ngao. Chỉ có làm chân thật một chút, như vậy mông ngao mới có thể mắc mưu, chỉ có điều là hủy khuất Tiêu Minh Nguyệt mà thôi. Ý Thiên trong đầu một năm một mười nói cho Tiêu Minh Nguyệt, để tránh nàng hiểu lầm, hoặc là tức giận. Tiêu Minh Nguyệt trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, mình mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng sơ vi nhân phụ, loại việc thẹn này, làm cho nàng như thế nào thản nhiên được. Gặp mông ngao dừng bước không tiến, Ý Thiên tăng lớn lực đạo khiêu khích, tay phải ở trên mông đẹp mê người tùy ý di chuyển. Tay trái trực tiếp vươn vào trong quần áo Tiêu Minh Nguyệt, dùng sức xoa bóp bộ ngực trắng non tròn trịa, nhắn nhủi như ngọc. Tiêu Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, đôi môi bị Ý Thiên phong bế, trong lỗ mũi phát ra rên rỉ mê người. Mông ngao trong mắt hiện ra dục hỏa, hư ảnh lại một lần nữa gần phía trước, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác cao độ. Ý Thiên tâm niệm vừa động, hồng vân cháo trên đầu hóa thành một đạo áo choàng hồng sắc, quay chung quanh thân thể của hắn ra, vừa vặn mang nửa người dưới Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt che khuất, làm cho Mông Ngao nhìn không thấy cảnh tượng trong đó. Mông Ngao lạnh lùng cười, phát ra sóng dò xét tình huống trong đó, kết quả lại không thu hoạch được gì, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đây là tiên khí. Ý Thiên buông đôi môi hồng nộn của Tiêu Minh Nguyệt ra, tự ngạo nói, không sai, đúng là tiên khí. Ta có tiên khí hộ thể, ngươi không thể gây thương tổn được ta mảy may. Chờ ta và nàng âm dương giao hợp, hấp thu đủ âm khí làm dịu chân dương trong người, ta liền có thể tấn thăng võ hoàng. Ý Thiên trong lúc nói chuyện thu hồi tay phải, đang tại trước mặt Mông Ngao cởi áo Tiêu Minh Nguyệt, lộ ra vai lưng trần. Lập tức, tay phải Ý Thiên di động về phía trước, bắt lấy ngực trái của Tiêu Minh Nguyệt, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ say mê. Tiêu Minh Nguyệt xấu hổ, lại không thể lảng tránh, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, phát ra thanh âm mê người. Mông Ngao hư ảo trên khuôn mặt lộ ra phẫn nộ, trong mắt trong cơn giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi muốn tấn thăng võ hoàng, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Ý Thiên cười lạnh nói, cơ hội là cần chính mình nắm chắc, ngươi có thể đem ta như thế nào? Ý Thiên hai tay rơi rời, giống như đang cởi quần áo Tiêu Minh Nguyệt, chuẩn bị tiến thêm một bước. Phi Vũ, đừng! Đừng! Tiêu Minh Nguyệt thanh âm tiêu hồn thức cốt, tràn đầy hấp dẫn, làm Mông Ngao dục hỏa dâng cao. Bởi vì tiên khí hồng vân cháo, Mông Ngao không dò xét được tình huống nửa người dưới của Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt, thấy Ý Thiên thật sự muốn cùng Tiêu Minh Nguyệt hợp thể, Mông Ngao nhất thời liền vội. Chính như Ý Thiên nói, Tiêu Minh Nguyệt tuy đẹp, nhưng Mông Ngao chính thức quan tâm là Tam Huyền Âm Mạch Thần, đây là điểm mấu chốt Mông Ngao trùng kích Thánh Hoàng cảnh giới, há có thể để cho Ý Thiên chiếm tiện nghi. Tiểu tử muốn chết. Mông Ngao thanh âm tàn khốc đến cực điểm, ở lúc truyền vào trong thai Ý Thiên, trường lực của Mông Ngao đã tới gần đỉnh đầu Ý Thiên. Một khắc này, từ trên xuống dưới có thể chứng kiến, hai tay Ý Thiên để ở trên lưng Tiêu Minh Nguyệt, cũng không có thật sự cởi quần áo, chẳng qua là dụ dỗ Mông Ngao mắc mưu. Lúc này đây, Tiêu Minh Nguyệt xác thực hy sinh không ít, ít nhất hai tay Ý Thiên ở ngực và mông nàng nếm đủ hương vị. Còn cái khác, đều là kế hoạch của Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt, kể cả động tác thân mật, rên rỉ, đều là vì dụ dỗ Mông Ngao. Giờ phút này, Mông Ngao giận vọt lên, muốn đánh chết Ý Thiên, cướp đoạt Tiêu Minh Nguyệt, tất cả chính như Ý Thiên dự liệu. Lướt ngang vài thước, Ý Thiên đột nhiên cuồng thanh cười to. Mông Ngao, người mắc mưu. Hồng vân cháo ngoài thân Ý Thiên chẳng biết lúc nào đã triển khai, hồng quang nhàn nhạt chiếu sáng cả không gian, cảm giác cùng hoàn toàn không giống lúc trước. Quy 4 chương 46, Ý Thiên tấn thăng. Mông Ngao hư ảnh một kích thất bại, lập tức phóng lên trời trên xuống, tốc độ nhanh rằng vô pháp miêu tả, trong nháy mắt lại tới trước mặt Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt. Đây là cái quỷ gì, có thể phong kín cả không gian. Thanh âm Mông Ngao có chút nôn nóng, hiển nhiên hồng vân cháo tạo ra áp lực tâm lý cực lớn đối với hắn. Cái này ngươi không cần phải biết. Vận mệnh của ngươi là chết ở trên tay của ta. Ý Thiên thanh âm lãnh khốc mà bá đạo, cực kỳ tự tin. Tiêu Minh Nguyệt đưa lưng về phía Mông Ngao, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, đó là xuân triều Ý Thiên lưu lại cho nàng. Thẹn thùng muốn nổi giận liếc Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt tâm tình cực kỳ phức tạp, nói khẽ, kế tiếp liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Ý Thiên không dám đối mặt ánh mắt Tiêu Minh Nguyệt, trầm giọng nói, ta sẽ dùng cái chết của hắn để đền bù cho ngươi. Mông Ngao khinh thường nói, cuồng vọng. Bằng ngươi một cái tôn, ngươi có thể giết được ta sao? Ý Thiên lãnh đạm nói, giết ngươi một chiêu là đủ rồi, ngươi liền trợn to mắt chó xem cho rõ. Ý niệm vừa động, hồng vân cháo tự động thu nhỏ lại cũng lập lòe nhàn nhạt hồng quang mang hư ảnh Mông Ngao rõ ràng hiện ra. Ý Thiên cong ngón búng ra, linh bút kinh hiện, quy tịch toàn thân lập lòe lục sắc tia sáng, đang nhanh chóng thành lớn, tản mát ra mùi vị khủng bố, âm trầm của tử vong. Giờ khắc này, Ý Thiên mượn nhờ hồng vân cháo lực vây hãm Mông Ngao, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó dùng quy tịch triển khai tiến công, tương đương với bắt ba ba trong giỏ, làm cho Mông Ngao không chỗ có thể trốn. Đối mặt hồng vân cháo buộc chặt, Mông Ngao cố gắng thoát ra, nhưng uy lực tiên khí so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, quy tịch khí tức làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng, thanh linh khí này ẩn chứa lực lượng làm cho huyền hoàng cũng cảm thấy bất an và sợ hãi. Đây là siêu linh khí, làm sao có thể xuất hiện ở trên tay của ngươi? Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, hỏi ngược lại. Siêu linh khí vì sao không thể xuất hiện ở trên tay của ta? Mông Ngao di động tốc độ cao, ở bên trong không gian nhỏ hẹp lần lượt phá vòng vây, đáng tiếc cũng không có thành công, trong lòng cảm thấy vô cùng lo âu. Trong mắt Mông Ngao lộ ra cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm quy tịch trong nháy mắt thành lớn, cũng cấp tốc bay tới, tức giận nói, siêu linh khí chính là Bát Cực Thần Châu tiên nhân luyện chế, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Vân Hoang Đại Lục. Bát Cực Thần Châu là địa phương nào? Ý Thiên là lần đầu tiên nghe được. Tựa như cùng Bát Cực Thần Điện có quan hệ, nhưng hắn lại không có thời gian ngẫm nghĩ. Bởi vì quy tịch đã tới gần mông ngao, ngòi bút phóng ra lục sắc tinh mang, trong nháy mắt liền đánh nát tầng tầng phòng ngự quang giới ngoài thân mông ngao, trực tiếp tác dụng lên hư ảnh. Phong mang tuyệt thế, đương trúc quy tịch. Linh bút quy tịch uy lực không gì không phá được, sau khi cùng ý thiên dung hợp, không những có thể tiêu diệt thân thể thuần túy, còn có thể tiêu diệt nguyên thần cường đại. Mông ngao thân ngoại hóa thân có được thực lực huyền hoàng cấp, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên lực và nguyên thần dung hợp, đối mặt quy tịch không gì không phá được, mặc dù không ngừng tạo ra phòng ngự kết giới, đáng tiếc đều không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bị quy tịch xuyên thủng. Đáng giận. Không. Không. Không cam lòng giống giận, mông ngao thân ngoại hóa thân đã bị linh bút quy tịch đâm trọng thương, lập tức bị cắn ướt. Lục quang chợt lóe, quy tịch vầng sáng nổ mạnh, làm cho hồng vân cháo tự động tản ra, tựa như không dám tới gần nó. Ý thiên ánh mắt sáng ngời, hắn có thể tinh tường cảm giác được, sau khi quy tịch thôn phệ thân ngoại hóa thân mông ngao, thực lực lại tăng lên rõ ràng, làm cho ý thiên tu vi cũng liên tiếp tăng lên, nguyên lực chấn động, lại tại thời khắc này đột phá hạn chế võ tôn, hướng phía võ hoàng giảo bước tiến lên. Mông ngao thân ngoại hóa thân có được 5 thành lực lượng của chân thân, vô luận nguyên thần hay là nguyên lực đều cực kỳ cường đại, bằng vào tu vi võ tôn, là căn bản không luyện hóa được. T-E-Z-U-I-E-N cũng may linh bút quy tịch không giống, nó có thể luyện hóa thân ngoại hóa thân này, nhưng ở trong quá trình luyện hóa trực tiếp tàn phá nguyên thần ý thức thân ngoại hóa thân, không cách nào thu hoạch tri thức và trí nhớ phong phú của mông ngao. Đổi thành ý thiên, hắn có thể đọc được tất cả tin tức thân ngoại hóa thân nắm giữ, chỉ không cách nào luyện hóa mà thôi. Đây là sự khác biệt của ý thiên và quy tịch, ai cũng có sở trường riêng. Mông ngao chính là huyền dương cung đệ nhất huyền hoàng, so với huyền hoàng thông thường tu vi mạnh hơn mấy lần. Quy tịch thôn phệ luyện hóa mông ngao thân ngoại hóa thân, hấp thụ ước chừng 6 tầng lực lượng, còn thừa 4 tầng lực lượng bị ý thiên hấp thu. Vì vậy, số lượng nguyên lực trong người ý thiên quần quận gia tăng, tần suất chấn động liên tiếp trèo cao, trong nháy mắt đã đột phá cực hạn 1 vạn lần, không hề đứt đoạn dâng lên. Ý thiên thu hồi linh bút quy tịch, nhìn thoáng qua Tiêu Minh Nguyệt bên cạnh, ánh mắt có chút kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Cảm thấy được ý thiên khác thường, Tiêu Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, trên khuôn mặt còn có dạng mây đỏ chưa từng tan đi. Ta muốn giúp ngươi tấn thăng võ hoàng. Ý thiên ánh mắt phức tạp, đối với Tiêu Minh Nguyệt tràn đầy cảm giác cái nấy. Lúc này đây đánh chết thân ngoại hóa thân mông ngao, Tiêu Minh Nguyệt hy sinh thật lớn, vừa vặn chỗ tốt đều bị ý thiên được, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Vì hồi báo Tiêu Minh Nguyệt, ý thiên làm ra một quyết định, một hơi mang 65 cây thiên nhiên huyết sâm đánh vào người Tiêu Minh Nguyệt, hiệp trợ nàng đột phá võ hoàng cảnh giới. Ta lập tức sẽ tấn thăng võ hoàng, sẽ có thiên kiếp rất lợi hại đánh xuống. Giờ phút này ta giúp ngươi tấn thăng võ hoàng, có thể thay ngươi chống đỡ thiên kiếp, rồi vận dụng lực lượng của ta rèn luyện thân thể cho ngươi, miễn đi nguy hiểm độ kiếp. Thì ra cử động lần này ý thiên dụng tâm kín đáo, hắn muốn báo đáp Tiêu Minh Nguyệt. Huyết xâm nhập vào cơ thể, Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân khô nóng, trong người nguyên lực quần quận lưu động, vô số linh khí chuyển hóa làm nguyên lực, làm cho tu vi nàng tăng nhiều, kinh mạch rất nhanh bị nhồi vào, nguyên lực tần suất chấn động bắt đầu cấp tốc đề cao. Ý thiên thu hồi hồng vân trao đúng lúc, phát hiện như cũ đang ở trong âm thi chủng, dưới bầu trời đêm ánh mây hội tụ, một đầu cự thú ở trong mây rít gào. Đột nhiên, một đạo tia chớp sáng chói từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Minh Nguyệt bổ tới, đúng là xích huyết kinh lôi. Ý thiên tay trái vung lên, một đạo quang giới trong suốt xoay quanh ở trên đầu Tiêu Minh Nguyệt, những xích huyết kinh lôi kia rơi xuống xuyên qua quang giới, hóa thành từng vầng sáng, chấn đắc Tiêu Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, nhưng mà từng cái bị thân thể của nàng thu nạp. Tình huống ý thiên so với Tiêu Minh Nguyệt phức tạp hơn. Hỏa Long quyết cao độ vận chuyển, số lượng Hỏa Long nguyên lực đã từ 2 vạn sợi tăng vọt đến 8 vạn sợi, lại còn như trước không ngừng đề cao. Đồng thời, tần suất chấn động nguyên lực đã đột phá cực hạn 1 vạn, đạt đến 1 vạn 1600, cũng tiếp tục dâng lên. Loại tình huống này, thiên kiếp sớm phải rơi xuống, nhưng thiên kiếp của Ý Thiên lại chậm chạp chưa tới. Phi Vân Thành không trung, một đoàn lôi vân cực lớn đang bành trướng, một cự thú ba đầu ở trong mây rít gào, phảng phất muốn xé rách thiên địa, độc bá thiên hạ. Trong người Ý Thiên, thiên hà xích viêm dị thường sinh động, Hỏa Long quyết vận chuyển tốc độ cao nhất, kỳ lân thánh quả trong đan điền đã nhanh chóng dung hợp, phối hợp thánh nhân huyết, hóa thành lực lượng liên tục không ngừng, khiến cho tu vi ý thiên tăng vọt lần nữa. Rất nhanh, số lượng Hỏa Long nguyên lực vượt qua 10 vạn sợi, nguyên lực tần suất chấn động vượt qua 1.6 vạn lần, thiên kiếp mới bắt đầu hàng lâm. Trong bầu trời đêm, lôi vân cực lớn bao phủ Phi Vân Thành, từng đạo tia chớp từ trong lôi vân bay ra, bổ lên trên đầu ý thiên. Những tia chớp này một đạo đón lấy một đạo, một lớp đón lấy một lớp, như mưa to tầm tã cuộn cuộn rơi xuống, mang phạm vi vài dặm âm thi chủng chiếu lên một mảng sáng ngời. Phụ cận, những cao thủ vây xem gặp tình huống như vậy, đều cảm thấy kinh ngạc, các loại suy đoán quanh quẩn ở trong bầu trời đêm. Đây là lôi kiếp sao? Tại sao lại cường đại như thế? nếu không có lôi kiếp, há sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Coi như là cao thủ tu luyện phong lôi pháp quyết, cũng vô pháp ngưng tụ lôi điện đáng sợ như thế. Nếu là lôi kiếp, chẳng lẽ có người tấn thăng? Nhưng lôi kiếp đáng sợ như thế, chẳng lẽ là có cao cấp võ tôn tấn thăng huyền hoàng, hoặc là huyền hoàng tấn thăng thánh hoàng? Cái này ai biết được, dù sao lôi kiếp càng mạnh, người tấn thăng tu vi càng mạnh, thực lực càng cao, đây là mọi người đều biết. Đi mau, lôi điện càng ngày càng mạnh. Trong bầu trời đêm lôi vân rít gào, tia chớp phô thiên cái địa, từng đạo giao hội dung hợp, số lượng đạt đến mấy vạn, đem trọn âm thi chủng bao phủ vào trong đó. Từ xa nhìn lại, từng đạo tia chớp như một mảnh rắn bạc dài hẹp, tại mặt đất di động rất nhanh, từ ngoài vào trong nhanh chóng buộc chặt, đến mức âm khí lộ ra ngoài, thỉnh thoảng có cao thủ từ mặt đất bay ra, hướng phía bên ngoài chạy thục mạng. Trong âm thi chủng vốn có rất nhiều võ hoàng cao thủ chém giết cướp đoạt, nhưng tia chớp nộ lôi oanh tạc, rất nhiều cao thủ đều bị bức né tránh, lựa chọn thối lui. Lôi điện đáng sợ kinh động cao thủ cả Phi Vân Thành, vô số người đều chú ý lôi vân, cảm nhận được một loại sợ hãi chưa bao giờ có. Nhiều năm trước tới nay, Phi Vân Thành tấn thăng không ít võ hoàng, các loại lôi kiếp mọi người cũng đều nhìn quen lắm rồi, nhưng chưa từng thấy loại tình huống như tối nay. Lôi vân đông nghịt thật giống như ma thú, bao quát ngàn vạn sinh linh bên trong Phi Vân Thành, như muốn đem cả Phi Vân Thành đều nuốt vào. Âm thi chủng, ý thiên đắm chìm dưới lôi điện quang mang, từng đạo tia chớp gào thét vặn mèo, xé nát hư không, kẹp lấy chí dương chí cương khí, hướng về phía ý thiên tiến hành oanh tạc không ngừng. Đây là đường võ hoàng tấn thăng phải qua, ai cũng không tránh được. Người bình thường từ võ tôn tấn thăng làm võ hoàng, thiên kiếp lực có thể rèn luyện thân thể, khảo nghiệm nguyên thần, chỉ có thông qua khảo nghiệm, trải qua được thiên kiếp, mới có thể chân chính tấn thăng làm võ hoàng. Ý thiên không giống, hắn ở trong quá trình tấn thăng võ hoàng, tồn tại phân hóa hai cực rõ ràng. Đầu tiên, ý thiên bởi vì thể chất đặc thù, kinh mạch dung lượng vô hạn, cảnh giới nâng cao cần có tích lũy cao hơn nghìn lần so với thường nhân, khó khăn và thời gian cũng gia tăng tương ứng. Tiếp theo, đặc thù thể chất làm cho hắn không sợ thiên kiếp. Những lôi điện trong mắt thường nhân đủ để hủy diệt tất cả, với ý thiên mà nói, chỉ là một loại lực lượng thuần khiết, có sóng chấn động cao tần, có thể tạo thành tính thương tổn hủy diệt với rất nhiều sinh linh. Người bình thường tấn thăng võ hoàng, cần suy nghĩ hai vấn đề. Thứ nhất, lực lượng và tu vi tích lũy có đủ hay không, nếu không đủ liền không cách nào tấn thăng. Quy 4 chương 47, Tử Điện Thần Lôi. Thứ hai, sau khi lực lượng tấn thăng võ hoàng, thân thể và nguyên thần có thể chống lại thiên kiếp oanh tạc hay không? So sánh với thường nhân, ý thiên ở lực lượng tích lũy giảng có hại, nhưng mà khi đối mặt thiên kiếp, đặc thù thể chất lại cho hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước mắt, vô số tia chớp hội tụ cao độ, ba đạo thiểm điện ngưng tụ thành một cỗ, xoay tròn vặn mèo, như điện long rít gào, nhắm ngay đầu ý thiên hung hăng đánh xuống. Những điện long này đánh lên người ý thiên tạo thành một cái lôi điện kết giới, điện mang lập lòe và hoa lửa ở mặt ngoài kết giới rất nhanh lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Minh Nguyệt tại bên cạnh ý thiên, chứng kiến trên đầu rơi xuống nhiều tia chớp lôi kiếp như vậy, cả người sắc mặt tái nhợt, gần như sắp sợ trắng váng. Ý thiên bảo hộ lấy Tiêu Minh Nguyệt, vì nàng hóa giải xích huyết kinh lôi hủy diệt lực, mang chí dương chí cương khí đánh vào trong thể nội Tiêu Minh Nguyệt, kết hợp cùng tam huyền âm mạch thể chất, trợ nàng rèn luyện thân thể, vững chắc nguyên thần, tăng thực lực lên. Cùng lúc đó, ý thiên buông lỏng toàn thân, tùy ý để lôi điện tiến vào trong thể nội, cũng mang quy tịch hóa làm một điểm, giấu ở trong tế bào. Thuộc tính quy tịch và lôi điện lực bài xích lẫn nhau, mặc dù có thể chống đỡ lôi điện lực, nhưng ý thiên lại cảm thấy đó là một loại lãng phí. Giờ phút này, trong đầu ý thiên hiện ra vạn tượng vô cực pháp quyết, nguyên một đám tự thể lập lòe quan mang, tựa như bắt được huyền cơ nào đó. Đồng thời, hồi thiên quyết cũng theo tu vi thực lực ý thiên tăng lên mà có đề cao rõ ràng. Trong thể nội liên tục không ngừng diễn sinh ra sức mạnh lớn lao, khiến cho địa linh thảo dị thường sinh động. Vốn là ở dưới lôi kiếp, địa linh thảo linh vật bực này cũng sẽ lọt vào thương tổn hủy diệt. Nhưng mà ý thiên tu luyện hồi thiên quyết, phối hợp vạn tượng vô cực, lại mang chí dương chí cương lôi kiếp lực chuyển hóa làm sức mạnh ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, khiến cho địa linh thảo rất nhanh phát triển, ở trong lúc vô hình đột phá hạn chế cấp 5 linh thảo tiên thiên, đạt đến một loại cảnh giới huyền diệu khác. Loại đột phá này cho người ngạc nhiên, mà ngay cả ý thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong đầu vang lên thanh âm địa linh thảo. Ta cuối cùng từ linh thảo biến thành tiên thảo, cái này phải đa tạ hồi thiên quyết của ngươi, cùng với thánh nhân huyết, kỳ lân thánh quả, còn có vạn tượng vô cực. Nếu không có rất nhiều nhân tố kết hợp cùng một chỗ, ta vĩnh viễn cũng khó có khả năng biến thành tiên thảo. Ý thiên kinh ngạc cực kỳ, ngạc nhiên nói, tiên thảo. Đúng, hiện tại ta đã không còn là địa linh cỏ, mà là thiên linh thảo, thuộc về lục cấp tiên thảo, hy vọng còn có thể tiếp tục tấn thăng. Thiên linh thảo. Và địa linh cỏ có cái gì khác nhau sao? Khác nhau rất lớn, ngươi nhìn kỹ đi. Một khắc này, thiên linh thảo đột nhiên từ trong thể nội ý thiên mọc dài ra, đối mặt lôi điện oanh tạc lại không sợ, ngược lại không ngừng đong đưa lá cây, hấp thụ lôi điện lực lượng. Ý Thiên cảm thấy tình huống này, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, Thiên Linh Thảo quả nhiên bất phàm, chẳng những có đủ tất cả năng lực của địa linh thảo, còn có thể hấp thụ thiên địa phong lôi lực. Hơn nữa, Thiên Linh Thảo này xem thân thể Ý Thiên là đất, một bên hấp thụ lực lượng ngoại giới, một bên hấp thụ các loại lực lượng trong thể nội Ý Thiên, thứ hai là tiến hành chuyển hóa trong đó, hoàn thành một cái tuần hoàn. Loại tình huống này, Ý Thiên liền có thể mượn nhờ Thiên Linh Thảo, tăng tốc hấp thu lôi kiếp lực, dung nhập vào trong Vạn Tượng Vô Cực. Vạn Tượng Vô Cực, tùy tâm sở dụng, quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ. Giờ phút này, trong đầu Ý Thiên nhảy lên hai chữ lôi, điện, cùng với câu chữ tương quan, một thứ gì đó dần dần thành hình trong đầu. Đồng thời, trong thể nội Ý Thiên âm dương đồ bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, một mai thủy tinh thạch lục giác lăng hình trong suốt từ âm dương đồ vừa mới hiện ra trên trán Ý Thiên bắn ra, xoay quanh trên đầu Ý Thiên. Trên không phi vân thành, lôi vân càng ngày càng sáng, trong mây ba đầu cự thú miệng phun tia chớp, vô số thiên lôi quần quận mà rơi, dung nhập vào trong tia chớp, tạo thành một cái cột sáng đường kính vượt qua 10 trượng, nối liền với mặt đất. Từ xa nhìn lại, một cột sáng trong âm thi trùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập lòe lôi mang đáng sợ, cùng lôi vân giữa không trung dung nhập làm một thể, giống như cao thủ đang đấu pháp. Ý Thiên thân thể nhoáng một cái, lôi điện uy lực khủng bố vô song, mặc dù là hắn có được thần cách thể chất, cũng bị chấn đắc không ngừng lay động. Trong cột sáng, Thiên Linh Thảo trong thể nội Ý Thiên cũng bị lôi điện lực chèn ép, vù một tiếng liền trốn trong thể nội Ý Thiên, lại không chịu nổi lôi kiếp này oanh tạc. Chú ý, đây là tam sắc hỏa lôi cực kỳ hiếm thấy, con cự thú ba đầu giữa không trung vạn là ba tam sắc hỏa lôi thú trong truyền thuyết, có thể phun trào ra tam sắc hỏa lôi, uy lực tương đương với tam vị chân hỏa trong truyền thuyết, có thể thiêu hủy tất cả, bằng tu vi lục cấp tiên thảo của ta hiện tại, căn bản là chịu không nổi. Thiên Linh Thảo nói như vậy làm cho Ý Thiên đề cao cảnh giác. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, trong cột sáng nguyên một đám tiếng sấm hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt, tản mát ra khí tức khủng bố hủy diệt vạn vật. Tao ngộ tam sắc hỏa lôi oanh tạc, trên đầu Ý Thiên thủy tinh thạch tự hành xoay tròn, phát ra ánh sáng thanh hồng, hình thành một đạo âm dương đồ, như quang thuẫn che chở phía trên Ý Thiên. Cái âm dương đồ này tự động xoay tròn, vô cùng thâm ảo, từ vô số tự phù cổ quái tạo thành, bên trong ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Ý Thiên xuyên thấu qua âm dương đồ, ngưng mắt nhìn lôi thú trong lôi vân. Ánh mắt xuyên qua âm dương đổ biến ảo bất định, vạn tượng vô cực pháp quyết trong đầu có chỗ xúc động, thứ mịt mở trước đây thoang cái liền trong sáng, chuyển hóa thành một đoạn pháp quyết tử điện thần lôi. Khi cái chữ này xuất hiện ở trong đầu Ý Thiên, hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, suy nghĩ chuyển động, cũng đã lĩnh ngộ tử điện thần lôi quyết chân đế, bắt đầu tự hành tu luyện. Đồng thời, Ý Thiên đem ánh mắt kéo về, rơi vào thủy tinh thạch lục giác hình thoi, phát hiện bên trong nó kết cấu cực kỳ phức tạp, tựa như một cái mê cung tự nhiên vĩnh viễn không có giới hạn. Hơi không cẩn thận, ý thức nguyên thần người tu chân cũng sẽ bị vây hãm đến chết trong đó. Ý Thiên phát ra hơn 10 vạn sợi ý niệm tiến vào dò xét, kết quả 99% ý niệm đều bị lạc, mất đi liên lạc. Còn thường 1% ý niệm, phát hiện một ít chuyện làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Thì ra bên trong có vô số không gian vặn mẹo, nếp vốn, trọng điệp, giao thoa, mỗi một cái không gian đều có tần suất chấn động khác nhau, ẩn chứa nguy cơ lớn lao. Trong một cái không gian, Ý Thiên phát hiện từ điện thần lôi quyết lôi đế lưu lại, cùng với một đám ý thức không trọn vẹn của lôi đế. Âm Dương Thần Minh Tông Đại Hộ Pháp trưởng lão lôi đế thứ 36, lưu lại tử điện thần lôi quyết trong Âm Dương Thần Tinh. Tên Âm Dương Thần Minh Tông Ý Thiên còn là lần đầu tiên nghe được, tên lôi đế cũng vậy, Âm Dương Thần Tinh càng chưa từng nghe qua, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi Ý Thiên kinh ngạc nghi hoặc hết sức, Âm Dương Thần Tinh đột nhiên ra tốc xoay tròn, vô số tam sắc hỏa lôi rót vào trong thần tinh, mang toàn bộ ý niệm Ý Thiên phát ra chấn vỡ. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, Tử điện thần lôi quyết tại trong hoàn cảnh đặc thù nhanh chóng phát triển, cũng toàn lực thu nạp lôi điện lực. Giờ phút này, thiên kiếp lực tựa như đã đạt đến cực hạn, từng đạo hỏa lôi ở trong cột sáng nổ mạnh, tia sáng nghiền nát hội tụ thành những đầu cự thú, nộ hống chấn thiên, hướng phía Âm Dương Thần Tinh và Ý Thiên phóng đi. Thiên kiếp tiêu minh nguyệt giờ phút này đã bắt đầu yếu bớt, quanh thân lập lòe tia sáng chói mắt, tản mát ra một cỗ hoàng giả khí tức. Được Ý Thiên hiệp trợ, tiêu minh nguyệt thuận lợi tấn thăng làm sơ cấp võ hoàng, thân thể và nguyên thần đều được rèn luyện thật lớn. Từ nay về sau một bước lên mây. Nhưng mà lấy tu vi sơ cấp võ hoàng của Tiêu Minh Nguyệt, nhìn thấy tam sắc hỏa lôi Ý Thiên đối mặt, cũng không nhịn được hoảng sợ thất sắc. Vô số thiên kiếp lực hội tụ thành cột sáng, mang Ý Thiên bao phủ ở bên trong, hàng ngàn hàng vạn hỏa lôi nối nhau nổ mạnh, sinh ra lực hủy diệt khủng bố cực lớn, liên tục không ngừng xâm nhập thân thể Ý Thiên. Nhưng mà bởi vì Âm Dương Thần Tinh và thể chất Ý Thiên cỗ hủy diệt lực kinh khủng này chẳng những không có tiêu diệt Ý Thiên, ngược lại đã trở thành thuốc bổ cho tu vi Ý Thiên. Cột sáng cực lớn theo thiên kiếp lực đạt tới cường thịnh bắt đầu buộc chặt, hủy diệt lực cao độ dày đặc điên cuồng chấn động, lại thủy chung không làm gì được âm dương thần tinh. Ý Thiên toàn tâm toàn ý tu luyện Tử Điện Thần Lôi Quyết, vô số lôi điện lực điên cuồng dũng mãnh vào trong thể nội, ở pháp quyết dẫn đạo, chuyển hóa làm chí cương lực một cỗ cương mãnh bá đạo, không gì không phá được. Cổ lực lượng này vận hành tốc độ cao trong thể nội Ý Thiên, thôi động Tử Điện Thần Lôi Quyết cảnh giới không ngừng tăng lên. Một màn này rằng co một lát, lập tức thiên kiếp lực bắt đầu yếu bớt, cự thú ba đầu trong lôi vân cũng bắt đầu thu nhỏ lại, cũng biến ảo thành lôi điện lực, sáp nhập vào công kích. Lúc này Ý Thiên hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện, đối với Tử Điện Thần Lôi Quyết tràn đầy hứng thú. Hơn nữa, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, Tử Điện Thần Lôi Quyết ở trong quá trình tu luyện đã bất chi bất giác sáp nhập vào trong vạn tượng vô cực. Tử Điện Thần Lôi Quyết chính là pháp quyết bí truyền Âm Dương Thần Minh Tông, tồn tại tại trong Âm Dương Thần Tinh, huyền diệu vô song, uy lực tuyệt luân. Âm Dương Đồ trong thể nội Ý Thiên hiện ra ở trên trán, cùng Âm Dương Đồ phía trên liên thông lẫn nhau, phát ra quang mang hoa mỹ tác dụng lên Âm Dương Thần Tinh, liên tục không ngừng hấp thụ lôi điện lực. Tình hình rằng co một hồi, Âm Dương Thần Tinh liền bay trở về Âm Dương Đồ trên trán Ý Thiên, lập tức cùng Âm Dương Đồ biến mất trong thể nội Ý Thiên. Ngay sau khi Âm Dương Đồ biến mất, trên trán Ý Thiên lại hiện ra một đạo đồ án thiểm điện, đây là lôi điện ấn ký tu luyện Tử Điện Thần Lôi Quyết ngưng tụ mà thành. Thiếu Âm Dương Thần Tinh bảo vệ, thiên kiếp lực trở nên hung manh vô cùng. May là Ý Thiên tu luyện Tử Điện Thần Lôi Quyết đã có trình độ nhất định, đang cần đại lượng lôi điện lực để đề thăng tu vi. Như thế, thiên kiếp ra thân, lôi điện nhập vào cơ thể, hủy diệt lực bị Ý Thiên hút vào trong thể nội, chuyển hóa làm Tử Điện Thần Lôi nguyên lực. Đây là một quá trình kéo dài liên tục, nương theo thiên kiếp lực yếu bất mà dần dần biến mất. Lôi vân trên không phi vân thành hóa thành mây đen, mưa to quần quận chút xuống, âm thi chủng lại khôi phục căm trầm, hắc ám, tà mị, quỷ dị. Trong mưa to, phi vân thành khôi phục sự yên lặng. Quy 4 chương 48, không thể trốn tránh. Ở thành nam bên trong Huyền Dương Cung, một thân ảnh cao lớn ngồi phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn chỗ âm thi chủng. Tam sát hỏa lôi, thiên kiếp như vậy hẳn là có người tấn thăng làm cao cấp võ hoàng, sẽ là ai chứ? Đáng hận Nam Cung Phi Vũ giết thân ngoại hóa thân của ta, nếu không ta liền có thể biết là ai mạo hiểm tấn thăng ở trong âm thi chủng. Đây là một người tuổi trẻ anh Tuấn Uy Vũ, nhìn qua 25-26 tuổi, trên khuôn mặt mang theo sự tự phụ và lãnh đạo, đúng là đệ nhất huyền hoàng Huyền Dương Cung Mông Ngao. Đối với tình huống trong âm thi chủng, Mông Ngao thông qua thân ngoại hóa thân, minh bạch vô cùng tinh tường. Vốn tưởng rằng đuổi bắt Ý Thiên là chuyện nắm chắc, ai ngờ lại lật thuyền trong mương. Nghĩ đến Tam Huyền Âm Mạch Tiêu Minh Nguyệt, Mông Ngao tự ngạo thành tính tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cố kỵ Thiên Niên Thi Vương trong âm thi chủng, Mông Ngao chân thân đã sớm trực tiếp hàng lâm. Hôm nay, lôi kiếp xuất hiện, càng oanh động toàn thành. Băn khoăn trong lòng Mông Ngao cũng tăng vọt, không thể không tạm thời buông tha. Trong âm thi chủng, Ý Thiên quanh thân điện quang vần quanh, lôi mang hiện lên, một mảnh điện mang dài hẹp vòng cung tản ra sau lưng Ý Thiên, giống một đôi cánh xinh đẹp. Tiêu Minh Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên, một màn trước mắt làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, không hiểu nổi trên người Ý Thiên sao sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mày kiếm khẽ nhúc nhích, Ý Thiên mở hai mắt ra, quanh thân điện mang trong nháy mắt biến mất, cả người từ trong ra ngoài có một loại bản chất biến hóa. Đây là võ hoàng và võ tôn khác biệt rất lớn. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt phức tạp, cẩn thận đánh giá Ý Thiên, kinh nghi nói, ta và ngươi đều là võ hoàng, vì sao ta lại không nhìn thấu tu vi sâu cạn của ngươi? Ý Thiên nho nhã cười, nhẹ giọng đáp, thể chất của ta tương đối đặc biệt, ngươi nhìn không thấu ta là rất bình thường. Trước mắt chúng ta đều là sơ cấp võ hoàng, chỉ có điều thực lực tổng hợp của ta mạnh hơn ngươi. Tiêu Minh Nguyệt cười một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía tình huống, cau mày nói, đây không phải vùng đất hiền lành, chúng ta hay là mau chóng chạy tới thượng quan thế gia. Ý Thiên lưu ý một chút tình huống âm thi chủng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết chém giết lúc trước kết cục thế nào. Nghĩ đến tình huống Nam Cung Vân và Bạch Phong trước mắt, Ý Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, lập tức cùng Tiêu Minh Nguyệt chạy tới thượng quan thế gia. Âm thi chủng hành trình đối với Ý Thiên mà nói ý nghĩa trọng đại, không chỉ có tấn thăng võ hoàng, còn cùng quang não sau lưng tàn thức Cú Hồn Tông triển khai một hồi cách không giao thủ, cùng đệ nhất huyền hoàng Huyền Dương Cung Mông Ngao triển khai một hồi chém giết. Từ võ tôn đến võ hoàng, Ý Thiên hoàn thành một lần bay vọt, thực lực chỉnh thể tăng vọt gấp trăm lần. Biến hóa như thế, với Phi Vân Thành mà nói là tốt, là xấu, hay là tai nạn? Phi Vân Thành có bát đại huyền hoàng thế gia, đại bộ phận đều tập trung ở khu Đông Thành và khu Tây Thành, trong đó thượng quan thế gia ở khu Đông Thành, có được trên trăm vị võ hoàng. Thượng quan thế gia ở phía bắc khu Đông Thành, cách Duệ Phong Lâu một khoảng cách nhất định, gia chủ thượng quan Kim Hồng chính là huyền hoàng, có được thân phận địa vị cực cao, là đại nhân vật kinh sợ một phương. Hôm qua thượng quan Kim Hồng đến thăm yếu nhân, kết quả ở Duệ Phong Lâu bị một bụng ngất khí, hôm nay sáng sớm liền phái người đem Nam Cung Vân và Bạch Phong bắt tới, chuẩn bị nghiêm hình tra tấn, phát tiết lửa giận. Buổi sáng, Nam Cung Vân và Bạch Phong đã bị Thượng Quan Thế Gia bắt được, nhưng Thượng Quan Kim Hồng lại đi Huyền Dương Cung tố khổ, thẳng đến lúc hoàng hôn mới chạy về phủ. Sau khi ăn cơm tối, Thượng Quan Kim Hồng đi tới địa cung, bên người đi theo rất nhiều người. Là một huyền hoàng thế gia, ở Phi Vân Thành có ngàn năm lịch sử, Thượng Quan Thế Gia có thể nói là thâm căn cố đế. Không chỉ có hơn trăm vị võ hoàng, còn có rất nhiều sản nghiệp, có được tài phú kinh người. Thượng Quan Thế Gia võ hoàng phân bố ở Phi Vân Thành cùng với hương trấn cỡ lớn xung quanh, võ hoàng cao thủ trong phủ chỉ chiếm ba thành, tất cả đều lấy trung cao cấp võ hoàng là chính. Thượng Quan Kim Hồng có rất nhiều con, nhưng kiệt xuất nhất là Thượng Quan Trường Phong, đáng tiếc chết trong tay Ý Thiên. Trong những người con còn lại, con lớn nhất là Thượng Quan Trường Hồng năm nay 29 tuổi, là sơ cấp võ hoàng, con thứ ba là Thượng Quan Trường Ngọc 22 tuổi, cũng là sơ cấp võ hoàng, còn lại cũng chỉ là võ tôn hoặc là võ hồn, ở Phi Vân Thành không đáng giá nhắc tới. Lúc này đây chính là Thượng Quan Trường Hồng tự thân xuất mã, tới Vọng Nguyệt Trấn mang Nam Cung Vân, Bạch Phong bắt tới, lại không biết Tiêu Minh Nguyệt cũng ở Đông Lâm Phủ. Trong địa cung, Nam Cung Vân và Bạch Phong bị giam ở trong một thạch thất, hai người đều bị thương không nhẹ. Buổi sáng, ở Đông Lâm Phủ, Nam Cung Vân và Bạch Phong đều muốn phản kháng, kết quả tự rước lấy nhục, bị nội thương. Trước mắt, Thượng Quan Kim Hồng mang theo một đám cao thủ đi vào trong thạch thất, lập tức kinh động Nam Cung Vân và Bạch Phong. Nhìn nhau, Nam Cung Vân cười khổ nói, Phong Nhi, ngươi hối hận không? Bạch Phong vẻ mặt ưu sầu, buồn bã nói, 20 năm mưa gió cùng đi qua, còn có cái gì hối hận? Cửa đá mở ra, Thượng Quan Kim Hồng căm tức nhìn Nam Cung Vân và Bạch Phong, lạnh khốc nói, ân ái rất tốt, đáng tiếc tánh mạng của các ngươi đã hết. Nam Cung Vân không hề sợ hãi trừng mắt nhìn Thượng Quan Kim Hồng, cười to nói, chết có gì đáng sợ? Ta một cái võ hồn chết ở trong tay huyền hoàng ngươi, vậy cũng đủ tự hào. Làm càn. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Nam Cung Vân bị người một chưởng đánh lên khuôn mặt, cả người đều bay lên, đâm vào trên thạch bích, trong miệng máu tươi vẩy ra. Bạch Phong sắc mặt đại biến, Nam Cung Vân một thân tu vi đã bị giam cầm, sao có thể chịu được một cái tát như vậy? Thoáng cái vọt tới bên người Nam Cung Vân, Bạch Phong đưa tay ôm lấy Nam Cung Vân, hai người cùng một chỗ ngã xuống. Vân, ngươi không sao chứ? Trong nháy mắt ngã xuống đất, Bạch Phong vẫn không quên quan tâm, dư quang đảo qua góc tường, trong lòng đột nhiên hiện lên nhất niệm. Một khắc này, Bạch Phong cực lực mang thân thể thay đổi, cố hết sức muốn đẩy Nam Cung Vân trong ngực ra, bởi vì phương hướng hai người ngã xuống đối diện góc tường, đầu vừa vặn sẽ đập vào tường. Người Thượng Quan Thế Gia thấy thế bất vi sở động, tùy ý để Bạch Phong vọt tới góc tường. Một tiếng kêu trầm đục, Bạch Phong kêu đau một tiếng, Nam Cung Vân hung hăng đụng lên trên người Bạch Phong. Phong Nhi, ngươi, không có sao chứ? Nam Cung Vân thanh âm rất suy yếu, vừa rồi một cái tát kia đem nửa cái mạng của hắn xóa sạch. Thượng Quan Trường Hồng đứng ở bên cạnh Thượng Quan Kim Hồng, vừa mới ra tay đúng là hắn, trên khuôn mặt anh tuấn treo nụ cười lạnh cừu hận. Bạch Phong khẽ nhúc nhích vài cái, lập tức cố hết sức ngồi dậy, hai tay cố sức ôm Nam Cung Vân, suy yếu nói, không có việc gì, không chết được. Nam Cung Vân khổ tâm cười, đang muốn nói chút gì đó, giọt giọt máu tươi liền chảy lên trên mặt của hắn. Quay đầu nhìn Bạch Phong, Nam Cung Vân nhịn không được kinh hô lên. Phong Nhi, ngươi bị thương. Giờ phút này Bạch Phong mặt mũi tràn đầy máu tươi, vừa rồi lúc ngã xuống, nàng cực lực ốn éo xoay người, kết quả gò má đâm lên trên thạch bích, để lại một vết thương thật dài, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Chết còn không sợ, mặt mày hốc hác thì tính gì? Bạch Phong khẩu khí rất bình thản, hiển nhiên đã biết kết cục của hai người là giữ nhiều lành ít. Bạch Phong trên khuôn mặt máu tươi chảy ra, dung mạo vốn tú lệ cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều, làm cho người ta có cảm giác huyết tinh, ghê tởm. Nam Cung Vân ấy nãy cười, tao ngộ như thế hắn lại có thể nói cái gì? Muốn chết không dễ dàng như vậy, ta muốn các ngươi nhận hết tra tấn, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Hồng Nhi mà, trước tiên đem hai tay Nam Cung Vân phế bỏ. Âm thanh lạnh như băng quanh quẩn ở trong thạch thất, để lộ ra sát khí trong lòng Thượng Quan Kim Hồng. Bạch Phong tâm thần chấn động, hét lớn, chậm đã, các ngươi không thể động đến hắn, nếu không con ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thượng Quan Trường Hồng căm hận nói, Nam Cung Phi Vũ giết đệ đệ của ta, hắn cũng đừng hòng sống sót, ngươi chẳng qua là lên đường trước mà thôi. Bạch Phong phản bác nói, các ngươi nếu có biện pháp đối phó Phi Vũ, cũng không chạy đến Vọng Nguyệt Trấn bắt chúng ta. Thượng Quan Phi Hồng cả giận nói, Nam Cung Phi Vũ kỳ đen rút đầu, trừ phi hắn cả đời tránh ở dưới váy Nam Cung Nguyễn Nghi, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết hắn. Bạch Phong cười lạnh nói, có Nam Cung Nguyễn Nghi che chở con ta, các ngươi căn bản là không có biện pháp bắt hắn. Thượng Quan Kim Hồng lánh khóc nói, Nam Cung Nguyễn Nghi sẽ coi Huyền Dương Cung đi đối phó nàng, Nam Cung Phi Vũ sớm muộn gì cũng sẽ chết ở dưới tay lão phu. Đêm nay, lão phu đem các ngươi giết trước, sáng sớm mai đem đầu của các ngươi treo ở trên cửa thành. Bạch Phong trong lòng mát lạnh, giận cười nói, giết đi, sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi cũng sẽ chết ở trên tay con ta. Thượng quan Kim Hồng bất vi sở động, lạnh lùng nói, Hồng Nhi, động thủ. Thượng quan Trường Hồng lên tiếng, chậm rãi hướng phía Bạch Phong đi đến, trong mắt hàn quang bắn ra. Bạch Phong tang thương cười, túi đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Vân trong ngực, lập tức ngẩng đầu nhìn Thượng quan Trường Hồng, cùng đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Nam Cung Vân cố hết sức giơ tay lên, nhẹ vô về gò má Bạch Phong, thấp giọng nói, đừng sợ, Phi Vũ sẽ báo thủ cho chúng ta. Bạch Phong nghe xong chua xót vô cùng, than nhẹ nói, sớm biết rõ sinh tử, tạo hóa không khinh phụ. Nam Cung Vân thân thể run lên, tang thương nói, cuộc đời này có yêu, chết cũng phong dong. Thượng quan Trường Hồng giận cười nói, muốn chết. Các ngươi nghĩ rất đơn giản. Dừng bước lại, Thượng quan Trường Hồng lăng không một trưởng bổ lên trên người Nam Cung Vân, tại chỗ mang Bạch Phong bắn ra, hung hăng đụng lên trên thạch bích. Nam Cung Vân bị Thượng quan Trường Hồng phát ra trưởng lực lăng không nâng lên, cả người tạo thành hình chữ đại giang tay chân, thân thể căn bản không thể động đậy. Lăng trì xử tử, ta muốn mang ngươi lăng trì xử tử, cho ngươi vĩnh viễn hối hận đối nghịch cùng thượng quan thế gia ta. Thượng quan Trường Hồng thanh âm lộ ra một cô điên cuồng, trong lòng cực kỳ giận dữ, thần sắc anh tuấn dữ tợn. Nam Cung Vân cắn chặt đôi môi, lạnh lùng căm tức nhìn Thượng quan Trường Hồng, không tiếng động biểu đạt bất khuất trong lòng. Cười lạnh như băng, Thượng quan Trường Hồng tàn khốc nói, trước bắt đầu từ ngón tay, ta muốn mang 10 ngón tay toàn bộ bẻ gãy, cho ngươi nhận thức một chút cảm giác tay đứt ruột sót. Con ngón đúng ra, một đạo chỉ lực đánh trúng ngón trỏ tay trái Nam Cung Vân, nhất thời truyền đến một tiếng cốt cách vỡ vụn, cùng với tiếng kêu rên thống khổ của Nam Cung Vân. Bạch Phong ngã ngồi ở góc tường, nổi giận mắng, các ngươi sẽ hối hận. Khi Phi Vũ ra lâm, liền là tử kỳ của các ngươi. Thượng quan Kim Hồng khẽ nói, nếu hắn dám, lão phu sẽ cho hắn sống không bằng chết. Vù một tiếng, lại là một đạo chỉ lực bắn ra, đánh gãy ngón giữa tay trái Nam Cung Vân, hắn đau đến toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lớn như mưa, hàm răng cắn vào nhau ken két, trong mắt hận ý nồng đậm. Quy 4 chương 49, hư không xuyên suốt. Thượng quan Trường Hồng vẻ mặt vô tình, lần thứ ba bấm tay hết sức, trong thạch thất đột nhiên quang mang chợt lóe, một vị võ hoàng cao thủ thượng quan thế gia xuất hiện ở bên cạnh Thượng quan Kim Hồng, nhẹ nói hai câu. Có loại chuyện này. Thượng quan Kim Hồng thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc, khiến cho Thượng quan Trường Hồng chú ý, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Phụ thân, làm sao vậy? Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói, trong thành đã xảy ra một chuyện, đang có người tấn thăng võ hoàng. Thượng quan Trường Hồng khinh thường nói, trong Phi Vân thành võ hoàng tụ tập, có người tấn thăng võ hoàng lại có gì ngạc nhiên? Thượng quan Kim Hồng lắc đầu nói, không giống, mọi người xem đi. Hai tay ở trước ngực nhẹ nhàng triển khai, một khỏa quang cầu trong suốt xuất hiện ở trong mắt mọi người, tinh tường hiện ra tình hình trên không âm thi chủng. Quang cầu này đường kính bài thước, cảnh tượng bên trên chính là tình huống đang phát sinh trên không âm thi chủng. Thượng quan Trường Hồng nhìn quang cầu, kinh ngạc nói, lôi kiếp thật đáng sợ, rốt cuộc là người nào tấn thăng võ hoàng, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau lưng Thượng quan Kim Hồng, cao cấp võ hoàng Thượng quan Pháp Hoa tiếp nhận chủ đề nói, theo tình huống chúng ta nắm giữ, trong âm thi chủng cao thủ hội tụ, phỏng chừng có quan hệ với chú kiếm đỉnh. Về phần người tấn thăng là ai, vậy không được biết. Thượng quan Kim Hồng nhìn cảnh tượng trên quang cầu, trầm giọng nói, đây là tam sắc hỏa lôi, là trung cấp võ hoàng tấn thăng làm cao cấp võ hoàng, là loại lợi hại nhất. Trung cấp võ hoàng thông thường tấn thăng cao cấp võ hoàng, gặp thiên kiếp đều tương đối bình thường, uy lực tối đa là 1/10 tam sắc hỏa lôi. Theo cha nói như vậy, người tấn thăng này, tất nhiên là cường giả thiên tài rồi. Lời này xuất ra từ trong miệng Thượng quan Trường Ngọc, hắn đang ở phía bên phải Thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt tâm trầm, hai chữ thiên tài làm cho hắn nghĩ tới Thượng quan Trường Phong đã chết đi. Nhất thời tức giận trong lòng tăng lên. Lúc này, lôi kiếp trên quang cầu bắt đầu yếu bớt, chỉ chốc lát liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi Phi Vân Thành. HTTP Chòe nụ ạ toại là ai tấn thăng võ hoàng, ngày mai liền có tin tức. Trước mắt chúng ta giết vợ chồng Nam Cung Vân trước, vì nhị công tử báo thủ rửa hận. Thượng quan Hoành Nghiệp thanh âm phá vỡ yên lặng, đem sự chú ý của tất cả lại lôi trở lại hiện thực. Thượng quan Kim Hồng căm tức nhìn Nam Cung Vân và Bạch Phong, căm hận nói, không thể để cho bọn chúng thoải mái chết đi, ta muốn bọn chúng thống khổ, hối hận không kịp. Thượng quan Trường Hồng nói, cha yên tâm, hài tử sẽ xuất ra các loại thủ đoạn, để cho bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nam Cung Vân nghiến răng nghiến lợi, im lặng không nói, không tiếng động biểu đạt bất khuất trong lòng. Bạch Phong ngã ngồi ở góc tường, trên khuôn mặt vết máu đã cứng lại, trong mắt để lộ ra cừu hận và tang thương. Thiên cổ gian nan duy nhất là chết, tối nay nhất định trải qua gian khổ, gặp phải ma kiếp. Đây là chuyện không thể trốn tránh, sinh tử bị nắm giữ trong tay người khác. Bi thương cười, Bạch Phong nhìn thoáng qua Nam Cung Vân yêu 20 năm, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua lên trên người những cao thủ thượng quan thế gia kia, tựa như muốn trước khi chết thấy rõ bộ dạng những người này, chờ đến âm tào địa phủ lại báo mộng cho nhi tử, để cho hắn vì mình báo thù rửa hận. Thu hồi ánh mắt, Thượng quan Trường Hồng trừng mắt nhìn Nam Cung Vân, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Ngươi có 78 đốt ngón tay, trước tiên ta sẽ đem ngươi từng đốt ngón tay chặt đứt, cho ngươi triệt để biến thành một phế nhân, sau đó lại chậm rãi tra tấn ngươi. Nam Cung Vân trợn mắt tròn xoe, giọng căm hận nói, nếu ta sợ, ta liền không tên là Nam Cung Vân. Thượng quan Trường Hồng khẽ nói, ngươi không sợ, ta đánh cho ngươi sợ, ta không tin người Nam Cung thế ra xương đều cứng. Bấm tay liên đạn, chỉ lực lợi hại phát ra tiếng xé gió, trong nháy mắt đem 20 ngón tay của Nam Cung Vân toàn bộ đánh gãy, trong thạch thất truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Vân. Bạch Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng đau đớn vô cùng, vô ý thức hô hoán tên nhi tử Nam Cung Phi Vũ. Chết không đủ gây sợ, chính thức đáng sợ chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Gặp phải tình huống như vậy, tâm linh ký thác là an ủi duy nhất. Ha ha! Ta cho rằng người Nam Cung thế gia đều có xương cứng, thì ra cũng không gì hơn cái này. Tiếng rêu cợt trói thai quanh quẩn ở trong thạch thất, Nam Cung Vân kêu thảm thiết đưa tới thanh âm người thượng quan thế gia cười nhạo và miệng ai. Nam Cung Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt giận dữ, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì. Tiếng cười dừng lại, Thượng quan Trường Hồng cười lạnh nói, kế tiếp, ta muốn đánh nát đầu gối ngươi, cho hai chân ngươi tàn phế. Nam Cung Vân không thể động đậy, nhìn không ra phản ứng quá lớn, nhưng Bạch Phong lại run rẩy rõ ràng, thầm nghĩ, Vân, đừng sợ, ta sẽ luôn ở cùng ngươi. Thượng quan Trường Hồng tay phải giơ lên, khoe miệng nổi lên nụ cười tàn khốc, lập tức cong ngón búng ra, một đạo chỉ lực mạnh mẽ bắn thẳng đến đầu gối chân trái Nam Cung Vân. Một khắc này, toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn Nam Cung Vân, cùng đợi kết cục cuối cùng. Với người thượng quan thế gia mà nói, chờ là tiếng kêu thảm thiết, nhưng đối với Bạch Phong mà nói, chờ cũng là chua xót và đau lòng. Trong thạch thất trống rỗng, một cỗ khí tức kỳ lạ khi chỉ lực tới gần đầu gối Nam Cung Vân đột nhiên đột kích, khiến cho chỉ lực vốn vô hình vô sắc trong nháy mắt hiện ra, làm cho mắt thường đều có thể thấy rõ. Bạch Phong mở to hai mắt, đang vô cùng lo lắng, đã thấy đạo chỉ lực xuất hiện ở chỗ đầu gối Nam Cung Vân, điều này làm cho cả trái tim nàng cũng không khỏi co thắt lại. Nhưng mà nói đến quái dị, đạo chỉ lực nọ sắp đánh trúng đầu gối Nam Cung Vân thì lại đột nhiên đình chỉ. Một màn này không chỉ có Bạch Phong cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả những cao thủ thượng quan thế gia trong thạch thất cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Lúc này, một cỗ chấn động xuất hiện ở trong hư không, sát khí vô hình vô sắc nhưng mà vô cùng sắc bén, trong nháy mắt bao phủ ở trên người thượng quan Trường Hồng, một tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng cả thượng quan phủ. Đó là phát ra tiếng kêu thảm thiết từ trong lòng, tê tâm liệt phế, để lộ ra sợ hãi vô biên. Tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên, thượng quan Trường Hồng hai tay ôm đầu, điên cuồng quay cuồng trên mặt đất, vội vàng dùng đầu đập xuống mặt đất, giống như sâu chui vào trong đầu, đau đến nổi điên. Thân thể Nam Cung Vân vốn lơ lửng rơi xuống đất, trong miệng truyền ra một tiếng kêu đau đớn, ánh mắt nhìn thượng quan Trường Hồng, trong mắt toát ra một tia vui vẻ nhìn có chút hả hê. Hư không xuyên suốt, ý niệm công kích. Đáng giận, là ai dám đến thượng quan thế gia ta dương ai? Thượng quan Kim Hồng thân là huyền hoàng, liếc liền nhìn ra huyền cơ trong đó, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên người thượng quan Trường Hồng. Phát ra ý niệm chặn lại, muốn ngăn cản ý niệm công kích đến từ hư không. Bạch Phong nhìn một màn này, trên khuôn mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, lập tức mắng, làm kẻ ác, phải chết không yên lành. Ở cửa thạch thất, Thượng quan Pháp Hoa lớn tiếng nói, chú ý đề phòng, bảo vệ tốt Trường Ngọc. Thượng quan Kim Hoa, Thượng quan Hoành Nghiệp, Thượng quan Mộ Vân tam đại cao cấp võ hoàng nhanh chóng di động, cũng chỉ huy cao cấp võ hoàng khác trong bọn họ bày ra tư thế phòng ngự. Lúc này đây, bên người Thượng quan Kim Hồng đi theo 13 vị. Ngoại trừ nhi tử Thượng quan Trường Hồng và Thượng quan Trường Ngọc ra, còn có chung cao cấp võ hoàng 11 vị. Cộng thêm vị võ hoàng về sau xuất hiện kia, tổng cộng có 12 người. Trong lúc này cao cấp võ hoàng chiếm 8 vị, trung cấp võ hoàng 4 vị, tất cả đều là tinh anh Thượng quan Thế Gia. Ở trong Phi Vân Thành, Thượng quan Thế Gia vì duy trì uy danh, mang tinh anh cao thủ đều lưu trong phủ, sơ trung cấp võ hoàng thông thường thì phái bên ngoài. Tối nay vì xử trí Nam Cung Vân và Bạch Phong, gần nửa cao thủ trong phủ đều theo Thượng quan Kim Hồng đi tới địa cung thạch thất, ai ngờ lại phát hiện chuyện ngoài ý muốn. Thượng quan Kim Hồng phát ra ý niệm tạo thành một cái ý niệm phòng ngự quan giới, mang Thượng quan Trường Hồng bao phủ ở bên trong, trực tiếp cùng ý niệm công kích hư không xuyên suốt mà đến triển khai oanh kích. Ý niệm lực vô hình vô sắc, nhưng ở phong lúc giao chiến, lại hiện ra rõ ràng ở trong mắt mọi người. Người nào, có gan liền báo tính danh. Thượng quan Kim Hồng trợn mắt tròn xoe, ý thức chấn động tốc độ cao. Ý niệm sóng liên tục không ngừng từ trong đầu của hắn phát ra, cách người mình hình thành nhiều đến 27.654 tầng ý niệm phòng ngự. Thượng quan Trường Hồng nằm ở dưới chân Thượng quan Kim Hồng, miệng khàn giọng la hét, da đầu cũng đã vỡ, lại không có dấu vết chuyển biến tốt đẹp nào. Thượng quan Kim Hồng tức giận đến muốn chết, mình mới vừa chết một đứa con trai, hôm nay một đứa con trai khác lại gặp ý niệm công kích, đây quả thực không thể nhịn được nữa. Trong hư không, một cái thanh âm lãnh khốc truyền vào trong đầu mỗi người, tựa như sấm sét giữa trời quang. Ta, Nam Cung Phi Vũ. Năm chữ ngắn gọn tràn đầy khí phách, sắc bén uy nghiêm, kinh sợ nhân tâm. Nam Cung Vân và Bạch Phong nghe vậy chấn động, trong lòng nổi lên cảm giác chua xót. Tại lúc nguy nan, thanh âm nhi tử đột nhiên vang lên, các loại cảm thụ chờ đợi, kích động, ủy khuất, lòng chua xót, tự nhiên là có thể nghĩ. Người thượng quan thế gia khiếp sợ vô cùng, hư không xuyên suốt ý niệm công kích lại từ Nam Cung Phi Vũ, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Ở trong nhận thức của thường nhân, chỉ có cao thủ đạt tới cảnh giới huyền hoàng mới có thể thi triển ra hư không xuyên suốt đại pháp. Mà Nam Cung Phi Vũ chỉ là võ tôn tu vi, làm sao có thể thi triển ra công kích cao thâm quỷ bí, uy lực kinh người bực này. Thượng quan Kim Hồng bán tín bán nghi, nếu nói là Nam Cung Phi Vũ sẽ đến đây cứu người, vậy chẳng có gì lạ. Nhưng nếu nói Nam Cung Phi Vũ am hiểu hư không xuyên suốt đại pháp, vậy quả thực liền là chuyện không thể nào. Ngươi thật sự là Nam Cung Phi Vũ. Thượng quan Kim Hồng một bên đề cao tần suất sóng ý niệm chấn động, một bên mật thiết lưu ý động tĩnh trong hư không. Lúc này, địa cung đột nhiên chấn động, một cỗ xuyên thấu lực cường đại thẳng vào lòng đất, lay động nhân tâm. Chuyện gì xảy ra, địa cung sao sẽ xuất hiện rung động? Đối với cao thủ thượng quan thế gia mà nói, thượng quan phủ thân là huyền hoàng thế gia phòng thủ kiên cố, chưa từng có xuất hiện qua chấn động kịch liệt như thế. Hôm nay, ở lúc Nam Cung Phi Vũ đột kích, địa cung lại đột nhiên xuất hiện chấn động, cái này tựa như cũng quá xảo hợp. Ánh sáng nhạt chợt lóe, hư không vỡ ra, một đạo thời không chi môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tia sáng sáng chói làm cho rất nhiều người đều cúi đầu lảng tránh. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt khó coi, trận mắt tròn xoe nhìn thời không chi môn đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy bên trong đi ra ba người. Đó là một nam hai nữ, trong đó có hai người thượng quan Kim Hồng biết, đúng là Ý Thiên và Lan Hinh hắn gặp ở Duệ Phong Lâu, còn lại Tiêu Minh Nguyệt có chút lạ lẫm, thượng quan thế gia cao thủ cũng không nhận ra. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, địch mạnh ta yếu. Nam Cung Phi Vũ, thật là ngươi. Thượng quan Kim Hồng nghiến răng nghiến lợi, lập tức cười lớn ra tiếng, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, đổi lấy chính là kích động. Nghĩ đến nhi tử chết đi, nhìn cựu nhân trước mắt, thượng quan Kim Hồng cuồng thành cười to, tối nay cuối cùng có thể tự mình ra tay đâm cựu nhân, vì nhi tử báo thù rửa hận. Đối mặt thượng quan Kim Hồng cuồng thiếu, Ý Thiên lãnh khốc vô cùng, lúc trước hắn đã biết Nam Cung Vân và Bạch Phong gặp gỡ, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng mà thượng quan thế gia chính là huyền hoàng thế gia. Cũng không phải là đơn giản như vậy, có trận pháp phòng ngự về liền diệu, người bình thường rất khó cứng rắn xông vào. Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt rời âm thi chủng liền vội nhanh chóng chạy đến, kết quả lại bị kẹt ngoài trận pháp thượng quan thế gia. Lúc này, Ý Thiên ý niệm xuyên suốt hư không, biết được Lan Huynh đã thức tỉnh, vì vậy liền thông chi nàng chạy đến nơi đây. Lập tức, Ý Thiên một bên nghiên cứu trận pháp thượng quan thế gia, suy tư kế sách tương đối, một bên thám thính động tĩnh Nam Cung Vân và Bạch Phong. Khi Ý Thiên cảm thấy được Nam Cung Vân gặp nguy hiểm lúc, hắn còn không nghĩ ra phương pháp phá trận, đành phải thi triển ra hư không xuyên suốt đại pháp, triển khai ý niệm công kích. Rồi sau đó, Ý Thiên không kịp cẩn thận nghiên cứu việc phá trận, trực tiếp thúc giục linh bút quy tịch, mạnh mẽ đánh bại phòng ngự kỳ trận của thượng quan thế gia, làm cho phủ đệ thượng quan thế gia xuất hiện chấn động kịch liệt. Sau khi phá trận, Ý Thiên mang theo Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt phá không tới, đi vào trong thạch thất. Bạch Phong ngồi ở góc tường, trong mắt hàm chứa nước mắt. Nam Cung Vân nằm trên mặt đất, cố gắng mở to hai mắt. Nhìn thân ảnh Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt. Kinh hô một tiếng, Tiêu Minh Nguyệt thoáng cái vọt tới bên người Nam Cung Vân, đưa hắn gắt gao ôm vào trong người. Lập tức, Tiêu Minh Nguyệt ôm Nam Cung Vân tới bên người Bạch Phong, trong mắt hàm chứa nước mắt. Ngươi làm tất cả cái này, không phải là vì bức ta đến cửa. Ngạo nghễ mà đứng, Ý Thiên thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản mát ra sát khí nồng đậm. Lan Huynh ở bên cạnh Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra hàn ý lạnh lùng. Trước đây bởi vì thánh nhân huyết, Lan Huynh nhất cử đột phá võ hoàng cảnh giới, cũng trực tiếp từ cao cấp võ tôn tấn thăng làm trung cấp võ hoàng, dung hợp tiên khí huyền ảnh đao và một đạo nguyên thần huyền điệp tiên tử, đạt đến cảnh giới trung cấp võ hoàng đỉnh phong, thực lực chỉnh thể đủ để địch cao cấp võ hoàng. Thượng quan Kim Hồng nhìn chằm chằm Ý Thiên, giận cười nói, ngươi giết con ta trước, ta bắt cha mẹ ngươi sau, tất cả cái này đều vì ngươi mà ra. Ý Thiên cười lạnh nói, đã vì ta mà ra, vậy để ta chấm dứt tất cả. Thượng quan Kim Hoa đi tới bên cạnh thượng quan Kim Hồng, nhắc nhở, hai người này mới một ngày không thấy, liền song song tấn thăng làm võ hoàng, trong này tất có gian trá, chúng ta phải cẩn thận âm mưu quỷ kế của bọn hắn. Lúc này, một đạo thân ảnh gào thét tới, vào trong thạch thất, mang đến một tin tức làm thượng quan thế gia cảm thấy khiếp sợ. Khởi bẩm gia chủ, phòng ngự trận pháp bên ngoài phủ bị người đánh bại, phủ đệ nhận lấy hư hao nghiêm trọng, hơn 10 gian phòng sụp đổ. Thượng quan Kim Hồng nghe vậy chấn động, giận dữ hét, đáng giận. Ai dám đến thượng quan thế gia ta làm càn. Ý Thiên hừ lạnh nói, không cần hô to gọi nhỏ, là ta hủy phòng ngự trận pháp thượng quan thế gia ngươi. Thượng quan Kim Hồng cả giận nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi thật đáng chết. Ý Thiên mày kiếm nhảy lên, cùng tiếu nói, nếu ngươi lòng dạ rộng lớn một chút, hắn sẽ không phải chết. Nếu ngươi không phải người mang cha mẹ ta bắt tới nơi này, thượng quan thế gia ngươi cũng sẽ không hủy diệt. Tối nay, ta liền muốn san bằng thượng quan phủ, xóa tên thượng quan thế gia ở Phi Vân Thành, làm cho mỗi người trong Phi Vân Thành biết đến bốn chữ Nam Cung Phi Vũ. Thượng quan Kim Hồng giận dữ, cười nói, nói khoác mà không biết ngượng, không biết lượng sức. Thượng quan thế gia chính là huyền hoàng thế gia, ngươi chỉ là một Nam Cung Phi Vũ, há có thể dao động căn cơ thượng quan thế gia ta. Ý Thiên tiếng cười dừng lại, trong mắt lộ ra sắc khí. Không tin. Vậy bắt đầu từ con người trước. Lời vẫn còn ở thai, thượng quan Trường Hồng trên mặt đất đau đến co rút thành một đống, đột nhiên cuồng kêu một tiếng, lập tức đầu nổ tung, huyết nhục tung tóe lên người thượng quan Kim Hồng. Kết quả như vậy làm cho toàn trường khiếp sợ, thượng quan Trường Hồng ở bên cạnh thượng quan Kim Hồng, được huyền hoàng cao thủ bảo vệ, ai ngờ lại chết ở trong tay Ý Thiên. Sững sờ chỉ chốc lát, thượng quan Kim Hồng đột nhiên thanh tỉnh, giận dữ hét, Nam Cung Phi Vũ, nếu ta không tự tay giết ngươi, ta liền tự sát. Ý Thiên khinh miệt nói, ta khuyên ngươi hay là tự sát đi, như vậy tương đối thể diện một ít. Thượng quan Kim Hồng tức giận, thượng quan Kim Hoa một bên quát, làm càn. Kẻ dám vô lễ với thượng quan gia chủ, chết. Kẻ dám vô lễ đối với thiếu gia, phải giết. Lan Huynh đối chọi gay gắt, cũng không có mang thượng quan thế gia cao thủ để vào mắt chút nào. Thượng quan Kim Hoa giận cười nói, nha đầu cuồng vọng, lão phu đêm nay liền muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Lan Huynh lạnh lùng nói, yên tâm, sẽ cho ngươi kiến thức đến bản lãnh của ta trước khi chết. Lúc này, lại có một đám võ hoàng đi vào trong địa cung, tổng cộng có hơn 10 người. Như thế, đại bộ phận cao thủ thượng quan thế gia đều hội tụ trong địa cung. Phương diện nhân số, Ý Thiên một phương rõ ràng ở hoàn cảnh xấu. Góc tường, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ba người cảm xúc đã bình tĩnh, Nam Cung Vân và Bạch Phong cũng bị giải khai cấm chế trên người, khôi phục thực lực võ hồn. Thượng quan Pháp Hoa và bộ phận cao thủ ở lại bên cạnh thượng quan Trường Ngọc, thượng quan Hoành Nghiệp và thượng quan Mộ Vân thì chỉ huy cao thủ còn lại vây quanh bốn phía thạch thất, trực tiếp đem Ý Thiên năm người bao vây bên trong. Nam Cung Vân nắm Bạch Phong và Tiêu Minh Nguyệt đi tới bên cạnh Ý Thiên, nhìn trận chiến trước mắt, trong lòng có chút khổ tâm. Mặc dù trước mắt Nam Cung Vân và Bạch Phong tạm thời thoát khốn, nhưng thượng quan thế gia hơn 20 vị võ hoàng thủ tại chỗ này, Ý Thiên bên này vẹn vẹn 3 vị võ hoàng, trên lệnh cách xa, kết quả của nó có thể nghĩ. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt tâm trầm, nói khẽ, kiến nhiều cắn chết voi, Phi Vũ ngươi phải cẩn thận. Bạch Phong dặn dò, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tuyệt không thể hành động theo cảm tình. Bạch Phong lời này ý rất rõ ràng, tình thế địch mạnh ta yếu tẩu vi thượng sách. Ý Thiên nói, mẹ yên tâm, ta tự có chừng mực, nơi này liền giao cho ta và Lan Hình, các ngươi rời đi trước. Thượng quan Kim Hồng giận cười nói, muốn đi, ngươi cũng quá coi thường thượng quan thế gia ta. Lời này vừa ra, trong thạch thất ánh sáng phát ra rực rỡ, xuất hiện một cái kết giới do sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao tạo thành. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, không tốt, bọn họ phong kín không gian, lấy tu vi của chúng ta rất khó mạnh mẽ xé mở. Kết giới này chính là thượng quan thế gia rất nhiều cao cấp võ hoàng chung tay phát ra, nguyên lực tần suất chấn động cao tới ngay lập tức 36.000 lần, từ 63.800 tầng sóng nguyên lực hội tụ mà thành, coi như là cao cấp võ hoàng, cũng rất khó xuyên qua. Trước mắt, Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt là sơ cấp võ hoàng, Lan Huynh là trung cấp võ hoàng, Huyễn Điệp Tiên Tử chỉ có trên người Lan Huynh, có được thực lực đồng đẳng với huyền hoàng cao thủ. Loại tình huống này, nếu không gian bị khóa chết, ý ba người Thiên nhất định phải đối mặt hơn 20 vị võ hoàng thượng quan thế gia công kích. Cho dù Ý Thiên không sợ, nhưng Tiêu Minh Nguyệt chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nhìn thoáng qua kết giới bốn phía, Ý Thiên cũng không có lo lắng như người ngoài tưởng tượng, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ lanh khốc. Mua dây buộc mình, đúng là những kẻ ngu dốt. Thượng quan Kim Hồng nhìn thoáng qua thi thể nhi tử, trong mắt lập lòe sát khí nồng đậm, trầm giọng nói, bắt lấy chúng, người phản kháng giết không tha. Từ khi Ý Thiên xuất hiện đến bây giờ không lâu sau, thượng quan Kim Hồng lại cảm thấy như vài năm mấy tháng, lửa giận trong lòng đã đạt đến cực hạn, một lát hắn cũng không thể đợi. Theo thượng quan Kim Hồng ra lệnh, hào khí trong thạch thất trở nên khẩn trương lửa nóng. Nơi này tổng cộng 30 người, trong đó Ý Thiên một phương 5 người, thượng quan Thế Gia một phương 25 người, cộng thêm một cô thi thể thượng quan Trường Hồng. Thạch thất không lớn, nhiều người như vậy có vẻ rất chật trội. Thượng quan Kim Hoa tay phải giơ lên, làm một thủ thế, phong bế kết giới liền thuấn gian di động, đi tới một chỗ rộng rãi. Nhìn kỹ, đây là một quảng trường, bốn phía còn có cỏ dại, mưa to gió lớn ở trên kết giới, nhất nhất bị bắn ngược ra. Phi Vân Thành lúc này mưa to tầm tã, tia sáng kết giới trong bóng đêm như ẩn như hiện, cách xa hơn một chút liền không dễ dàng phát giác. Hoàn cảnh chuyển biến có lợi cho hai bên giao chiến, những cao thủ thượng quan thế gia nhanh chóng tản ra, mang 5 người Ý Thiên vây quanh ở trung tâm. Ý Thiên nhìn thoáng qua kẻ địch bốn phía, trong 25 vị võ hoàng, tu vi mạnh nhất chính là Huyền Hoàng thượng quan Kim Hồng, tu vi yếu nhất chính là sơ cấp võ hoàng thượng quan Trường Ngọc. Trong 23 vị võ hoàng còn lại, cao cấp võ hoàng 16 vị, trung cấp võ hoàng 7 vị, thực lực tương đối kinh người. Phi Vũ, trận chiến này ngươi có bao nhiêu tin tưởng? Buông bàn tay nhỏ bé của Tiêu Minh Nguyệt ra, Nam Cung Vân phân phó nàng hiệp trợ Ý Thiên và Lan Hinh, chính mình thì gắt gao nắm Bạch Phong. Chỉ cần trái tim ngon độc, chín thành người nơi này đều chết ở trong tay của ta. Trên khuôn mặt anh tuấn của Ý Thiên treo một nụ cười ta mị, đáy mắt lập lòe tia sáng màu đỏ tím, phân tích từng kẻ địch ở đây. Thượng quan Kim Hoa cả giận nói, tiểu tử côn vọng, vừa mới tấn thăng làm võ hoàng, đã dám không để chúng ta vào mắt. Tổng quản bất giận, ta tới giết tiểu tử côn vọng này. Bóng người nhoáng một cái, một nam tử cao lớn 46-47 tuổi xuất hiện ở trước mặt Ý Thiên, chủ động chờ lệnh chặn kích sát Ý Thiên. Lạnh nhạt cười, Ý Thiên lạnh lùng nói, báo danh nhận lấy cái chết. Nam tử cao lớn tự phụ nói, Dư Vĩnh Quân, thượng quan thế gia ngoại đường đường chủ, trung cấp võ hoàng. Ý Thiên khinh thường nói, trung cấp võ hoàng cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, thật là muốn chết. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, ý niệm hội tụ, vô hình công kích trong nháy mắt đột kích, thẳng vào ý thức lĩnh vực Dư Vĩnh Quân. Đồng thời, trên người Ý Thiên ánh sáng nhạt chợt lóe, một đám ánh sáng lục sắc nhỏ như tờ bắn ra, bắn thẳng đến mi tâm Dư Vĩnh Quân. Đối mặt Ý Thiên thân là sơ cấp võ hoàng, Dư Vĩnh Quân trong lòng xem thường, mặc dù biết thượng quan Trường Phong chết trong tay Ý Thiên, nhưng Dư Vĩnh Quân cho rằng đó là Ý Thiên may mắn mà thôi. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Giờ khắc này, Dư Vĩnh Quân chủ quan, trực tiếp chôn vùi tánh mạng của hắn. Khi ý niệm công kích đột kích, Dư Vĩnh Quân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, nguyên thần đang nhanh chóng phân tán, bị Ý Thiên phát ra ý thức thôn phệ. Quy 4 chương 51, đánh chết Trần Phi. Thanh âm kêu thảm thiết Dư Vĩnh Quân còn chưa kịp thi triển sở học suốt đời, nguyên thần liền bị đánh tan, mi tâm cũng bị linh bút quy tịch đâm thủng, trong nháy mắt chết trong tay Ý Thiên. Ý Thiên phát ra ý niệm công kích sáp nhập vào tàn thức Ú Hồn Tông Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp, đầu tiên là đánh nát nguyên thần Dư Vĩnh Quân, sau đó lại đem thôn phệ. Linh bút quy tịch sau khi tiến vào mi tâm Dư Vĩnh Quân, nhất cử hút sạch tu vi suốt đời vị trung cấp võ hoàng này. Tất cả vẹn vẹn trong nháy mắt, chờ đến lúc mọi người bừng tỉnh, Dư Vĩnh Quân thân thể đã nổ mạnh, vẩy ra huyết nhục rơi đầy đất. Nam Cung Vân và Bạch Phong vẻ mặt ngạc nhiên, hai người còn không biết là chuyện gì xảy ra, kẻ địch cũng đã chết ở trong tay Ý Thiên. Thượng quan Kim Hoa sắc mặt tâm trầm, Dư Vĩnh Quân mặc dù chỉ là trung cấp võ hoàng, nhưng cũng là thân kinh bách chiến, như thế nào không nói một tiếng đã chết trong tay địch nhân. Thượng quan Kim Hồng tức giận đến muốn chết, giận cười nói, tốt, rất tốt, thật không xấu hổ, là nhân vật thiên tài Nam Cung thế gia. Tối nay thượng quan Kim Hồng ta liền muốn nhìn, ngươi san bằng thượng quan phủ như thế nào. Nên tiếp ánh mắt phẫn nộ của đối phương, Ý Thiên cười lạnh nói, giết sạch võ hoàng nơi này, thượng quan thế gia ngươi tự nhiên sẽ ngã xuống. Thượng quan Kim Hồng cuồng tiêu nói rất hay, giết sạch chúng ta, thượng quan thế gia xác thực sẽ ngã xuống, chỉ là ngươi có thể giết được chúng ta sao? Ý Thiên lanh khóc cười, hướng về bên cạnh Lan Hinh nói, Hinh Nhi, thượng quan Kim Hồng này giao cho ngươi, chờ ta đem những người khác giết sạch, lại tới thu thập hắn. Lan Hinh khẽ cười nói, thiếu gia yên tâm, muốn cuốn lấy thượng quan Kim Hồng còn không tính việc khó. Ý Thiên quay đầu nhìn Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, dặn dò, các ngươi có thể xem cuộc chiến. Ta lấy giả thiên tán bảo vệ an toàn của các ngươi. Ý niệm vừa động, Ý Thiên tế ra giả thiên tán, mang ba người Nam Cung Vân bảo vệ. Quay đầu lại, Ý Thiên nhìn thượng quan Kim Hồng, cười lạnh nói, mở to mắt của ngươi, xem ta giết sạch bọn chúng như thế nào. Thượng quan Kim Hồng khẽ nói, lão phu cũng không tin, một mình ngươi có thể đấu được hơn 20 vị võ hoàng thượng quan thế gia ta. Quay đầu, thượng quan Kim Hồng nói với thượng quan Kim Hoa, tốc chiến tốc thắng, trong 10 chiêu bắt Nam Cung Phi Vũ lại cho ta. Thượng quan Kim Hoa trầm giọng nói, gia chủ yên tâm, ta sẽ cho hắn biết, thượng quan thế gia không phải là thứ ai cũng có thể trêu chọc. Vung tay lên, thượng quan Hoành Nghiệp và thượng quan Mộ Vân song song đi tới bên cạnh thượng quan Kim Hoa, tam đại cao cấp võ hoàng song song mà đứng, phía sau là 12 vị cao cấp võ hoàng, đại biểu cho thực lực mạnh nhất của thượng quan thế gia. Thượng quan Pháp Hoa xuất lĩnh 6 vị trung cấp võ hoàng còn lại bảo hộ lấy thượng quan Trường Ngọc, chuyện chiến đấu do thượng quan Kim Hoa phụ trách. Thượng quan Kim Hồng thân là gia chủ. Thân phận chính là huyền hoàng cao nhất, mặc dù lòng tràn đầy cựu hận, lại còn khinh thường không chấp nhặt với Ý Thiên, tự hành thối lui đến bên cạnh thượng quan Pháp Hoa. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên di động về phía trước vài thước, ngạo nghễ nói, ta cho các ngươi cơ hội ra ba chiêu, tung hết sở học ra. sau 3 chiêu, ta liền triển khai công kích. Thượng quan Hoành nghiệp quát, cuồng vọng. Thượng quan Kim Hoa tương đối tỉnh táo, vừa rồi Dư Vĩnh Quân chết đi làm cho hắn có chút cảnh giác, không dám xem thường kẻ địch, phân phó nói, Trần Phi, ngươi đi bắt Nam Cung Phi Vũ. Lời này vừa nói ra, một nam tử 50 tuổi mặc hoa phục xuất hiện ở trước mặt Ý Thiên, cách xa nhau vài thước. Chịu chết đi, Nam Cung Phi Vũ. Thân là cao cấp võ hoàng Trần Phi quanh thân liệt hỏa vần quanh, ngoài thân bày ra phòng ngự kết giới nhiều đến 16.700 tầng, tần suất chấn động cao tới 27.500 lần. Trần Phi bàn tay lật lại, trường lực kích bắn, quang diễm đỏ thấm bắn thẳng đến Ý Thiên, chiêu thức cực kỳ đơn giản nhưng uy lực lại vô cùng kinh người. Ở Phi Vân Thành, cao cấp võ hoàng thân phận tôn quý, tất cả đều là hạng người thần kinh bách chiến, đã trải qua các loại kiếp nạn, mới có được địa vị hôm nay. Lúc trước, Dư Vĩnh Quân không hiểu thấu chết trong tay Ý Thiên, thượng quan thế gia mặc dù không coi truy vấn, nhưng võ hoàng ở đây đều âm thầm khiếp sợ, đề cao cảnh giác. Hôm nay, Trần Phi vâng mệnh bắt Ý Thiên, nhìn như tự phụ, thực ra vô cùng cẩn thận, công thủ gồm nhiều mặt. Nhìn Trần Phi một trường, trong mắt Ý Thiên thần thái sáng láng, vô số chấn động ý niệm tốc độ cao, trong nháy mắt liền thấu thị chi tiết một trường này. Trần Phi một trường uy lực kinh người, tần suất nguyên lực chấn động cao tới 37.924 lần, số lượng nguyên lực đạt 28.536 sợi. Lấy tu vi sơ cấp võ hoàng Ý Thiên hôm nay, cứng đôi cứng tất nhiên ăn thiệt thòi, trừ phi thi triển thiên hạ xích viêm. Sau khi tấn thăng võ hoàng, Ý Thiên biến hóa so với trong tưởng tượng còn muốn kinh người, đặc biệt hỏa long quyết, lại dung hợp xích huyết kinh lôi và thiên hạ xích viêm, đạt đến một loại vượt cấp khiêu chiến, có thể so với cao cấp võ hoàng cảnh giới. Cười ta mị, Ý Thiên huy trưởng đón đỡ, lòng bàn tay bắn ra một đạo quang diễm, trong nháy mắt liền biến thành một cột sáng hình rồng, đón nhận một kích của Trần Phi. Hoa lửa chợt lóe, quang mang hội tụ, trường lực đáng sợ giao hội tại một điểm, trong nháy mắt sinh ra nổ mạnh, hình thành một cái quang cầu khuyết tán, nhất cử mang Trần Phi và Ý Thiên đẩy lui. Đều lui vài thước, Ý Thiên ổn định thân thể, ánh mắt nhộn nhạo tà mị vui vẻ, đối với kết quả này có chút hài lòng. Dù sao Ý Thiên chỉ là sơ cấp võ hoàng, có thể cùng cao cấp võ hoàng cân sức ngang tài về lực lượng, đây không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ kinh người. Đương nhiên, Trần Phi còn không có sử dụng toàn lực, Ý Thiên cũng bảo lưu lại rất nhiều thực lực, chiêu thứ nhất hai bên cũng chỉ thử mà thôi. Chiêu thứ hai, liệt diễm đổ long. Thanh âm điếc tai quanh quẩn ở trong kết giới phong bế, Trần Phi sau khi lui lại, nhanh chóng triển khai đợt công kích thứ hai. Trần Phi hai tay dựng đứng trước ngực, lập tức hướng ra ngoài kéo ruôi. Một đoàn hỏa diễm chấn động tốc độ cao ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây quang đao, gào thét một tiếng vọt tới Ý Thiên. Một đao kia mau lẹ sắc bén, uy lực kinh người, chính là nguyên lực chấn động tốc độ cao ngưng tụ mà thành. Ý Thiên không tránh không né, tay phải lăng không một chảo, một đạo hỏa diễm hóa thành long chảo, một phát bắt được quang đao. Long chảo nghiền nát, quang đao hóa khí, quang điểm sáng chói phóng đại trăm ngàn lần, thời không phụ cận xuất hiện dấu hiệu vặn mèo, xoay tròn. Trần Phi gặp tình huống như vậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ở trước lúc nổ mạnh quyết tán, trong miệng dữ dội giống một tiếng, cả người ngay tại chỗ vừa chuyển, hóa thành một đạo cột sáng xoay tròn. Trong quá trình này, Trần Phi hai tay huy vũ đánh ra rất nhanh, trưởng ấn dày đặc liên miên không ngừng, vô số trưởng lực như loạn lưu phun trào, dung nhập vào trong cột sáng, hình thành ngàn vạn quan điểm, lập lòe tia sáng chói mắt. Ý Thiên mày kiếm khẽ nhếch, thân thể bay lên trời, hai tay giơ lên cao chỉ lên trời, bốn phía xuất hiện vô số hỏa diễm, nhanh chóng hội tụ thành một hỏa long cực lớn. Xoay quanh trên đầu Ý Thiên. Giờ khắc này, Ý Thiên thi triển ra hỏa long quyết, long thân cực lớn tản mát ra khí tức cường đại, uy nghiêm, khủng bố, làm cho toàn bộ người đang xem chiến đều cảm thấy kinh ngạc. Ngoài thân Trần Phi, cột sáng xoay tròn tốc độ cao, bốn phía vô số tia sáng dũng mãnh lao tới, tạo thành một dòng nước xoáy rất lớn, cùng hỏa long phía sau Ý Thiên tạo thành sự đối lập. Tiếp tục xoay tròn, cột sáng Trần Phi ngưng tụ bắt đầu phun trào hỏa diễm, như từng đạo quang tiễn, hướng hỏa long sau lưng Ý Thiên vọt tới. Ý Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh như băng, tay phải lăng không một trường hướng cột sáng đập tới, hỏa long sau lưng gào thét phóng xuống, thần long giơ vớt, long chảo cực lớn trên không đánh xuống, đập lên trên cột sáng. Cường quang chợt lóe, sấm sét vang lên. Long chảo và cột sáng vừa chạm vào liền phân ra, chỗ va chạm phun ra hoa lửa. Một kích không nhả, hỏa long đột nhiên thét dài, thân hình cực lớn trong nháy mắt tăng vọt gấp ba, thoáng cái phóng lên phía trên cột sáng, mở ra long khẩu cực lớn. Từ trên cắn xuống một ngụm mang cột sáng thôn phệ. Một màn này làm mọi người kinh ngạc, loại công kích tự sát này, người bình thường tuyệt đối sẽ không dùng. Theo tình huống hai bên mà nói, cột sáng xoay tròn giống như một thanh lợi kiếm. Hỏa long một ngụm nuốt vào, chẳng khác nào là đang tự sát. Nhưng mà đây chỉ là mọi người suy đoán, kết quả thực tế lại không phải như vậy. Sau khi hỏa long cắn nuốt, trong người xuất hiện dấu hiệu nổ mạnh rõ ràng, từng đợt sấm rền hết đợt này đến đợt khác, như muốn làm thân hình hỏa long nổ tung, nhưng mà luôn kém một chút lực đạo. Trong cột sáng, Trần Phi nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Sau khi hỏa long nuốt mất cột sáng vốn xoay tròn liền nhận lấy ngoại lực quấy nhiễu, từng đạo sấm sét quay chung quanh cột sáng, không ngừng sinh ra nổ mạnh, chấn cột sáng không ngừng lay động, tốc độ xoay tròn cũng nhanh chóng giảm xuống. Đây là hỏa long quyết ý thiên dung nhập xích huyết kinh lôi, đối với cao cấp võ hoàng mà nói, uy lực không tính là cái gì, nhưng không ngừng nổ mạnh, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng thật lớn cho Trần Phi. Đồng thời, thiên hạ xích viêm cũng bắt đầu phát huy, lấy phương thức hỏa long quyết vận chuyển, trong nháy mắt sinh ra chấn động cao tần, sóng nguyên lực nhỏ vụn như bọt nước trên biển, tầng tầng trước sau đụng lên cột sáng, không ngừng sơi tái phân hóa. Cột sáng bị ảnh hưởng, thân thể Trần Phi lay động, khóe miệng máu tươi hứa ra, trong miệng giống giận rít gào. Thoáng cái buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Đến lúc đó, cột sáng đột nhiên mở rộng, ý đồ chấn vỡ hỏa long thoát khốn, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Bị cột sáng bành trướng ảnh hưởng, thân hình hỏa long cũng theo đó lớn lên, nhưng trong nháy mắt sau, thiên hạ xích viêm buộc phát ra uy lực kinh người, nhất cử đánh nát cột sáng, chấn thương Trần Phi. Têu lên một tiếng đau đớn, Trần Phi trong mắt nổi lên thần sắc hoảng sợ và khó có thể tin, trong lòng hiện lên ra mãnh liệt bất an, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Trong lòng sinh ra một cỗ quyết tâm liều chết. Ngoài thân Trần Phi, thiên hạ xích viêm quần quần tiêu đốt, mang theo đốt hủy vạn vật lực, bao phủ lên tâm linh Trần Phi một tầng bóng tối. Một khắc này, ở trong mắt người xem chiến, hỏa long đột nhiên trở nên trong suốt, thân ảnh Trần Phi trong hỏa long tinh tường hiện ra ở đáy mắt mọi người. Hai tay Trần Phi ở trước ngực tạo thành một thủ ấn, đỉnh đầu bay ra một đạo nguyên thần màu đỏ nhạt, hào quang bao phủ, nhìn qua giống hệt Trần Phi. Nguyên thần xuất hiếu, Trần Phi thi triển ra một loại bí quyết, mang thân thể khổ tâm tu luyện thành cao cấp võ hoàng trực tiếp thiêu đốt, dùng cái này để đổi lấy lực lượng cường đại. Trần Phi thiêu đốt thân thể phát ra hỏa diễm màu đỏ tím, như cuộn sóng, thiêu đốt mỗi một tấc huyết nhục bạo phát ra lực lượng ngưng tụ thành từng khỏa quang cầu đỏ tím, lơ lửng ở bốn phía nguyên thần Trần Phi. Quy 4 chương 52, ý niệm công kích. Theo những quang cầu này xuất hiện, thiên hạ xích viêm giống như gặp khắc tinh, ào ào nhượng bộ. Thân hình hỏa long cũng xuất hiện chấn động, tựa như cảm nhận được nguy hiểm. Thượng quan Kim Hoa thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt bi thương, trong miệng phát ra cảm khái than nhẹ. Thân thể hòa lôi, nguyên thần công kích. Cái này cần dũng khí lớn lao. Thượng quan Hoành Nghiệp trầm giọng nói, Nam Cung Phi Vũ thực lực cũng vượt quá tưởng tượng, hắn tu luyện hỏa long quyết mặc dù chỉ là địa cấp thượng giai, nhưng truyền thuyết năm đó từng kinh sợ Cửu Châu, xưng hùng thiên hạ. Thượng quan Mộ Vân khẽ nói, lúc này, nhất định phải làm cho Nam Cung Phi Vũ chết ở dưới lòng bàn tay chúng ta. Đứng ngạo nghễ giữa không trung. Ý Thiên nhìn Trần Phi trong thể nội hỏa long, hai mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Đối với lựa chọn của Trần Phi, Ý Thiên cũng không kinh ngạc, bất kỳ một cao cấp võ hoàng nào cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng đối với phương thức Trần Phi chọn, Ý Thiên lại có phần cảm thấy hứng thú. Ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt thấu thị. Ý Thiên rất nhanh liền xem thấu Trần Phi, phát hiện bốn phía nguyên thần của hắn đã hội tụ 348 khỏa quang cầu, thân thể đã toàn bộ hỏa táng, còn sót lại gần nửa cái đầu. Rất nhanh. Nửa cái đầu sọ cũng hoàn toàn thiêu đốt, biến thành 12 quang cầu, quay chung quanh nguyên thần Trần Phi. Bởi như vậy, 360 khỏa quang cầu hình thành một thể quang cầu, mang nguyên thần Trần Phi bao vây ở bên trong. Từng cái quang cầu thời khắc chấn động, chen trúc tần suất khác nhau, quang mang liên thông, hình thành một quang giới hình tròn, tạo ra ánh sáng lập lòe, huyễn lệ cực kỳ. Cách không nhìn Ý Thiên, nguyên thần Trần Phi phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, quang cầu bốn phía bắt đầu xoay tròn, mỗi khỏa quang cầu xuất hiện tia chớp gào thét. Hình thành điện quang vờn quanh người, ở trong thể nội hỏa long mạnh mẽ đâm tới. Thân hình hỏa long bắt đầu kịch liệt run rẩy, lập tức dạn nứt chỉ chốc lát liền ầm ầm nổ mạnh, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn, chui vào trong thể nội Ý Thiên. Kết quả như vậy làm cho cao thủ thượng quan thế gia cảm thấy phấn chấn, ở dưới giả thiên tán ba người Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt thì tràn đầy lo lắng. Lan Hình tương đối bình tĩnh, thượng quan Kim Hồng mặt không biểu tình, hai người đối với biểu hiện của Trần Phi từ chối cho ý kiến. Đều đưa ánh mắt dừng lại trên người Ý Thiên, cùng đợi kết cục cuối cùng. Trong Phi Vân Thành, mưa to gió lớn. Thượng quan phủ, sát khí hội tụ. Ý Thiên và Trần Phi chiến một trận mở màn một trường giết chóc, cũng vì hủy diệt thượng quan thế gia, gieo xuống nguy cơ không thể vãn hồi. Một đêm này, trong Phi Vân Thành nhất định sẽ không bình tĩnh. Mà một trận chiến này, lại đặt địa vị Nam Cung Phi Vũ ở Phi Vân Thành, làm cho hắn từ nay về sau bước chân vào lĩnh vực cường giả. Đối mặt Trần Phi nghịch chuyển. Ý Thiên sắc mặt trầm tĩnh lạnh nhạt nói, ba chiêu đã qua, hiện tại đến phiên ta công kích. Thanh âm bình thản, lời nói bình tĩnh, nghe qua rất bình thường, nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ ngạo khí. Người đang xem chiến nhìn Ý Thiên và Trần Phi hai người, đều biểu lộ quái dị, suy đoán và phân tích hai người giữa mạnh yếu, chờ mong một khắc cuối cùng. Ý Thiên bình tĩnh toát ra tự tin cường đại, mà Trần Phi không tiếc đốt hủy thân thể, thi triển ra nguyên thần công kích đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Đến đây đi Nam Cung Phi Vũ, liền để cho chúng ta trước mặt tất cả mọi người một quyết sinh tử. Sau khi thiêu đốt thân thể, Trần Phi đặt ý quyết giết, quản chi hình thần câu diệt hắn cũng không oán không hối. Là một vị lão nhân của thượng quan thế gia, vì danh dự thế gia mà chiến, dù chết cũng vinh quang vô cùng. Đây là nguyện vọng của ngươi, ta thành toàn ngươi. Thanh âm ý thiên lộ ra một cỗ khí phách, ở trong nháy mắt vang lên, sóng ý niệm chấn động tốc độ cao trong nháy mắt bắn ra, tác dụng ở trên những quang cầu của Trần Phi, dẫn phát nổ mạnh mãnh liệt. Một khắc này, trong mắt người bên ngoài, những quang cầu xung quanh nguyên thần Trần Phi xuất hiện chấn động kịch liệt, tia chớp vốn gào thét chói tai, uy danh làm cho người ta sợ hãi cũng thoáng cái biến mất, giống như bị lực lượng đáng sợ nào đó thôn phệ trong nháy mắt. Quang giới dung chuyển như mặt hồ như nhau, quang cầu chấn động rõ ràng có thể thấy được, vẹn vẹn duy trì trong nháy mắt, quang giới liền ầm ầm nổ mạnh. Lập tức, nguyên thần Trần Phi truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, bốn phía 360 khỏa quang cầu từng cái nổ mạnh, hình thành một khu vực hủy diệt, mang nguyên thần Trần Phi bao phủ ở bên trong. Cái này, là ý niệm công kích sao? Làm sao có thể? Thanh âm kinh hô từ trong miệng Võ Hoàng đang xem cuộc chiến vang lên, hiển nhiên cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, làm cho Võ Hoàng thượng quan thế gia đều cảm thấy khiếp sợ. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt âm trầm, nhắc nhở, mọi người chú ý, tiểu tử này giỏi về ý niệm công kích, trình độ vô cùng cao thâm. Thượng quan Mộ Vân cau mày nói, ở Vân Hoang Cửu Châu, Hư Châu, Đạo Châu, Phật Châu cao thủ giỏi về loại vô hình niệm lực công kích này, Nam Dương chỉ có cao thủ đạt đến huyền hoàng cảnh giới, mới có thể chỉ dựa vào ý niệm công kích mà đánh chết võ hoàng thông thường. Thượng quan Hoành Nghiệp ngưng mắt nhìn nguyên thần Trần Phi, phát ra đại lượng sóng dò xét ý niệm, kết quả vừa mới tới gần, đã bị một cỗ lực lượng cường đại thôn phệ. Thân là cao cấp võ hoàng thượng quan Hoành Nghiệp ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực trình độ rất sâu, ý niệm tần suất chấn động đã vượt qua 150 vạn lần, cũng rất ít gặp gỡ loại tình hình này. Nam Cung Phi Vũ ý niệm công kích có cổ quái, có thể thôn phệ ý niệm lực người khác. Thượng quan Kim Hoa sắc mặt kinh biến, tựa như nghĩ tới chuyện gì, chất vấn, có chuyện này. Thượng quan Mộ Vân gật đầu không nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này, tiếng kêu thảm thiết của Trần Phi ở dưới tiếng nổ mạnh bao phủ dần dần tan đi, trong sương mù cuồn cuộn, nguyên thần Trần Phi đang nhanh chóng phân hóa, bị ý thiên phát ra huyền minh nhiếp hồn đại pháp thôn phệ. Từ sau khi nắm giữ tàn thức u hồn tông huyền minh nhiếp hồn đại pháp, ý thiên phát hiện loại nhiếp hồn thuật này tương đối huyền diệu, không những thôn phệ được nguyên thần ý thức người khác, còn có thể thoải mái đọc một ít trí nhớ trong đầu người khác, thậm chí khống chế một người thần trí. Loại pháp quyết này mặc dù quỷ dị, nhưng vận dụng tốt thì thành thần kỳ, vận dụng không tốt thì thành tà đạo. Như tàn thức u hồn tông, cũng bởi vì huyền minh nhiếp hồn đại pháp mà uy chấn một phương, đáng tiếc lưu lại phần lớn là bêu danh. Giờ phút này, nổ mạnh đã chuẩn bị kết thúc, nguyên thần Trần Phi bị ý thiên trực tiếp thôn phệ, điều này làm cho ý thiên tinh khí mười phần, cảm giác nguyên thần có một ít biến hóa. Cẩn thận phân tích một chút, ý thiên phát hiện nguyên thần của mình rất đặc biệt, một khối, thiên biến vạn hóa, tựa như một đoàn quang mây, thanh tịnh trong suốt, lộ ra màu đỏ tím nhạt. Ở bên ngoài nguyên thần, có một ít ý thức thể màu đỏ nhạt, làm dịu nguyên thần ý thiên. Những ý thức thể màu đỏ nhạt kia khác biệt nguyên thần ý thiên rõ ràng, mặc dù phụ thuộc nguyên thần ý thiên, nhưng không cách nào dung nhập vào. Nó vốn do ý thiên đánh chết ba người thượng quan Trường Hồng, Dư Vĩnh Quân và Trần Phi, đều thi triển ra huyền minh nhiếp hồn đại pháp, trực tiếp cắn nát nguyên thần ba người, khiến cho biến thành ý thức thuần khiết, sau đó lại đi thôn phệ. Những ý thức thuần khiết này tiến vào trong đầu ý thiên, liền phụ thuộc nguyên thần ý thiên mà tồn tại, đáng tiếc giữa hai bên lại tồn tại cách biệt một trời một vực. Theo ý thiên, nguyên thần của hắn giống như là một đoàn tiên khí, mà chút ít ý thức thuần khiết lại chỉ có thể tính là linh khí, giữa hai bên khác nhau về bản chất. Cũng may những ý thức thuần khiết này có thể làm dịu nguyên thần ý thiên, làm cho hắn sảng khoái tinh thần, ý thức rõ ràng. Nguyên thần ý thiên giống như là một khối mỹ ngọc, có thể không ngừng gia công, không ngừng tạo hình, nhưng mà không dung nạp bất kỳ tạp chất nào khác. Mặc dù là nguyên thần cao cấp võ hoàng Trần Phi, phẩm chất dĩ nhiên không tồi, nhưng cũng chỉ có thể phát ra một cái hiệu quả làm dịu đối với nguyên thần ý thiên, thủy chung không cách nào dung hợp. Về phần tại sao, ý thiên bây giờ còn không rất rõ ràng, hắn chỉ biết từ sau khi ở Thiên Nguyệt Động tiên ra, nguyên thần của hắn liền trở nên rất đặc thù, tựa như không giống bất kỳ người nào trên đời. Quản chi thôn phệ nguyên thần ý thức người khác, thôn phệ đại lượng sóng ý niệm, cũng chỉ có thể có tác dụng phụ trợ nhất định đối với hắn. Trong nháy mắt, nổ mạnh tan đi, tất cả thành không. Trần Phi nguyên thần cứ như vậy vẫn lạc, điều này làm cho vô số người cảm thấy kinh ngạc. Một cao cấp võ hoàng, chống lại một sơ cấp võ hoàng, kết quả lại hình thần câu diệt, điều này có thể không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Từ Dư Vĩnh Quân đến Trần Phi, người phía trước một chiêu bị mất mạng, hắn sống quá ba chiêu, hai đại võ hoàng song song vẫn lạc, mà Ý Thiên lại lông tóc không tổn thương, ngốc tử cũng có thể rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Nam Cung Phi Vũ, ý niệm công kích của ngươi là học của ai? Căm tức nhìn Ý Thiên, thượng quan Kim Hoa sắc mặt lo lắng, Ý Thiên hai lần ra tay, làm cho hắn rung động thật lớn. Như thế nào, ngươi muốn bái ta làm thầy sao? Ngạo Nghệ cười lạnh, Ý Thiên hàm ngữ miệng ai? Thượng quan Kim Hoa nghe vậy giận dữ, nhưng không có phát tác, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, địch nhân trước mắt so sánh với trong tưởng tượng đáng sợ hơn rất nhiều. Bằng tu vi thượng quan Kim Hoa, muốn giết Trần Phi không khó, nhưng hắn lại không làm gọn gàng như Ý Thiên được. Chỉ dựa vào cái này, thượng quan Kim Hoa nhất định phải đề cao cảnh giác. Hồi tưởng lại lời Ý Thiên nói trước đây, hắn cuồng ngôn muốn san bằng thượng quan phủ. Mà nay, liên tiếp ba vị võ hoàng chết trong tay Ý Thiên, điều này làm cho mọi người ở đây tỉnh táo lại, tất cả đều cảm thấy trầm trọng. Câm mồm, thượng quan thế gia cũng không phải là chỗ ngươi làm càn. Ý Thiên lanh khốc nói, làm càn thì sao, ta còn muốn đem cái thượng quan phủ này hủy đi. Bớt sàng luôn đi, bổn thiếu gia kiên nhẫn có hạn, các ngươi cùng lên đi. Phiêu Nhiên Nhi Lạc, Ý Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, ép thẳng thượng quan Kim Hoa và các võ hoàng cao thủ. Đáng giận, hắn quả thực quá cuồng vọng. Bốn người đi lên, đưa hắn giết đi. Lời này xuất từ mỉ hẹn từng quan hoành nghiệp, hắn không quen nhìn Ý Thiên cuồng vọng, càng không cho phép làm cản Ý Thiên ở đây. Đương nhiên, thượng quan hoành nghiệp cũng không nốc, biết rõ Ý Thiên khó đối phó, cho nên một lần phái ra bốn vị cao cấp võ hoàng. Bốn người quá ít, các ngươi hay là cùng lên đi. Trong tiếng cười lớn, ý niệm công kích đáng sợ bao phủ ở trên thân từng người thượng quan thế gia, kể cả thượng quan Kim Hồng. Giờ khắc này, Ý Thiên triển khai toàn diện tiến công, lại một người quần chiến tất cả cao thủ ở đây, quả thực cuồng vọng quá mức. Quy 4 chương 53, Đại triển thần uy. Đáng hận, cái tên đáng chết này. Lao Phu muốn tự mình đem ngươi bắt lại. Trong tiếng giống giận dữ, thượng quan hoành nghiệp bắn lên, tay phải một chưởng chém ra, quang diễm đỏ thẫm như rồng rắn chạy, trong nháy mắt phân hóa thành 16 cỗ. Từ bốn phương tám hướng phóng tới Ý Thiên. Là cao thủ trung tâm thượng quan thế gia, thượng quan hoành nghiệp chính là cao cấp võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, tuyệt không phải Trần Phi có thể so sánh, vô luận tu vi, hay là đối với vận dụng chiêu thức, đều vô cùng lão luyện. Toàn lực phòng ngự, nguyên thần ngưng tụ, suy nghĩ thành không. Thanh âm điếc tai truyền khắp trong đầu mỗi người, đây là huyền hoàng thượng quan Kim Hồng phát ra nhắc nhở, đối với phòng ngự ý niệm công kích có rất tốt hiệu quả. Vừa mở miệng, thượng quan Kim Hồng cũng triển khai ý niệm phản kích. Sóng ý niệm cao tới mấy trăm vạn lần bắn thẳng đến Ý Thiên, định hấp dẫn Ý Thiên chú ý, vì cao thủ khác trong phủ giảm nhỏ nguy cơ. Trước mắt, thượng quan thế gia cao thủ còn có 23 vị, Ý Thiên muốn lấy lực lượng một người đánh chết nhiều võ hoàng như vậy, không thể nghi ngờ là một chuyện cuồng vọng và làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà không ai minh bạch, thành tựu Ý Thiên ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực có bao nhiêu kinh người, tấn thăng võ hoàng đối với Ý Thiên có bao nhiêu ý nghĩa. Đối mặt thượng quan hoành nghiệp nguyên lực công kích, cùng với thượng quan Kim Hồng ý niệm công kích, Ý Thiên có vẻ thong dong bình tĩnh, trong đầu phát ra 23 bó ý niệm lực, đều sáp nhập vào bên trong huyền minh nhiếp hồn đại pháp. Nhằm vào kẻ địch tu vi khác nhau, có ý niệm tần suất chấn động khác nhau. Ý niệm công kích vô hình vô sắc, nhưng mà không thể trốn tránh, hoặc là phản kích, hoặc là phòng ngự, không có loại lựa chọn thứ ba. Ý Thiên lựa chọn loại công kích này, mục đích là tốc chiến tốc thắng, bởi vì khu vực thượng quan thế gia chính là đất phồn hoa. Võ hoàng giao chiến tất nhiên sẽ khiến cao thủ phụ cận chú ý. Không khỏi đêm dài lắm mộng, phát sinh chuyện không tất yếu Ý Thiên định trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng chu sát kẻ địch. Hồng quang chợt lóe, Ý Thiên tóc dài bay lên tiên khí hồng vân trao hóa thành một kiện chiến giáp đỏ thâm trên người Ý Thiên, lập lòe tia sáng chói mắt. Thân ảnh nhoáng một cái, Ý Thiên biến mất tại chỗ, huyền diệu khó giải thích tránh được công kích của thượng quan hoành nghiệp, xuất hiện ở phụ cận một vị cao cấp võ hoàng. Lúc này, tiếng gầm giận dữ thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Ý Thiên phát ra ý niệm công kích dẫn phát phản ứng dây chuyền, thượng quan Trường Ngọc và 6 vị trung cấp võ hoàng thực lực yếu kém đứng mũi chịu sào, nguyên thần bị trọng thương, nguyên một đám cuồng hô kêu to, thống khổ cực kỳ. Thượng quan Kim Hồng vừa tức vừa vội, hắn phát ra ý niệm tần suất công kích kinh người, dùng trên người Ý Thiên lại không phản ứng chút nào, trong nháy mắt đã bị huyền minh nhiếp hồn đại pháp thôn phệ. Nhiếp hồn thuật ngươi và tàn thức u hồn tông có quan hệ như thế nào? Trận mắt tròn xoe, thượng quan Kim Hồng thần sắc làm cho người ta sợ hãi. Hận không thể đem Ý Thiên ăn hết. Giờ này khắc này, thượng quan Kim Hồng đã hoàn toàn mất đi sự thong dong và tỉnh táo của huyền hoàng cao thủ, bởi vì hắn đã ý thức được, Nam Cung Phi Vũ nhìn như không đáng để vào mắt dĩ nhiên đã biến thành một cái uy hiếp lớn lao. Đối với chiến giáp trên người Ý Thiên, thượng quan Kim Hồng vô cùng khiếp sợ, liếc liền nhận ra đây là tiên khí, chỉ là không rõ lắm lai lịch cụ thể. Dựa vào thành tựu của Ý Thiên ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực cộng thêm tiên khí hộ thể coi như là huyền hoàng cao thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng thượng quan Kim Hồng nổi lên một cỗ cảm giác điểm xấu, trong hai truyền đến tiếng thảm thiết của nhi tử thượng quan Trường Ngọc càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Ý Thiên thân ảnh biến ảo, tựa như ưu linh, không để ý tới thượng quan Kim Hồng công kích, mà chỉ tập trung công kích những kẻ khác. Ánh sáng nhạt lập lòe, sát khí kinh người. Ý Thiên độc chiến quân địch, chọn một loại phương thức công kích xếp đặt thiết kế tỉ mỉ. Đầu tiên, Ý Thiên phát động ý niệm công kích, cường đại ý niệm lực sẽ tạo thành thương và uy hiếp tổn thật lớn, khiến hắn phản ứng trì độn, xuất hiện la hét thảm thiết, thống khổ, thất thần, ngốc trệ các loại phản ứng. Sau đó, Ý Thiên bằng vào ý niệm công kích tập trung phương vị mỗi kẻ địch, thi triển thân pháp mau lẹ như gió, thừa dịp nguyên thần kẻ địch bị thương, tinh thần không tập trung, vận dụng linh bút quy tịch phát động đánh lén, do đó đạt tới hiệu quả một kích mất mạng. Dưới tình huống bình thường, võ hoàng cấp cao thủ phản ứng linh mẫn, cho dù đánh không lại Ý Thiên, cũng có thể lựa chọn phòng ngự và né tránh, ít nhất có thể kéo dài một hồi. Nhưng mà giờ này khắc này, đối mặt Ý Thiên ý niệm công kích đáng sợ, rất nhiều võ hoàng ở đây đều xuất hiện phản ứng chậm chạp, thần sắc thống khổ, khàn giọng kêu thảm thiết, ánh mắt ngốc trệ các loại, để cho Ý Thiên thừa cơ lợi dụng. Sau khi tấn thăng võ hoàng, ở vận dụng phương diện nguyên lực so với trước kia Ý Thiên mạnh hơn mấy chục lần, tốc độ di động thân thể cũng mau đến làm cho người khó có thể tin. Ngay tại khi thượng quan Kim Hồng giống giận, một kích của thượng quan Hoành Nghiệp thất bại, Ý Thiên sớm đã chuyển biến mấy ngàn phương vị, linh bút quy tịch trong tay Ý Thiên rất nhanh chớp động, phát ra công kích nhiều đến hơn 1000 lần. Trong chuyện này, có chút võ hoàng cảm ứng được nguy cơ, làm ra phản ứng nhanh nhẹn, hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhưng mà may mắn chạy trốn từ trong tay Ý Thiên. Có chút võ hoàng phản ứng trì độn, đợi nguy hiểm trước mắt muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, cuối cùng bị quy tịch trọng thương, hoặc là trực tiếp tử vong. Trên quảng trường, bóng người giao thoa biến ảo bất định, các loại quang mang chớp động không thôi, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết giống giận, kiến tạo ra một loại không khí khủng bố. Ý Thiên thân ảnh vô số, mau lẹ sắc bén, linh bút quy tịch trong tay tản mát ra khí tức tử vong, thật sâu dung chuyển từng cái mọi người ở đây. Thượng quan Kim Hoa sắc mặt tâm trầm, phối hợp thượng quan Hoành Nghiệp, thượng quan Mộ Vân toàn lực ngăn đón, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Ba người tu vi tinh thâm, nhưng mà thừa nhận cực kỳ đáng sợ ý niệm công kích, liên tục không ngừng tăng lên tu vi, một bên chống lại Ý Thiên tiến công, một bên muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà Ý Thiên thân pháp cực kỳ quỷ bí, lấy vạn tượng vô cực làm căn cơ, mang những thứ có thể trợ giúp thân pháp biến hóa, để cao tốc độ đều dung hợp vào. Mỗi một lần giao chiến, mỗi một lần công kích, đối với Ý Thiên mà nói, đều có thu hoạch vô cùng, làm cho vạn tượng vô cực ở trong lúc vô hình tiến thêm một bước hoàn thiện, tiến thêm một bước hoàn mỹ. Trong kết giới phong bế, tiếng kêu thảm thiết có vẻ rõ ràng phá lệ. Thượng quan Kim Hồng tức giận không tiêu, nhi tử cách đó không xa điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thân thể nổ mạnh, nguyên thần vỡ vụn, hình thần câu diệt. Cùng thời khắc đó, 6 vị trung cấp võ hoàng bốn phía thượng quan Trường Ngọc, trước sau đồng thời cuồng khiếu, lập tức đầu nổ tung, thân thể nát bấy, nguyên thần mảnh nhỏ bị Ý Thiên Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp chỗ thôn phệ, tu vi cả đời tiến nhập vào trong thể nội quy tịch. Thượng quan Pháp Hoa phụ trách bảo vệ thượng quan Trường Ngọc, kết quả cũng bị Ý Thiên tập kích bất ngờ, phản ứng nhạy cảm hắn toàn lực phản công, lại bị phong mang quy tịch tuyệt thế đánh ra bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Thượng quan Kim Hồng giận dữ hét, kết trận phòng ngự, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Võ hoàng trong sân nhanh chóng hội tụ, quay chung quanh bốn phía thượng quan Kim Hồng, hợp thành một cái trận pháp hình tròn, sóng nguyên lực mạnh mẽ tạo ra một cái kết giới sáng chói, vô số tia sáng ngưng tụ thành từng đạo tia chớp, vặn vẹo lắc lư xẹt ở trong bầu trời đêm, khiến cho không gian phụ cận đều vặn vẹo biến hình. Theo kết giới này hình thành, kết giới trước đây phong tỏa bên ngoài bọn người Ý Thiên liền tự động biến mất, mưa to quần quận phô thiên cái địa, như muốn rửa sạch, xóa hết cái thành thị dơ bẩn này. Quang mang quanh thân lan hình sáng lên, tạo thành một cái quang giới tuấn lệ, mưa gió bất xâm. Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ba người đặt mình trong giả thiên tán, cũng không cần lo lắng mưa xâm nhập. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Ý Thiên về tới bên cạnh Lan Hình, trên khuôn mặt anh tuấn treo một vòng cười tà, đáy mắt lộ ra vài phần hàn ý. Luân phiên công kích, Ý Thiên liền đại hoạch toàn thắng, nhất cử đánh chết 10 vị võ hoàng thượng quan thế gia, cao cấp võ hoàng 3 vị, trung cấp võ hoàng 6 vị, sơ cấp võ hoàng 1 vị. Thành tích như vậy cực kỳ kinh người, cho dù đổi thành thượng quan Kim Hồng, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy, nhất cử đánh chết 10 vị võ hoàng cường giả. Giờ phút này, bên người thượng quan Kim Hồng còn 12 vị cao cấp võ hoàng, trong đó 6 người bị thương không nhẹ, bị quy tịch gây thương tích. Trong kết giới, thượng quan thế gia võ hoàng hai mặt nhìn nhau, kết quả như vậy để cho bọn họ kinh hãi không khỏi. Dưới một chiêu, Ý Thiên giết thập đại võ hoàng, đây quả thực làm cho người ta không thể tin được. Gia chủ, trong tay Nam Cung Phi Vũ có một thanh tuyệt thế lợi khí, trên người lại có tiên khí hộ thể, cộng thêm am hiểu ý niệm công kích, thực lực tổng hợp lại kinh người. Chúng ta phải có đối sách mới được. Thượng quan Mộ Vân nói như vậy, làm cho thượng quan Kim Hồng tức giận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi nói, bổn gia chủ đêm nay nếu không giết tiểu tử này, ta cũng không phải là thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng phân tích nói, trước đây chúng ta chủ quan khinh địch, hao tổn không ít người. Bây giờ, quyết không thể dẫm lên vết xe đổ, phải nghĩ ra một cái chiến lược hữu hiệu. Thượng quan Hoành Nghiệp giọng căm hận nói, tiểu tử này có tiên khí trong người, nếu chúng ta muốn giết hắn, nhất định phải mượn nhờ tiên khí lực, nếu không căn bản không làm gì được hắn. Thượng quan Pháp Hoa nói, thượng quan thế gia chúng ta cũng có tiên khí, ta cũng không tin chúng ta nhiều cao thủ như vậy, sẽ giết không được một Nam Cung Phi Vũ. Các loại thanh âm quay chung quanh phụ cận thượng quan Kim Hồng, kể rõ tình thế trước mắt. Cách kết giới loang loáng, thượng quan Kim Hồng căm tức nhìn Ý Thiên, trong mắt sát khí tràn ngập, trong lồng ngực tức giận khó nghỉ. Ngoài tức giận, thượng quan Kim Hồng cũng dần dần nhận rõ tình thế trước mắt. Ý Thiên biểu hiện ra chỉ là sơ cấp võ hoàng, nhưng thực lực chỉnh thể đủ để so sánh cao cấp võ hoàng, phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực càng mạnh hơn huyền hoàng. Cộng thêm tiên khí hộ thể, quy tịch vô địch, tồn tại kỳ lạ như vậy, cũng không phải dễ dàng có thể ứng đối. Nghĩ vậy, thượng quan Kim Hồng lập tức có đối sách, phân phó nói, muốn giết Nam Cung Phi Vũ, nhất định phải thi triển phần thần diệt nguyên đại pháp. Dung hợp tu vi thực lực tất cả mọi người, nhất cử chém giết. Thượng quan Kim Hoa sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, phần thần diệt nguyên đại pháp. Hoàn cảnh trước mắt cũng không phải là rất thích hợp. Thượng quan Kim Hồng lãnh khốc nói, không sao, ta lấy huyền hoàng thân, dung hợp 12 vị cao cấp võ hoàng lực, coi như là ở trong hàn đàm, cũng đủ để đốt hủy nguyên thần thân thể Nam Cung Phi Vũ. Thượng quan Hoành Nghiệp nghiêm mặt nói, đến đây đi, chúng ta cùng hợp lực, quyết không thể để cho tiểu tử này còn sống rời đi. Quy 4 chương 54, quy tịch nhất kích. Lời vừa nói ra, 12 vị cao cấp võ hoàng buông tất cả, toàn lực chạy rất nhanh ở trong quang giới, quay chung quanh thân thượng quan Kim Hồng, nguyên lực cường đại liên tục không ngừng hóa thành 12 đạo tia chớp, rót vào trong thể nội thượng quan Kim Hồng. Chậm rãi lên không, quanh thân thượng quan Kim Hồng xích quang hội tụ, một cỗ khí phách kinh sợ thiên địa từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong nháy mắt trải rộng cả Phi Vân Thành. Một khắc này, trong mưa dữ dội truyền đến vô số khí tức do xét, hiển nhiên có rất nhiều cao thủ đều bị khí thế thượng quan Kim Hồng phát ra làm chấn kinh. Ở trong Phi Vân Thành, trong 6.000 vạn dân cư, huyền hoàng cũng mới vẻn vẹn trăm vị gì đó, có thể thấy được thân phận của hắn tôn quý đến cỡ nào. Giờ phút này, thượng quan Kim Hồng giận dữ, hội tụ lực lượng 12 vị cao cấp võ hoàng, khí thế bạo phát ra tuyệt đối so với huyền hoàng mạnh hơn vài phần. Mưa to mưa tầm tã, cuồng phong tùy ý. Thượng quan Kim Hồng thật giống mặt trời trong đêm tối, quanh thân lập lòe từng đạo tia chớp gào thét, kéo dài đến hư không, không gian phụ cận xuất hiện dấu vết đông cứng. Lan Hinh sắc mặt cả kinh, bật thốt lên nói, thiếu gia chú ý, một kích này tất nhiên long trời lở đất. Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, đồng tử nhíu chặt, không cần Lan Hinh nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ một kích này của thượng quan Kim Hồng. Ý Thiên dò xét, trên người thượng quan Kim Hồng hội tụ hơn 10 vạn sợi nguyên lực khủng bố. Mỗi một sợi nguyên lực tần suất chấn động đều cao tới hơn 44.600 lần, có thể nói khủng bố vô cùng. Lấy thể chất thượng quan Kim Hồng mà nói, kinh mạch tự nhiên không dung nạp được 10 vạn sợi nguyên lực, những nguyên lực này đại bộ phận đều đến từ 12 vị cao cấp võ hoàng, bị ý thức thượng quan Kim Hồng khống chế, tồn tại ở bên ngoài cơ thể của hắn, cùng nguyên lực trong thể nội nối làm một thể. Cố lực lượng khổng lồ này đủ để ngưng cố không gian, hình thành một khu vực đặc thù, đem kẻ địch vây hãm trong đó. Trên người thượng quan Kim Hồng cố khổng lồ nguyên lực kia đang không ngừng biến dị, cao tần chấn động, ma sát sinh ra đại lượng hoa lửa, cuối cùng hình thành một loại hỏa diễm đáng sợ, giống như có được linh tính. Nhìn đến đây, Ý Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn bầu trời đêm, trầm giọng nói, một trận chiến này đã kinh động rất nhiều người, ngươi nhanh chóng mang theo bọn họ rời đi. Lan Hinh hỏi, vậy thiếu gia thì sao? Ý Thiên nói, ta lưu lại cản phía sau, đi đi. Lan Hinh hơi lộ vẻ chần chờ. Lập tức liền chợt lóe đi tới phụ cận Già Thiên Tán, lăng không nâng lên ba người ở dưới cai ô, rất nhanh bay về phía nam. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thượng quan Kim Hồng đứng ngạo nghễ giữa không trung, đối với bất kỳ dị động trong sân đều tin tưởng vô cùng. Giờ phút này thấy Lan Hinh rời đi, hắn tự nhiên không chịu cho đi, một cỗ sóng ý niệm đáng sợ trong nháy mắt bao phủ ở đỉnh đầu Lan Hinh. Cùng thời khắc đó, thanh âm Ý Thiên đã vang lên ở trong mưa to, mang theo lãnh khốc và khí phách. Ở trước mặt ta ngươi cũng dám phân tâm, ta liền cho ngươi hối hận không kịp. Âm thanh ở trong mưa to phập phồng, mang theo hàn ý tàn khốc, trong nháy mắt khuếch tán, một cỗ sóng ý niệm cao tần chấn động trong nháy mắt ngăn ý niệm công kích thượng quan Kim Hồng phát ra lại, cũng trực tiếp đem chấn vỡ. Một khắc này, thân thể thượng quan Kim Hồng chấn động, trong mắt toát ra âm lãnh và vẻ âm tàn, không thể tưởng được ý niệm công kích Ý Thiên kinh người như thế, dễ dàng trực tiếp gạt bỏ một kích của thượng quan Kim Hồng. Bởi vì Ý Thiên ra tay, Lan Hinh thuận lợi rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Ý Thiên quay đầu nhìn không trung, rất nhiều khí tức đang cách không xuyên suốt mà đến, quấn quanh ở trên người của hắn, ý đồ tìm hiểu lai lịch của hắn, cùng với chuyện đã xảy ra ở nơi này. Không kịp suy nghĩ, Ý Thiên trực tiếp tế ra linh bút quy tịch, khí tức cường đại mà khủng bố trong nháy mắt làm vỡ nát dò xét lực trong hư không, rung động cả Phi Vân Thành. Quy tịch bay lên trời, toàn thân lập lòe lục sắc quang mang quỷ dị, sau khi liên tiếp đánh chết 10 vị võ hoàng, thôn phệ tu vi bọn hắn, thực lực lại khôi phục thêm một bước. Trong quá trình bay lên, quy tịch khí thế kinh người, hình thể trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, hóa thành dài 100 trượng, to hơn 10 trượng, toàn thân sáng chói, tản mát ra khí tức quỷ bí âm trầm, tử vong khủng bố, mang thời không vốn dần dần cứng lại trực tiếp xé nát. Treo trên bầu trời, quy tịch tựa như thiên thần một phương, toàn thân lập lòe tia sáng giống tử vong sứ giả, thời khắc thôn phệ, mục nát bốn phía, tách ra khí phách hung mãnh kinh sợ chư thiên, phá diệt vạn giới. Thượng quan Kim Hồng hoảng sợ thất sắc, bật thốt lên, siêu linh khí. Đây là siêu linh khí trong truyền thuyết, sao có thể xuất hiện ở trong tay của ngươi? Ý Thiên cười lạnh nói, hãy bớt sàm luôn đi, tiếp một kích quy tịch. Ý Thiên phản ứng có chút khẩn cấp, đó là bởi vì hắn phát hiện, khí tức khủng bố của quy tịch đưa tới một số cao thủ chú ý, dĩ nhiên kinh động thánh hoàng cường giả trong Phi Vân Thành. Không chung, linh bút quy tịch dưới sự khống chế của Ý Thiên xoay tròn tới, thân hình cực lớn trong quá trình rơi xuống rút nhỏ gấp 10 lần, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía đầu thượng quan Kim Hồng đâm tới. Một khắc này, quy tịch phát ra lực lượng khủng bố trực tiếp đông cứng thời không phụ cận thượng quan Kim Hồng, làm cho hắn không chỗ tránh né. Dữ dội giống một tiếng, thượng quan Kim Hồng không kịp suy nghĩ, toàn lực thi triển cái gọi là phần thần diệt nguyên đại pháp, hội tụ tu vi suốt đời 12 vị cao cấp võ hoàng cao thủ thượng quan thế gia, phát ra một kích mạnh nhất. Hai tay thượng quan Kim Hồng giơ lên cao đỉnh đầu, nguyên lực khổng lồ quanh thân trong nháy mắt sinh ra kịch liệt chấn động, hình thành 12 đạo tia chớp nguyên lực, giao hội ở tay thượng quan Kim Hồng, hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời, trong nháy mắt liền đụng vào quy tịch. Cường quang chợt lóe, phích lịch kinh lôi. Hai đại lực lượng khủng bố đụng vào nhau, trong nháy mắt dẫn phát không gian nổ mạnh, vô số không gian song song vặn vẹo nghiền nát, trong hư không xuất hiện một vòng ánh sáng khuếch tán, nhất cử mang thượng quan thế gia và rất nhiều phòng ốc phủ cận chấn vỡ toàn bộ. Khi vòng ánh sáng khuếch tán hết, thượng quan Kim Hồng đột nhiên chấn động, khóe miệng máu tươi tràn ra, thân thể xoay tròn trong nháy mắt dừng lại, hai tay thẳng tắp cũng tạo thành hình cung, thân thể bị buộc giảm xuống vài thước. Mặt đất, thượng quan thế gia 12 vị cao cấp võ hoàng đồng thời chấn động, trong miệng máu tươi tung tóe, hai người trong đó thân thể không chịu nổi, thoáng cái quỳ giảm xuống đất, hai chân bị trực tiếp chấn nát bấy. Thanh âm thảm thiết từ trong miệng hai vị cao cấp võ hoàng phát ra, vẹn vẹn trong nháy mắt, thân thể còn lại cũng ầm ầm nổ mạnh, biến thành tro bụi. Giữa không trung, quy tịch phong mang tuyệt thế bộc phát ra lực lượng không gì không phá được, như thiên thần hạ phàm, làm cho thượng quan Kim Hồng rất nhanh rơi xuống, 10 vị võ hoàng còn lại ở mặt đất điên cuồng gào thét, mang tu vi tăng lên tới cực hạn, nhưng như cũ không chịu nổi, một tên tiếp một tên bạo thể mà chết, thân thể phá diệt, nguyên thần trọng thương. Thượng quan Kim Hồng vừa tức vừa vội, khi sắp chạm đất đột nhiên há mồm phun ra một đạo quang hoa, một cỗ tiên khí tràn ngập tứ phương, sắp nhập vào trong phản kích của thượng quan Kim Hồng, làm cho tốc độ đâm xuống của quy tịch lập tức giảm đi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ý Thiên thân thể chấn động, quy tịch cùng hắn nhất thể, cảm ứng tương thông, khí mạch tương liên. Nhìn thoáng qua tiên khí thượng quan Kim Hồng phát ra, đó là một thanh đoản thương, toàn thân lập lòe tia sáng ánh vàng rực rỡ, để lộ ra khí tức tiên linh nồng đậm. Ý Thiên nhận ra đó là một thanh thất cấp tiên khí, đẳng cấp mặc dù không bằng Hồng Vân Cháo, nhưng là công kích tiên khí. Cộng thêm thượng quan Kim Hồng là huyền hoàng tu vi, thất cấp tiên khí trong tay hắn thi triển ra, tuyệt đối so với thượng quan Trường Phong ngày đó thi triển Tử Long kiếm uy lực lớn hơn 1000 lần. Đương nhiên, điểm này Ý Thiên cũng không ý kỵ, chính thức làm cho hắn để ý chính là thánh hoàng cường giả trong Phi Vân Thành, một khi bọn họ hiện thân, đây chính là chuyện tương đối phiền phức. Giờ phút này, đã có thánh hoàng cường giả ở chú ý việc này, Ý Thiên không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái, dù sao Nam Cung Uyển Nghi trước mắt đang bế quan, hắn không muốn mang đến cho Duệ Phong lâu quá nhiều phiền toái. Xuất phát từ loại suy nghĩ, này Ý Thiên trong nháy mắt thu hồi quy tịch, cả người chợt lóe rồi biến mất, lựa chọn rời đi. Thượng quan Kim Hồng, tối nay chỉ là trừng phạt nhẹ, ngày sau ta sẽ tự tay giết người, làm cho thượng quan thế gia biến mất ở Phi Vân Thành. Thanh âm Ý Thiên trong cuồng phong bạo vũ rõ ràng vô cùng, thượng quan Kim Hồng tức giận đến chửi ầm lên, giận dữ công tâm. Nam Cung Phi Vũ, đời này thượng quan thế gia ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lao phu nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Sau khi rơi xuống đất, thượng quan Kim Hồng thu hồi tiên khí, khỏe miệng máu tươi chói mắt, thần sắc dữ tợn. Nhìn thoáng qua thuộc hạ bốn phía, trên khuôn mặt thượng quan Kim Hồng lộ ra phẫn nộ và tăng thương, 12 vị cao cấp võ hoàng, thậm chí có 8 người ở trận chiến này thân thể nghiền nát, nguyên thần trọng thương. Còn lại thượng quan Kim Hoa, thượng quan Hoành Nghiệp, thượng quan Mộ Vân, thượng quan Pháp Hoa 4 người, mặc dù thân thể an toàn, nhưng nội thương lại tương đối nghiêm trọng. Mà ngay cả chính thượng quan Kim Hồng, cũng bị Quy Tịch làm bị thương không nhẹ. Ánh mắt rời xa, nhìn thượng quan phủ ngày xưa huy hoàng rách nát không chịu nổi, thượng quan Kim Hồng nhịn không được ngẩng đầu hét giận dữ, chửi bới nói, Nam Cung Phi Vũ, lao phu thề với trời, không tiếc tất cả giá lớn, cũng muốn giết chết ngươi. Vô số sóng giò xét giao thoa tung hành, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, phân bố ở phụ cận thượng quan thế gia, đối với lời thượng quan Kim Hồng nói tất nhiên là nghe được tin tưởng vô cùng. Như thế, tên Nam Cung Phi Vũ nhanh chóng truyền khắp cả Phi Vân Thành, trong lúc nhất thời đã trở thành người danh tiếng nhất trong khu Đông Thành. Đêm nay tất cả mọi chuyện phát sinh ở thượng quan thế gia, trước tiên truyền vào trong lỗ thai tất cả thế lực lớn. Một sơ cấp võ hoàng, khiến cho một huyền hoàng thế gia chật vật vô cùng, đây chính là thiên cổ kỳ văn trong Phi Vân Thành. Rốt cuộc Nam Cung Phi Vũ là thần thánh phương nào, lại có năng lực như thế? Vấn đề này tại thời khắc này khiến cho vô số người suy đoán, bốn chữ Nam Cung Phi Vũ, bắt đầu từ một đêm này, mới tính chính thức oanh động Phi Vân Thành. Sau khi Lan Hinh mang theo Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ba người rời đi thượng quan thế gia, liền thu hồi già thiên tán, đi thẳng đến Duệ Phong Lâu. Lấy tu vi trung cấp võ hoàng của Lan Hinh, hơn 10 dặm một lát liền đến, trên đường không gặp bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn. Trở lại Duệ Phong Lâu, Lan Hinh gặp được Khúc Lục, hắn hiển nhiên là đang chờ Lan Hinh. Một ngày không thấy, Lan Hinh liền từ cao cấp võ tôn tấn thăng làm trung cấp võ hoàng, tốc độ như vậy làm cho Khúc Lục gần đây lạnh lùng đều cảm thấy dị thường khiếp sợ. Nhìn thoáng qua Tiêu Minh Nguyệt, Bạch Phong, Nam Cung Vân ba người, Khúc Lục hỏi, Nam Cung Phi Vũ đâu? Quy 4 chương 55, Thi Vương thức tỉnh. Lan Hinh nói, thiếu gia cản hậu, sẽ về sau. Khúc Lục mày kiếm khẽ nhếch, khẽ nói, hắn ngược lại rất có đảm lượng, lại dám chạy đến thượng quan thế gia Dương Ai. Khúc Lục nói như vậy làm cho Lan Hinh có chút không vui, hắn biết Nam Cung Phi Vũ ở thượng quan thế gia mạo hiểm cũng không để ý không hỏi, còn ở nơi này nói mát, đây quả thực thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Thiếu gia làm việc tự có chừng mực, không nhọc Khúc tổng quản hao tâm tổn trí. Lan Hinh lời ấy ngữ khí lạnh lẽo, không vui trong lòng không hề che giấu. Khúc Lục hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, đây là Phi Vân Thành, không phải Vọng Nguyệt Trấn. Cuồng vọng tự đại, làm việc lô mãng sẽ chỉ có hại cho chính mình. Nếu không có lâu chủ cố ý phân phó, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có lòng hỏi đến chuyện của Nam Cung Phi Vũ. Lời này có chút đả kích người, ít nhất Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, Lan Hinh bốn người đều khó chịu. Nam Cung Vân và Bạch Phong chỉ là võ hồn, thân phận thấp kém, ở trước mặt huyền hoàng không có tư cách nói gì. Nhưng Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều là võ hoàng, chỉ là tu vi không bằng Khúc Lục mà. Không biết tổng quản cảm thấy mình so với Huyền Dương cung đệ nhất huyền hoàng ngông ngao thế nào. Tiêu Minh Nguyệt nói như vậy làm cho người ta sờ không được ý nghĩ, không hiểu nổi nàng tại sao đột nhiên hỏi chuyện này. Khúc Lục ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Minh Nguyệt, không đáp hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này thì có dụng ý gì, chẳng lẽ ngươi nhận thức người Huyền Dương cung? Tiêu Minh Nguyệt nên tiếp ánh mắt Khúc Lục, lắc đầu nói, ta không biết người Huyền Dương cung, ta chỉ là muốn nhắc nhở tổng quản một tiếng, có lẽ lấy tu vi và thân phận ngươi trước mắt, ngươi còn xem thường Phi Vũ. Nhưng mà ngay tại tối nay, Phi Vũ từng chém chết thân ngoại hóa thân Huyền Dương cung đệ nhất huyền hoàng Ngông Ngao. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Khúc Lục trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra thần sắc động dung. Điều đó không có khả năng, lấy thực lực võ tôn của hắn, há có thể chém chết thân ngoại hóa thân Ngông Ngao. Lan Huynh khẽ nói, thiếu gia đã tân thăng làm võ hoàng, cũng tại trước mặt thượng quan Kim Hồng, một hơi giết 13 vị võ hoàng thượng quan thế gia. Giết một cái thân ngoại hóa thân có cái gì không có khả năng? Khúc Lục thần sắc kinh biến, lớn tiếng chất vấn, ngươi lời ấy thật sao? Lan Huynh lạnh lùng nói, tổng quản không tin, có thể phái người tới thượng quan thế gia điều tra liền biết. Khúc Lục sắc mặt tâm trầm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ý thiên thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Khúc Lục sở dĩ nhằm vào ý thiên, đó là bởi vì qua nhiều năm như vậy, ý thiên là nam tử duy nhất đến gần Nam Cung Uyển Nghi. Khúc Lục một mực thầm mến Nam Cung Uyển Nghi, đáng tiếc Nam Cung Uyển Nghi không có cảm giác nào đối với hắn. Hắn ở lại Duệ Phong Lâu, nói cho cùng cũng là vì Nam Cung Uyển Nghi. Chỉ Khúc Lục biết, qua nhiều năm như vậy, nam nhân có thể làm cho Nam Cung Uyển Nghi tự mình mở miệng dặn dò chiếu cố, ý thiên là người thứ nhất, bởi vậy trong lòng của hắn đố kỵ. Luận dung mạo, Khúc Lục cũng không thua kém Nam Cung Phi Vũ, luận tu vi, Khúc Lục càng cao hơn Nam Cung Phi Vũ một mảng lớn. Dựa vào cái gì Nam Cung Phi Vũ liền có thể được Nam Cung Uyển Nghi quan tâm, mà Khúc Lục lại chưa bao giờ nhận được. Lan Huynh lưu ý lấy thần sắc Khúc Lục biến hóa, trong lòng đoán được một ít. Tổng quản nếu không có chuyện gì khác, ta liền đưa mọi người đi chữa thương trước. Khúc Lục liếc mắt Nam Cung Vân và Bạch Phong, đạm mạc nói, đi đi, ta ở đây chờ Nam Cung Phi Vũ. Lan Huynh khẽ gật đầu, lập tức mang theo Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ly khai đại sảnh, lưu lại Khúc Lục sắc mặt phức tạp đứng tại chỗ. Trở lại lầu 18, Lan Hinh mang theo ba người tới phòng Ý Thiên, tự tay xem xét vết thương trên khuôn mặt Bạch Phong. Rửa sạch, xóa hết vết máu, trên khuôn mặt Bạch Phong lộ ra một vết rách thật dài, nhìn qua thấy mà giật mình. Lan Hinh đôi mi thanh tú nhăn lại, nói khẽ, phu nhân không cần lo lắng, Hinh Nhi có biện pháp làm cho miệng vết thương không lưu một chút dấu vết. Bạch Phong lắc đầu nói, vết thương này là việc nhỏ, ta hiện tại lo lắng nhất là Phi Vũ. Còn nữa, tổng quản nọ tựa như không thích Phi Vũ, chỉ sợ chúng ta ở tại chỗ này sẽ gặp phiền phức. Lan Hinh khẽ cười nói, phu nhân không cần quan tâm khúc tổng quản phản ứng, hiện tại thiếu gia và chủ nhân là quan hệ tỷ đệ, tổng quản chỉ là có chút đấu kỵ mà thôi. Nam Cung Vân khó hiểu nói, tổng quản làm gì đấu kỵ Phi Vũ? Lan Hinh trầm ngâm nói, tổng quản hẳn là thâm mến chủ nhân, không thích thiếu gia và chủ nhân quá thân cận. Tiêu Minh Nguyệt khẽ thở dài, ghen ghét vì tình, hắn cũng chỉ là người si tình đáng thương. Nam Cung Vân nói, người si tình, có đôi khi cũng rất đáng hận. Minh Nguyệt, ngươi là tấn thăng võ hoàng như thế nào? Tiêu Minh Nguyệt tâm thần chấn động, nghĩ đến tất cả trong âm thi chủng, trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Là Phi Vũ khi tấn thăng võ hoàng, mang 65 cây thiên niên huyết tham đánh vào trong cơ thể của ta, cũng giúp ta chống đỡ thiên kiếp, hiệp trợ ta đột phá võ hoàng cảnh giới. Nam Cung Vân cười nói, Phi Vũ thật sự là rất tốt, từ khi bị lạc trong rừng rậm trở về, trước sau không đến nửa tháng, hắn liền từ võ tôn tấn thăng làm võ hoàng, còn một hơi chém giết rất nhiều võ hoàng, quả thực là kỳ tích. Bạch Phong cảm khái nói, Phi Vũ yên lặng 10 năm, nhất triều dương danh, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hôm nay, Phi Vũ đắc tội thượng quan thế gia, Vọng Nguyệt trấn chúng ta không trở về được, chỉ có thể tạm thời ở tại chỗ này. Tiêu Minh Nguyệt an ủi, tỷ tỷ đừng lo lắng, bắt đầu từ ngày mai, ta liền hiệp trợ các ngươi tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, trước trở thành võ tôn. Bạch Phong khẽ thở dài, tu vi của chúng ta không trọng yếu, mấu chốt là Phi Vũ. Nếu muốn trở nên nổi bật ở Phi Vân Thành, nhất định phải có được thực lực. Lan Hinh nói, lấy năng lực thiếu gia, liên thủ với chủ nhân, ở Phi Vân Thành có thể xông ra một mảnh thiên địa. Thiếu gia tốc độ tấn thăng cực kỳ kinh người, có tiên khí hộ thể, linh bút quy tịch tuyệt thế, đủ để ứng phó đại đa số kẻ địch. Bạch Phong ngẫm lại, cũng không nói thêm, tinh tâm xuống chờ đợi nhi tử, cũng để cho Lan Hinh xử lý vết thương trên khuôn mặt. Tiêu Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh Nam Cung Vân, trong mắt tràn đầy nhu tình, hai tay nhẹ vỗ về 10 ngón tay Nam Cung Vân, từng sợi nguyên lực nhập thể mà vào, chậm rãi chữa trị cốt cách nghiền nát. Lại nói sau khi Ý Thiên rời thượng quan thế gia, đã bị một cô ý thức một mực theo dõi, ở trong bạo vũ cuồng phong triển khai công kích đối với hắn. Cô ý thức này chính là một vị cao thủ nguyên thần, có được thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể hư không xuyên suốt, khống chế mưa to gió lớn phụ cận, phát động công kích đặc thù. Ý Thiên di động rất nhanh, thân hình thu nhỏ lại trăm ngàn lần, hóa thành một hạt quang điểm thật nhỏ, thời khắc chuyển biến tần suất của bản thân, xuyên thẳng qua từng giọt mưa mà chạy, tránh né từng sợi phong nhận truy kích. Phụ cận, cuồng phong tùy ý, mưa to bị một cỗ lực lượng chấn nát bấy, hóa thành giọt nước thật nhỏ mắt thường không thấy được, như lưỡi kiếm sắc bén phô thiên cái địa, bao phủ phạm vi trăm trượng. Những giọt nước thật nhỏ kia chấn động không thôi, như từng thủy cầu xoay tròn tốc độ cao, ẩn chứa lực sát thương và lực phá hoại rất mạnh. Ý Thiên phân tích, vị cao thủ thi triển hư không xuyên suốt, công kích từ xa, rất có thể là một thánh hoàng cấp cường giả. Về phần là ai, Ý Thiên không được biết, hắn cũng không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, bởi vậy lựa chọn lảng tránh. Nhưng Ý Thiên suy đoán chuẩn xác, người bị thánh hoàng nhìn chằm chằm như vậy thông thường đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà Ý Thiên vô cùng thông minh, lựa chọn chuyển biến cấp độ tần suất chấn động bản thân, dùng cái này để trốn tránh kẻ địch truy kích. Trong mưa to, Ý Thiên nhỏ như bụi, hành động quỷ bí, cũng không có bay thẳng đến Duệ Phong lâu, mà là lựa chọn âm thi chủng. Đồng thời, Ý Thiên mỗi cách một hồi sẽ hiển lộ khí tức của mình một lần, làm cho Thánh Hoàng Nguyên Thần một đường truy kích, tới gần âm thi chủng. Đây là kế dụ hồ nuốt sói của Ý Thiên, hắn biết rõ âm thi chủng có thiên niên thi vương, ý định mượn nhờ thi vương, đánh chết một đạo nguyên thần này của Thánh Hoàng. Ý Thiên suy nghĩ rất chu đáo chặt chẽ, trước đem đạo nguyên thần nọ dẫn tới phụ cận âm thi chủng, sau đó làm tỉnh thi vương đang ngủ say, thi triển kế mượn đao giết người. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Khi Ý Thiên sắp tới gần âm thi chủng, một cỗ tử vong khí kinh khủng âm trầm, kinh sợ thiên địa từ trong âm thi chủng bạo phát ra, khiến cho mưa to trên không cả Phi Vân Thành đều đột nhiên đình chỉ. Ý Thiên cũng bị cỗ lực lượng kia đông cứng lại ở giữa không trung, trong lòng khiếp sợ vô cùng, mơ hồ nổi lên một cỗ cảm giác điểm xấu. Phía sau Ý Thiên, nguyên thần đuổi sát mà đến sau khi cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng âm trầm, lại trực tiếp buông tha đuổi giết Ý Thiên, chợt lóe liền biến mất đi xa. Thi Vương. Đây là Thi Vương. Nó như thế nào đột nhiên thức tỉnh, là ai đánh thức nó? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Ý Thiên, sau một khắc, Ý Thiên liền thoát ly lực trói buộc, lặng yên ly khai. Ý Thiên phân tích tình huống, Thiên Niên Thi Vương giống với nhân loại võ đế, đây chính là tồn tại cao nhất, ý thiên cho dù tự phụ bất phàm, cũng không nguyện tại lúc này đi trêu chọc tồn tại đáng sợ này. Hơn nữa, trong âm thi chủng còn có một đầu vạn cổ âm thi ngay cả ý thiên cũng cảm thấy sợ hãi, tên kia càng không dễ chọc. Thiên Niên Thi Vương thức tỉnh, chấn động cả Phi Vân Thành. Ngoại trừ cao thủ bế quan tu luyện, không biết rõ tình hình ra, toàn bộ võ hoàng cấp cường giả còn lại đều phát ra sóng dò xét, mục tiêu tập trung âm thi chủng. Nhưng mà hầu như toàn bộ sóng dò xét, chỉ cần tới gần âm thi chủng, cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh, không dò xét đến tin tức gì hữu dụng. Một màn này rằng co một lát, lập tức cố khí tức kinh khủng của Thiên Niên Thi Vương đột nhiên biến mất, cái này làm cho những cao thủ Phi Vân Thành đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, phát ra sóng dò xét lần nữa, đáng tiếc cũng không có tra được cái gì. Ý thiên giờ phút này sớm nên trở về đến Duệ Phong Lâu, nhưng hắn đang ở nửa đường gặp được một người. Ở trong một hẻm nhỏ âm u vắng vẻ, trong bạo vũ cuồng phong có một cái thân ảnh tựa như là ưu linh. Ý thiên cảm thấy được người này, trong lòng hiện lên nhất niệm, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận người nọ. Xuyên thấu qua bóng đêm, ý thiên thấy rõ người này, đúng là Công Tôn Duy Ngã ở bên trong âm thi chủng có gặp mặt một lần. Giờ phút này, Công Tôn Duy Ngã vẫn không nhúc nhích đứng ở bên trong mưa to gió lớn, trước ngực nhuộm đầy vết máu, trên khuôn mặt anh tuấn ánh mắt ngốc trệ, khóe môi có máu tươi đã đông lại. Công Tôn Duy Ngã không có chết, nhưng trạng thái rất quái dị, dưới da thịt lộ ra một cỗ quang mang nhàn nhạt mắt thường không thấy được, nguyên lực trong cơ thể đang vận hành tại tốc độ cao. Ý thiên lặng yên tới gần, cẩn thận quan sát phản ứng của Công Tôn Duy Ngã, phát hiện hắn thân chịu trọng thương, nguyên thần bị một cỗ lực lượng quỷ bí vây khốn, cho nên thần sắc ngốc trệ. Trầm tư một lát, ý thiên phát ra ý niệm lực, xâm nhập đại não Công Tôn Duy Ngã, tiếp xúc cỗ lực lượng quỷ bí này. Quy 4 chương 56, ra tay cứu trị. Đó là một cỗ chấn động ý niệm tốc độ cao, có lực phá hoại và thôn phệ cực kỳ kinh khủng, làm cho nguyên thần Công Tôn Duy Ngã co rút thành một đoàn, toàn lực phản kích chống cự, nhưng không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Ý thiên nghĩ tới tàn thức U Hồn Tông song đầu quái nhân dược song long, đây chính là hộ pháp tàn thức U Hồn Tông đại, am hiểu ý niệm công kích. Công Tôn Duy Ngã từng tới giao chiến, ý đồ bước ra chú kiếm đỉnh, hôm nay rơi vào kết quả như vậy, hiển nhiên là chúng am kế của dược song long. Đương nhiên, Công Tôn Duy Ngã cũng không thể coi thường, ở công kích của cao thủ như dược song long mà không chết coi như là một nhân vật lợi hại. Trong trầm tư, ý thiên rất nhanh phân tích ra ý niệm kết cấu của dược song long ở trong đầu Công Tôn Duy Ngã, trong lòng suy tư về kế sách phá giải. Ý niệm tần suất chấn động cực kỳ kinh người, mà tốc độ ý thiên tự hỏi vấn đề cũng là kinh người, ở trong chốc lát, liền nghĩ tới phương thức phá giải. Một khắc này, ý thiên thi triển ra huyền minh nhiếp hồn đại pháp, mang ý niệm tần suất chấn động kéo cao đến một cái trình độ kinh người, nhất cử liền thôn phệ cô ý niệm dược song long lưu lại trong đầu Công Tôn Duy Ngã, hóa giải nguy cơ của Công Tôn Duy Ngã. Thu hồi ý niệm, ý thiên nhìn Công Tôn Duy Ngã sắc mặt tái nhợt, đợi hắn thanh tỉnh. Một lát, Công Tôn Duy Ngã khôi phục thần trí, cả người có vẻ dị thường mỏi mệt, nhưng ở trong ánh mắt nhìn về phía ý thiên, lại mang theo cảnh giác. Là ngươi? Giọng điệu hơi có vẻ kinh ngạc, kể rõ kinh ngạc trong lòng Công Tôn Duy Ngã. Ý thiên ngưng mắt nhìn con mắt Công Tôn Duy Ngã, nhưng thấy ánh mắt của hắn thuần khiết, trong mệt mỏi như trước toát ra tiên thiên ngạo khí, một đạo hư ảnh như ẩn như hiện 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 ở đáy mắt của hắn. Ta tên là Nam Cung Phi Vũ, thương thế của ngươi không nhẹ. Ta có thiên niên huyết tham, nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta một nhân tình. Ý thiên khỏe miệng nở một nụ cười, bấm tay mang 10 cây thiên niên huyết tham trực tiếp đánh vào trong thể nội Công Tôn Duy Ngã. Đối với võ hoàng mà nói linh thảo cấp 4 đã không có hiệu quả tăng cường tu vi, chỉ có thể dùng để chữa thương bổ huyết. Công Tôn Duy Ngã sóng mắt khẽ nhúc nhích, hắn mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng muốn né tránh cũng có thể, nhưng sau khi hắn suy nghĩ, vẫn tiếp nhận ý tốt của ý thiên. Được, ta nhớ nhân tình này, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trả ngươi. Ý thiên cười nói, thời gian không là vấn đề nhớ kỹ là được. Công Tôn Duy Ngã tự rêu nói, yên tâm, Công Tôn Duy Ngã ta nói 102, chỉ là trước mắt Công Tôn Thế Gia đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cùng ta kéo lên quan hệ, quá nửa đều không may, ngươi hay là đi xa một ít. Công Tôn Duy Ngã trời sinh tính cao ngạo có thể nói ra lời nói này, có thể thấy được tình cảnh Công Tôn Thế Gia trước mắt xác thực tương đối bất lợi. Không có sao Nam Cung Phi Vũ ta ở Phi Vân Thành, cũng đắc tội không ít người, không quan tâm những thứ này. Tối nay hai chúng ta gặp mặt, coi như là duyên phận, hy vọng đây là một bắt đầu tốt. Cười nhạt một tiếng, ý thiên phiêu nhiên lui về phía sau, rất nhanh biến mất ở bên trong cuồng phong bạo vũ. Công Tôn Duy Ngã đưa mắt nhìn ý thiên rời đi, trên khuôn mặt nổi lên biểu lộ trầm tư mơ hồ, cảm giác mình và ý thiên tựa như đã sinh ra quan hệ nào đó. Về phần là tốt là xấu, Công Tôn Duy Ngã nói không rõ, nhưng hắn vẫn rõ ràng, sau tối nay bốn chữ Nam Cung Phi Vũ đã ở lại trong óc của hắn. Ý thiên trở lại Duệ Phong Lâu, cũng không có nhìn thấy Khúc Lục. truy cứu nguyên nhân, Thiên Niên Thi Vương thức tỉnh khiếp sợ cả Phi Vân Thành, Khúc Lục cũng tức thời phát giác, vội vàng đi tìm ba vị huyền hoàng khác, thương nghị chuyện này. Từ khi Nam Cung Uyển Nghi bế quan tu luyện, Duệ Phong Lâu tất cả sự vụ do bốn vị huyền hoàng phụ trách. Khúc Lục tạm thay mặt trước tổng quản Duệ Phong Lâu, tự nhiên muốn suy nghĩ đến một loạt chuyện có thể phát sinh sau khi Thiên Niên Thi Vương tỉnh dậy. Trở lại gian phòng, Ý Thiên gặp được Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, Lan Hình bốn người lo lắng chờ đợi. Phi Vũ, làm sao ngươi bây giờ mới về, có phải là trên đường lại xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vân nhìn nhi tử cẩn thận dò xét, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Lẽ ra bốn người Lan Hình trở về đã lâu, Ý Thiên cản phía sau cũng sớm trở về, như thế nào kéo dài đến lúc này? Trên đường xác thực đã xảy ra một chuyện nhưng mà cũng lo ngại, ta bình an vô sự. Bạch Phong vui mừng nói, bình an là tốt rồi, mẹ chỉ sợ ngươi có chuyện. Lan Hình đi đến bên cạnh Ý Thiên, kéo hắn ngồi ở trên mặt ghế, nói khẽ ra chuyện Khúc Lục lúc trước. Ý Thiên nghe xong cũng không kinh ngạc, cười lạnh nói, Khúc Lục lần đầu tiên nhìn thấy ta, ánh mắt liền bất thiện, chỉ vì ta xuất hiện ở bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi. Lúc trước ta là võ tôn, đối với hắn còn có điều cố kỵ, hiện tại ta tấn thăng võ hoàng, hắn đã không tạo thành uy hiếp với ta. Trước đây, Thượng quan Kim Hồng liên hợp 12 vị cao cấp võ hoàng, thi triển ra một kích trí cường cũng bị ta kích thương. Khúc Lục so sánh với Thượng quan Kim Hồng, còn tồn tại chênh lệch. Nam Cung Vân kinh hãi nói, ngươi cũng đem Thượng quan Kim Hồng đả thương rồi. Nhưng hắn là huyền hoàng. Ý Thiên cười nói, luận tu vi cảnh giới, ta tự nhiên kém hắn. Nhưng nếu luận thực lực chính thể, hắn cũng không làm khó dễ ta được. Bạch Phong dặn bảo nói, không nên cậy mạnh, phải chú ý cẩn thận. Mẹ yên tâm, ta biết bảo vệ mình như thế nào. Hiện tại ta nhìn thương thế của các ngươi một cái, thuận tiện giúp các ngươi một tay. Ý Thiên chủ động mở ra thoại đề, hắn cũng không muốn ở trước mặt Nam Cung Vân, Bạch Phong, Lan Hinh nói quá nhiều về mình. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, Ý Thiên thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình, thật cẩn thận sắm vai Nam Cung Phi Vũ. Cẩn thận kiểm tra 10 ngón tay của Nam Cung Vân một chút, Ý Thiên cười nói, khá tốt, bị thương không tính lợi hại, ta sẽ làm cho hai tay của ngươi phục hồi như cũ. Đưa một câu nguyên lực tiến vào trong thể nội Nam Cung Vân. Ý Thiên điều chỉnh thân thể luật động của hắn, cũng mang 10 cây thiên niên huyết tham dung nhập thân thể Nam Cung Vân, trợ giúp hắn hòa tan dược lực, rèn luyện thân thể, khiến cho tu vi tăng vọt, nhất cử từ võ hồn cảnh giới tiến nhập võ tôn. Một khắc này, Nam Cung Vân toàn thân run rẩy, toàn thân cơ thể, gân cốt, huyết dịch, tế bào, kinh mạch, màng da, cơ quan nội tạng ở dưới chấn động tốc độ cao không ngừng vận động, thiên niên huyết tham lực nhanh chóng phân giải dung nhập máu huyết kinh mạch của hắn, khiến cho số lượng nguyên lực trong thể nội kịch liệt bay lên. Tần suất nguyên lực chấn động phi tốc đề cao, nhất cử đột phá 5.000 lần hạn chế. Ý Thiên cẩn thận lưu ý lấy thân thể Nam Cung Vân biến hóa, dược lực thiên niên huyết tham làm dịu xuống, phẩm chất nhục thể của hắn đang không ngừng biến hóa, ưu hóa trọng tổ, chiếm đề cao được thật lớn. Ý Thiên tiếp tục quán chú nguyên lực, hiệp trợ Nam Cung Vân không ngừng tăng thực lực lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, Nam Cung Vân liền từ cao cấp võ hồn tấn thăng làm sơ cấp võ tôn, lập tức đạt đến trung cấp võ tôn cảnh giới. Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, Lan Hinh ba người nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy tu vi Tiêu Minh Nguyệt và Lan Hinh, cũng có thể hiệp trợ võ hồn tấn thăng làm võ tôn, nhưng không cách nào nhanh, an toàn, thuận lợi như vậy. Dưới tình huống bình thường, ngoại lực hiệp trợ đều tồn tại nguy hiểm rất lớn, nhưng rơi vào trong tay Ý Thiên, tất cả liền trở nên cực kỳ đơn giản. Thu hồi tay phải, Ý Thiên lui ra phía sau một bước, cười nói, cảm giác thế nào? Nam Cung Vân trên khuôn mặt tràn đầy cảm giác hưng phấn, cẩn thận nhúc nhích 10 ngón tay. Cảm giác rất khác lúc trước, linh hoạt cực kỳ, cũng không có chút dấu vết bị thương nào. Tốt, thật sự là quá tốt, ta hiện tại đã là trung cấp võ tôn. Ha ha. Trên khuôn mặt Minh Nguyệt lộ ra vẻ cao hứng, trong mắt Bạch Phong hàm chứa nhu tình, Lan Hinh cười mà không nói, mọi người cùng nhau chia sẻ sự vui mừng của Nam Cung Vân. Ở Đông Lâm Phủ, ta mang 5 cây thiên niên huyết tham dung nhập trong thể nội cha, hôm nay lại mang 10 cây thiên niên huyết tham dung nhập thân thể. 15 cây thiên niên huyết tham linh khí đã có hơn phân nửa bị hấp thu, linh khí còn lại cũng đủ làm cho tu vi cha tiến thêm một bước, đạt tới cao cấp võ tôn. Đến lúc đó ta lại làm cho cha tấn thăng làm võ hoàng, có được một chỗ ngồi ở Phi Vân Thành. Ý Thiên lời ấy phân chấn nhân tâm, ít nhất đối với Nam Cung Vân mà nói, từ lúc trước võ tướng, nhảy lên đến võ tôn, thậm chí còn có thể tấn thăng làm võ hoàng, từ Vọng Nguyệt Trấn đến Phi Vân Thành, đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Quá khứ 20 năm, Nam Cung Vân đã từng mơ ước có một ngày có thể nâng cao tu vi, tiến vào Phi Vân Thành, đáng tiếc đây chẳng qua là ảo tưởng mà thôi. Hôm nay, bởi vì Ý Thiên quan hệ, cái mộng tưởng ngày xưa đang từ từ thực hiện, Nam Cung Vân có thể nào không cảm thấy phấn chấn, cảm thấy kích động, cảm thấy cao hứng. Bạch Phong và Tiêu Minh Nguyệt đã vì Nam Cung Vân cao hứng, dù sao thân phận địa vị tăng lên, quan hệ đến tương lai hạnh phúc của ba người. Đương nhiên, các nàng cũng không biết, đây là Ý Thiên tận lực chuẩn bị, muốn trong tương lai trước khi rời đi, vì Nam Cung Vân và Bạch Phong tạo ra căn cơ, để cho bọn họ có thể có thời gian hạnh phúc. Làm Nam Cung phi vũ một hồi, Ý Thiên ngoại trừ hoàn thành hứa hẹn với người chết đi ra, cũng muốn lưu lại cho người sống một chút hồi ức tốt đẹp. Nhân sinh cuộc sống có cái nên làm, có việc không nên làm, Ý Thiên muốn mình ở Nam Dương đạt được đến tất cả, trả gấp đôi cho những người quan tâm bảo vệ mình bên người. Như vậy, đến lúc đó Ý Thiên rời đi, trong lòng của hắn cũng sẽ không lưu lại quá nhiều áy náy và tiếc nuối. Ha ha! Có con như thế, thật sự là may mắn của Nam Cung Vân ta. Ý Thiên cười cười, trong lòng lại nhớ tới Nam Cung Phi Vũ, tất cả mình làm, cũng bất quá chỉ là thay mặt hắn hiếu đạo một chút mà thôi. Đi tới bên người Bạch Phong, Ý Thiên nhìn thoáng qua vết thương trên khuôn mặt Bạch Phong, cười nói, vương lỏng toàn thân, ta làm cho mẹ cũng tấn thăng làm võ tôn. Chọn dùng phương thức giống nhau, Ý Thiên mang 10 cây thiên niên huyết tham dung nhập trong thể nội Bạch Phong, sau đó điều chỉnh thân thể luật động của nàng, hiệp trợ nàng rèn luyện thân thể, nâng cao tu vi, chỉ chốc lát đã đạt được trung cấp võ tôn cảnh giới. Tốt rồi, còn dư lại cha mẹ tự mình củng cố một chút, như vậy có trợ giúp tu luyện của các ngươi. Mặt khác ta còn có một chút muốn tặng cho các ngươi. Nam Cung Vân hiếu kỳ nói, vật gì đó? Ý Thiên từ bên trong không gian chữ vật giới lấy ra phiên vân trưởng pháp quyết, phong lôi phiến, xuyên vân chu, phá mây toa, hỏa vân trưởng đưa cho Nam Cung Vân, cười nói, phiên vân trưởng này chính là địa cấp trung giai pháp quyết, uy lực tương đối khá, rất thích hợp các ngươi tu luyện. Xuyên vân chu chính là phi hành linh khí cấp 4, cái này đưa cho mẹ. Phá vân toa chính là linh khí công kích cấp 5, uy lực kinh người, sẽ đưa cho Minh Nguyệt A Di. Phong lôi phiến xuất từ thượng quan thế gia, bên trong dấu phong lôi quyết, cha có thể hảo hảo tìm hiểu. Hỏa vân trượng có thể khống chế liệt hỏa nguyên lực, hữu hiệu nâng cao uy lực tiến công, cha là chủ mở ra, cái này liền giao cho ngươi. Quy 4 chương 57, Tam âm xích dương. Nam Cung Vân nhìn vật trong tay, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, mang xuyên vân chu đưa cho Bạch Phong, phá vân toa giao cho Tiêu Minh Nguyệt, mình thì vớt vớt hỏa vân trượng và phong lôi phiến. Lan Hinh cười nói, thiếu gia, những pháp bảo này, lao ra cùng phu nhân cần thời gian lĩnh ngộ tiêu hóa. Ta xem không bằng tới địa huyệt tu luyện, chỗ ấy linh khí dư thừa. Ý Thiên vừa nghĩ cũng đúng, lúc này mang theo Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt tiến nhập địa huyệt Duệ Phong Lâu. Tiêu Minh Nguyệt chính là sơ cấp võ hoàng, Ý Thiên mang nàng dẫn tới địa huyệt trước đây Lan Hình tu luyện. Bạch Phong và Nam Cung Vân đều là võ tôn, Ý Thiên tìm hai nơi địa huyệt võ tôn, để cho bọn họ ở đó an tâm tu luyện. Sau khi dàn xếp ba người, Ý Thiên và Lan Hình về tới lầu 18, nhìn thoáng qua Cổ Ngũ còn đang chuyên tâm tu luyện. Lan Hinh đi vào trong phòng Ý Thiên. Đóng kỹ cửa phòng, trên khuôn mặt Lan Hinh nổi lên vẻ vũ mị, bước nhẹ nhàng tới bên giường, mỉm cười ngồi bên cạnh Ý Thiên. Nhẹ nhàng mang Lan Hinh ôm vào trong ngực, Ý Thiên trên khuôn mặt nổi lên tươi cười. Tối nay, âm thi chủng thiên niên thi vương thức tỉnh, phỏng chừng sẽ tạo ra hoành động. Lan Hinh kinh ngạc nói, thiên niên thi vương. Đây chính là tồn tại tương đương với võ đế. Trước mắt chủ nhân bế quan, Duệ Phong Lâu do Khúc Lục 4 vị huyền hoàng phụ trách, một khi thi vương hiện thân, ai cũng không chống đỡ được. Ý Thiên cười nói, không sao, thi vương cho dù hiện thân, cũng sẽ không tìm tới Duệ Phong Lâu. Lan Hinh cười duyên nói, vậy thiếu gia còn lo lắng cái gì? Ý Thiên tươi cười vừa thu lại, trầm ngâm nói, ta đang lo lắng Duệ Phong Lâu, tình huống nơi này phỏng chừng so với chúng ta tưởng tượng còn không song hơn rất nhiều. Lan Hinh đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngâm khẽ nói, thiếu gia gia đã nhận ra cái gì? Ý Thiên nói, trước mắt trong Phi Vân Thành, Nam Cung Thế Gia chú kiếm đỉnh bị tàn thức Ú Hồn Tông cướp đi. Tam đại tà phái đồng thời hiện thân, thiên niên thi vương cũng đột nhiên thức tỉnh, hỗn loạn báo táp đã bao phủ cả Phi Vân Thành. Cộng thêm Mỹ danh tỷ tỷ bên ngoài, bị chú ý, ta lại đắc tội thượng quan thế gia và Huyền Dương Cung, rất nhiều nhân tố tổng hợp lại, tình hình Duệ Phong Lâu liền làm cho người ta lo lắng. Đối với Ý Thiên lo lắng, Lan Hinh từ chối cho ý kiến, hỏi, thiếu gia có tính toán gì không? Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, Lan Hinh lời ấy ẩn chứa thâm ý, tựa như đang thử cái gì? Hình Nhi cảm thấy ta nên làm gì? Ý Thiên sau khi suy nghĩ, mang vấn đề đẩy trở về, muốn nghe ý Lan Hình một chút. Thiếu gia là người Nam Cung Thế Gia, tiến vào Phi Vân Thành không có gì hơn ba loại lựa chọn. Thứ nhất, nghĩ cách nâng cao tu vi, tiến vào cao tầng Nam Cung Thế Gia, để danh dương thiên hạ. Thứ hai, bắt tay với chủ nhân, vững bước lớn mạnh Duệ Phong Lâu. Thứ ba, hợp thời rời đi, trở lại Vọng Nguyệt Trấn, hoặc là tới nơi khác, làm một khách qua đường nội vàng. Ý Thiên suy tư về lời nói này của Lan Hinh, hỏi, ngươi hy vọng ta lựa chọn thế nào? Lan Hinh nhìn hai mắt Ý Thiên, nói khẽ, Hinh Nhi tự nhiên hy vọng thiếu gia và chủ nhân bắt tay, các ngươi là người Hinh Nhi quan tâm nhất, Hinh Nhi hy vọng các ngươi đều có thể vui vẻ, khoái hoạt. Ý Thiên cười phức tạp, chân tình nói, có gặp sẽ có chia, tụ tán ly biệt, nhân sinh như giấc mộng. Lan Hinh sắc mặt biến hóa, bật thốt lên nói, thiếu gia phải ly khai sao? Ý Thiên lắc đầu, giờ phút này hắn vẫn không thể lộ ra quá nhiều. Thế sự vô thường, chuyện tương lai ai cũng nói không rõ. Trước mắt, ta đã đứng ở Duệ Phong lâu, ta liền sẽ bảo vệ tốt nơi này. Lan Hinh cười nói, Hinh Nhi tin tưởng, chỉ cần thiếu gia và chủ nhân liên thủ, liền nhất định có thể biến nguy thành an, lớn mạnh Duệ Phong lâu. Ý Thiên cười khổ nói, muốn lớn mạnh Duệ Phong lâu, nhất định phải thay máu, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lan Hinh nói, việc này phải bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng nổi. Cái gọi là thay máu thay người, bên trong Duệ Phong lâu tồn tại nguy cơ, nếu không thể diệt trừ, sẽ thời khắc uy hiếp an nguy bọn người Nam Cung Uyển Nghi và Ý Thiên. Nhưng mà thay máu cũng không dễ dàng, bởi vì đại bộ phận Duệ Phong lâu đều là Nam Cung Thế Gia, nếu muốn thanh trừ loại uy hiếp này, sẽ sinh ra mâu thuẫn với cao tầng Nam Cung Thế Gia. Lấy tu vi thánh hoàng của Nam Cung Uyển Nghi trước mắt, nàng còn không có thực lực này. Điểm này, Ý Thiên trong lòng biết rõ, Lan Hinh cũng vậy bởi vậy chưa từng thảo luận xa hơn. Đêm dài yên lặng, mưa tầm tã dữ dội. Trong phòng Ý Thiên xuân ý giặt rào, Lan Hinh tiểu mị thật sâu hấp dẫn lấy thần kinh Ý Thiên. Một phen phập phồng, hai phiên luân hồi, mai hoa tam lộng, mây thu mưa nghỉ. Nhìn Ý Thiên vẻ mặt thỏa mãn, trên khuôn mặt hồng nhuận phơn phất Lan Hinh tràn đầy vẻ hạnh phúc, thân thể mềm mại mê người ý ôi trong ngực Ý Thiên, thổ khí như Lan nói, thiếu gia gia, nếu không có phân tranh, thiên hạ thái bình, cứ gắn bó như vậy thật là chuyện tốt. Ý Thiên nhẹ vỗ về mái tóc Lan Hinh, đối với tình dục có cảm giác ham sâu. Không có phân tranh liền không lộ vẻ chân quý, bình thường luôn thiếu khuyết kích tình. Lan Hinh phản bác nói, đó là cách nhìn của nam nhân, nữ nhân chỉ muốn lãng mạn và ấm áp. Ý Thiên cười cười, nhẹ vỗ về Lan Hinh, mỗi người đều có kiến giải của riêng mình. Nhân tâm thiện biến, dục vọng vô hạn. Hoàn cảnh khác nhau, có lựa chọn khác nhau. Ở Phi Vân Thành, thiếu gia có muốn làm một phen đại sự nghiệp? Nhìn mắt Ý Thiên, Lan Hinh hỏi thăm. Ý Thiên suy nghĩ vấn đề này, chính mình còn muốn làm Nam Cung Phi Vũ đến khi nào, lúc nào rời đi thích hợp nhất, những điều này là chuyện cần suy tư. Vốn Ý Thiên ý định sau khi báo thù cho Nam Cung Phi Vũ, tìm cơ hội thích hợp rời đi, từ nay về sau không trở về nữa, làm cho bốn chữ Nam Cung Phi Vũ vĩnh viễn ở lại đáy lòng mọi người. Như vậy cho dù có rất nhiều người sẽ lo lắng, nhưng ít ra Nam Cung Phi Vũ sống ở trong lòng của bọn hắn. Hôm nay, Ý Thiên và Lan Hinh có quan hệ thân mật, điều này làm cho hắn vô cùng khó xử. Cộng thêm tình thế Phi Vân Thành quỷ dị hay thay đổi, hắn tạm thời cũng vô pháp rời đi, rất nhiều chuyện liền trở nên không xác định. Bởi vậy, vấn đề này không thể đáp lại, Ý Thiên không muốn tận lực lừa gạt người bên cạnh. Lấy tu vi cảnh giới của ta bây giờ, còn chưa nói tới những chuyện này. Chờ sau khi giải quyết nguy cơ trước mặt, lại chậm rãi suy nghĩ tới. Nghiêng người, Ý Thiên mang Lan Hinh áp dưới thân thể, dùng miệng ngăn chặn lời của nàng. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, trong phòng xuân sắc rào rạt. Đêm dài yên tĩnh. Ý Thiên tư ý tận tình hưởng thụ lấy sảng khoái và thích ý hoan ái mang đến cho hắn. Lần đầu tiên của Ý Thiên và Lan Hinh, hai bên đều là võ tôn. Lần thứ hai này, hai bên đã biến thành võ hoàng, khác biệt là có thể nghĩ. Một đêm này, Ý Thiên tung hoành hưởng thụ hết sức, trong đầu hiện ra thân ảnh Tiêu Minh Nguyệt, cùng với những lời của Mông Ngao ở trong âm thi chủng. Mông Ngao tu luyện điên đảo âm dương phân ly đại pháp, đây là một loại âm dương thuật, có thể thái âm bổ dương nâng cao tu vi. Ý Thiên từ Thiên Nguyệt Sơn trang đến Vọng Nguyệt Trấn. Tu luyện pháp quyết liên quan đến kiếm thuật, đạo thuật, võ thuật, lại không có âm dương thuật. Tuy có Lan Hinh thượng giai lô đỉnh như vậy, lại cũng không biết vận dụng. Nhưng Ý Thiên tu luyện vạn tượng vô cực có chút huyền bí, khi hai người âm dương tương tế, nguyên lực trong thể nội dưới tình huống tương thông, tự động tiến hành trao đổi câu thông với âm dương đồ, trong đầu Ý Thiên hiện ra âm dương thần tinh rõ ràng. Một khắc này, âm dương thần tinh tự động xoay tròn, tản mát ra tia sáng sáng chói, khiến cho Ý Thiên chú ý. Ý niệm tập trung, ý thức hội tụ, hóa thành một cỗ dò xét lực, tiến nhập âm dương thần tinh. Đó là một khu vực không gian rắc rối phức tạp trọng điệp, có vô số không gian, nếp hốn, trọng điệp, giao thoa vật mẹo, ẩn chứa huyền cơ vô cùng. Ý Thiên phát ra số lượng sóng ý niệm kinh người, đại bộ phận không thu hoạch được gì, nhưng một đám ý niệm trong đó, cũng ở bên trong một cái không gian không trọn vẹn vỡ tan, phát hiện một môn pháp quyết cùng một đoạn ý thức. Âm dương thần minh tông tông chủ thứ 48 tử cẩn, lưu tam âm xích dương quyết trong âm dương thần tinh. Tam âm xích dương quyết, Ý Thiên chưa từng nghe thấy, nhưng chắc hẳn là thượng thừa pháp quyết âm dương thần minh tông, nếu không sẽ không bảo tồn ở trong âm dương thần tinh. Cẩn thận lĩnh ngộ, Ý Thiên phát hiện tam âm xích dương quyết vô cùng huyền diệu, chính là phương pháp âm dương song tu, vừa vặn thích hợp Ý Thiên tu luyện. Tam âm trong tam âm xích dương quyết, chỉ chính là huyền âm, xích âm, thuần âm, tất cả nói về thể chất âm tính. Xích âm chính là chỉ nam thể tu luyện pháp quyết chí dương chí cường, phạm vi tương đối rộng lớn, nhưng mà không thích hợp toàn bộ nam tử. Một ít người có được đặc thù thể chất, như cửu dương thân, huyền dương thân, thì không thích hợp tam âm xích dương quyết này. Ý Thiên phân tích thể chất bản thân, phát hiện có thể tu luyện tam âm xích dương quyết. Không do dự, Ý Thiên cẩn thận lĩnh hội pháp quyết địa tinh nghĩa, trong đầu mô phỏng nhiều lần, đợi hoàn toàn lĩnh ngộ, tinh tưởng nắm giữ mới bắt đầu tu luyện tam âm xích dương quyết. Cùng thời khắc đó, Ý Thiên mang tam âm xích dương quyết truyền thụ cho Lan Hình. Bởi vì là song tu pháp quyết, chi bằng nam nữ cùng tu, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lan Hình có chút kinh ngạc, không hiểu nổi thiếu gia như thế nào tinh thông âm dương thuật song tu này, cái này tựa như là đạo gia đạo quyết, nam dương có rất ít người tinh thông cái này. Ý Thiên cũng không có cho Lan Hình cơ hội truy vấn, thúc giục tam âm xích viêm quyết, làm âm dương khí trong thể nội giao hội quán thông lẫn nhau, tuần hoàn không thôi. Lần đầu nếm thử cũng rất thành công, hiệu quả tương đối khá. Truy cứu nguyên nhân, Ý Thiên thể chất đặc biệt, trong thể nội xích dương khí nồng đậm vô cùng, mặc dù chỉ là sơ cấp võ hoàng, nhưng số lượng nguyên lực trọn vẹn gấp hơn 10 lần Lan Hình. Trước đây, Ý Thiên ở âm thi chủng tấn thăng võ hoàng, bởi vì thôn phệ thân ngoại hóa thân mông ngao, nhất cử đột phá hạn chế, số lượng nguyên lực vượt qua 10 vạn sợi. Về sau đối mặt thiên kiếp, lại tu luyện thành Tử Điện Thần Lôi bí quyết, thôn phệ tam sắc hỏa lôi lực, trong thể nội nguyên lực càng dư thừa, số lượng nguyên lực vượt qua 18 vạn sợi. Ở thượng quan thế gia, Linh Bút Quy Tịch một hơi chu sát 13 vị võ hoàng, thôn phệ tu vi bọn hắn, điều này làm cho thực lực Quy Tịch tăng vọt, Ý Thiên tu vi cũng rõ ràng nâng cao, số lượng nguyên lực đạt đến cảnh giới 24 vạn sợi kinh người. Tất cả đều là hỏa long nguyên lực phẩm chất cực cao, cũng có bộ phận lôi điện lực Tử Điện Thần Lôi quyết tu luyện mà đến. Vạn tượng vô cực phối hợp xuống, hai loại pháp quyết lực có thể tùy ý chuyển hóa, trở thành thuộc tính khác nhau. Quy 4 chương 58, Cổ Ngũ Tấn Thăng. Cấu nguyên lực cường đại này thông qua âm dương song tu, làm cho Lan Hinh cực kỳ dễ chịu, tu vi của nàng càng thêm vững chắc, mà thực lực lại tăng nhiều. Hơn nữa ở trong lúc song tu, Ý Thiên có thể thoải mái vận dụng lực lượng bản thân, rèn luyện thân thể Lan Hinh, nâng cao tu vi cấp độ của nàng. Phương diện này, Lan Hinh chiếm ưu thế rất lớn, mượn nhờ lực Ý Thiên rèn luyện nguyên thần và hình thể, khiến cho thực lực chỉnh thể ít nhất tăng lên gấp đôi, dung lượng kinh mạch trong người gia tăng hơn phân nửa, đạt đến trung cấp võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên, cùng Lan Hinh hợp thể song tu, Ý Thiên cũng thu hoạch quá nhiều, trong người Lan Hinh xích âm khí có tác dụng cực lớn, mà Lan Hinh lại tu luyện pháp quyết xuất xứ từ yêu hồn lâm, diệu dụng lại càng tăng cường. Lần đầu tiên âm dương song tu, số lượng nguyên lực Ý Thiên không có tăng trưởng, nhưng phẩm chất đã có chỗ đề cao. Linh Bút Quy Tịch thực lực cũng nhanh chóng tăng vọt, luyện hóa mông ngao thân ngoại hóa thân, cùng với 13 vị võ hoàng. Trước đây, Quy Tịch khôi phục 2 tầng thực lực, mà sau một đêm này, thực lực Quy Tịch liền khôi phục đến 3 thành thời kỳ toàn thịnh. Ý Thiên phát hiện, tốc độ Quy Tịch khôi phục thực lực biến hóa theo dạng cầu thang, trước dễ sau khó. Ví dụ, thực lực từ 1% khôi phục đến 2%, khó khăn không lớn. Nhưng từ 2% khôi phục đến 3%, liền khó hơn một nửa so với trước. Càng về sau càng khó, nói rõ Quy Tịch thể chất đặc thù, cùng với thực lực khủng bố của nó lúc trước, đều không phải linh khí thông thường có thể so sánh, coi như là tiên khí cũng kém. Dương không sinh, âm không thịnh, âm dương tương tế biến đổi thất thường. Song tu đối với Lan Huynh thay đổi chủ yếu thể hiện ở lực lượng và tu vi. Song tu đối với Ý Thiên thay đổi, lại thể hiện ở nguyên lực phẩm chất và nguyên lực vận dụng. Đây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, cùng điều kiện bản thân hai người có quan hệ. Thế thành thái cực, ngực ôm âm dương. Ý Thiên và Lan Huynh hết sức chuyên chú, sau nửa đêm chăm chú tu luyện, âm dương khí trong người qua lại vận chuyển 12 cái chu thiên, khiến cho thân thể và nguyên thần Lan Hinh được rèn luyện thật lớn. Ý Thiên tu vi cảnh giới cũng rõ tăng trưởng ràng, hỏa long nguyên lực ở sau khi dung nhập xích âm khí trong người Lan Hinh, tần suất chấn động đã đạt đến 21.800 lần, tiếp cận cực hạn sơ cấp võ hoàng. Sau khi tấn thăng làm võ hoàng, Ý Thiên đối với vận dụng lực lượng có biến hóa mới, dung lượng nguyên lực trong người cũng gia tăng thật lớn, nếu muốn tấn thăng trung cấp võ hoàng, hiển nhiên cũng càng khó khăn. Tại sao lại như vậy? Ý Thiên cảm thấy mê mang. Hắn tràn đầy nghi hoặc với thân thể của mình, cảm giác ở phương diện nâng cao cảnh giới, chênh lệch với người khác quá xa. Sáng sớm, Ý Thiên đã xong âm dương song tu, lẳng lặng nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy Lan Hinh phục thị. Một đêm này đối với Ý Thiên mà nói đã xảy ra quá nhiều chuyện, tìm người, cứu người, kích chiến, khiêu chiến, một loạt chuyện làm cho hắn cảm thấy hưng phấn lại có chút mỏi mệt. Đương nhiên, quan trọng nhất là Ý Thiên tấn thăng làm võ hoàng, nguyên lực trong người sao động sau khi âm dương song tu cùng Lan Hinh. Được âm khí làm dịu, trở nên tường hòa yên lặng, khiến cho cả người hắn càng thêm thâm thúy mà thần bí, làm cho người ta nhìn không thấu lai lịch của hắn. Pháp quyết tốt xấu sẽ quyết định một tu vi cá nhân cao thấp, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng khí chất, tính cách một người. Ý Thiên đã trải qua âm dương song tu, rõ ràng cảm giác được kết cấu nguyên lực trong người đã xảy ra thay đổi, làm cho thân thể xuất hiện một ít biến hóa, nguyên thần cũng nhận được ảnh hưởng nhất định, tính cách cũng có chỗ bất đồng. Đương nhiên, những thứ này khác biệt cũng không rõ ràng, không cẩn thận lưu ý là khó có thể phát giác. Lan Hinh ở phương diện này không có nhận thức ý mạnh như Thiên, nàng chỉ là tình tưởng cảm nhận được tu vi và thực lực tăng lên, nguyên thần càng thêm cô đọng, ý niệm tần suất chấn động rõ ràng đề cao, phương diện tính cách ngược lại không có cảm thấy biến hóa quá lớn. Sáng sớm, trong Phi Vân Thành liền truyền ra vài cái tin tức kinh người, khiến cho Phi Vân Thành vốn yên lặng, thoáng cái sôi trào lên. Tin tức thứ nhất, Công Tôn Thế Gia chú kiếm đỉnh bị trộm, mà lại có quan hệ cực lớn với Vô Biên Hoang Thành, một trong 7 đại thần tích truyền thuyết. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến cho toàn thành oanh động, vô số cao thủ đều mật thiết chú ý. Dù sao Vô Biên Hoang Thành là một trong 7 đại thần tích, theo truyền thuyết có dấu vô số bảo tàng, đối với người tu chân sức hấp dẫn rất lớn. Tin tức thứ hai liên quan tới Nam Dương Tam Đại Tà Phái, đêm qua ở trong âm thi chủng, Tam Đại Tà Phái cao thủ đồng thời xuất hiện, giết không ít võ hoàng cấp cao thủ Phi Vân Thành, trong lúc nhất thời oanh động toàn thành. Nghe nói Nam Dương Tam Đại Tà Phái đã có 10 năm chưa từng xuất hiện ở bên trong Phi Vân Thành. Lúc này đây ba phái đồng thời hiện thân, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Người biết chuyện phân tích, Tam Đại Tà Phái lần này tới đây, một là vì tranh đoạt chú kiếm đỉnh, muốn tìm Vô Biên Hoang Thành. Hai là có mục đích khác, cụ thể vì sao thì chưa thể biết được. Có người nói Tà Bất Tử Phái là vì âm thi chủng thiên niên cổ thi, Ngự Linh Tông thì là vì tìm kiếm gì đó. Về phần đúng hay không, cái này ai cũng nói không chính xác. Tin tức thứ ba có liên quan tới Ý Thiên. Đầu tiên là bên trong âm thi chủng có người tấn thăng võ hoàng, kinh thiên động địa, đáng tiếc không người nào biết kẻ tấn thăng là ai. Rồi sau đó, Ý Thiên ở thượng quan thế gia đại triển thần uy, tại trước mặt huyền hoàng thượng quan Kim Hồng, một hơi chém giết 13 vị võ hoàng, khiến 4 chữ Nam Cung Phi Vũ, trong vòng một đêm liền hoành động cả Phi Vân Thành. Tin tức thứ tư là Thiên Niên Thi Vương, mặc dù đêm qua khí tức của nó chỉ xuất hiện một hồi, nhưng dù sao là võ đế cấp cường giả, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều đủ để khiếp sợ Nam Dương đại địa. Ngoại trừ 4 tin tức tương đối hoành động này ra, Phi Vân Thành mỗi ngày còn phát sinh lớn lớn nhỏ nhỏ hàng hà sa sổ suy ẩn, sáng nay liền có không ít cao thủ nơi khác dũng mãnh tiến vào Phi Vân Thành. Buổi sáng giờ thịnh, trên không Duệ Phong Lâu xuất hiện thiên kiếp, khiến cho không ít người chú ý. Lúc này đây thiên kiếp thế tới hung hung, mặc dù so ra kém đêm qua Ý Thiên tấn thăng kinh thiên động địa, nhưng cũng thực sự không thể coi thường. Không trung mây đen hội tụ, từng đạo tia chớp tử lam sắc từ trên trời giáng xuống, tiến nhập Duệ Phong Lâu. Võ Hoàng Thiên Kiếp tương đối huyền bí, có thể cách không công kích, trực tiếp tác dụng lên trên người người độ kiếp, ngoại vật rất khó ngăn cản. Lúc này đây người tấn thăng là tùy tùng Ý Thiên cổ ngũ, hắn từ võ hồn đến võ hoàng, vẹn vẹn 3 ngày mà thôi, loại tốc độ này cho dù tuyệt thế thiên tài cũng không thể so sánh. Cổ ngũ tấn thăng võ hoàng đối mặt thiên kiếp so với người bình thường đáng sợ hơn rất nhiều, đó là bởi vì trên người hắn dung hợp chân tiên nhân, nhất định không giống người thường. Ý Thiên và Lan Hinh đứng ở cổ ngũ ngoài cửa. Nhìn từng đạo tia chớp xuyên thấu qua hư không, không có chút ý tứ nhúng tay nào. Ý Thiên trong lòng rõ ràng, trên người cổ ngũ có tiên chân nhân, thiên kiếp đối với hắn mà nói có ích vô hại, có thể rèn luyện nhục thể, tăng tốc dung hợp chân tiên nhân. Đối mặt thiên kiếp, cổ ngũ có vẻ rất chấn định, trong người liên tục không ngừng sinh sôi phát triển nguyên lực mới, làm cho hắn có thể thoải mái ứng đối. Thời gian thiên kiếp của cổ ngũ so với người bình thường ít nhất dài gấp đôi, cổ ngũ nhân cơ hội cải tạo thân thể, mang chân tiên nhân sáp nhập vào trong đùi phải. Từ nay về sau khôi phục hình thể bình thường. Bởi như vậy, đùi phải cổ ngũ có được sức bật cực kỳ đáng sợ, thân thể cứng rắn như cương, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Duệ Phong Lâu có người tấn thăng võ hoàng, tự nhiên khiến cho cao thủ trong Duệ Phong Lâu chú ý, Thủy Tuyết cũng vội vàng chạy tới tầng 18, Ý Thiên phân phó nàng chuẩn bị cho cổ ngũ một bộ đồ mới. Nửa ngày, thiên kiếp đi qua, cổ ngũ thay bộ đồ mới, cả người dung quang tỏa sáng, mặc dù không tuấn lãng nhưng thực sự vô cùng tinh thần. Lan Hinh lấy ra một bản bí tịch đưa cho cổ ngũ, cười nói, đây là chủ nhân để ta giao cho ngươi, phương pháp tu luyện huyền giáp kim thân, cùng với hôn nguyên phích lịch trưởng, đoạt mệnh xuyên tâm thối hai đại tuyệt kỹ. Chủ nhân phân phó, sau khi ngươi tấn thăng võ hoàng, sẽ đưa ngươi tới địa huyệt tu luyện. Lấy tình huống trước mắt, nhiều nhất mấy ngày ngươi liền có thể thực lực tăng nhiều, tu vi tiến mạnh, có được năng lực phòng ngự và công kích. Cổ ngũ phân chấn nói, ta nhất định gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày dốc sức vì Duệ Phong Lâu và công tử. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, phân phó cổ ngũ đi theo Lan Hinh tới địa huyệt. Một lát, Lan Hinh trở về, cùng Ý Thiên ly khai Duệ Phong Lâu, tiến nhập Phi Vân Thành. Lúc này Ý Thiên đã là Phi Vân Thành danh nhân, đêm qua hắn một hơi giết 13 vị võ hoàng thượng quan thế gia, đặt xuống cho hắn thân phận và địa vị cực cao trong Phi Vân Thành. Hinh nhi, Phi Vân Thành lớn như vậy, có chỗ nào đặc biệt không? Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Ý Thiên nhìn Phi Vân Thành to như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên đi nơi nào. Lan Huynh cười nói, Phi Vân Thành địa phương đặc biệt rất nhiều, ví dụ như Tứ Tà Tam Thánh Bát Huyền Môn, thiếu gia muốn đi nơi nào? Ý Thiên hỏi, ngoại trừ Tứ Tà Tam Thánh Bát Huyền Môn ra, không có nơi khác tương đối bình thường, lại có điểm đáng xem sao? Lan Huynh trầm ngâm nói, Huynh Nhi rời Phi Vân Thành đã 10 năm, trí nhớ phần lớn mơ hồ không rõ. Ở trong trí nhớ Huynh Nhi, thành Tây có một tòa vô tự địa, tựa như rất thú vị. Ý Thiên hiếu kỳ nói, thú vị. Lan Huynh hồi ước nói, vô tự bia rất cổ quái, người hữu duyên có thể thấy chữ viết bên trên, người vô duyên thì cái gì cũng nhìn không được. Ý Thiên vừa nghe nhất thời hứng thú, hỏi, vô tự bia ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái. Lan Huynh trầm ngâm nói, vô tự bia ta chỉ thấy một lần, còn là theo chân chủ nhân đi. Ta nhớ được là ở bên trong một cái chùa miếu, người bình thường căn bản không vào được. Ý Thiên mặc kệ những này, lôi kéo Lan Huynh bay đến thành Tây. Ngươi dẫn ta tìm vô tự bia trước, chuyện khác ta sẽ xử lý. Thấy Ý Thiên khăng khăng muốn đi, Lan Huynh cũng không nhiều lời, dựa vào trí nhớ lúc nhỏ, mang Ý Thiên thẳng đến một khu vực có vẻ hoang vu của thành Tây. Nơi này ở Phi Vân Thành mà nói, thuộc về khu dân nghèo, phòng ốc thấp bé, đường đi uốn lượn, căn bản là không cách nào so sánh với khu vực xa hoa. Ý Thiên lưu ý lấy động tĩnh trong khu vực phụ cận, nơi này phần lớn là nhân vật phía dưới võ tôn, không có phát hiện hạng người gì tu vi cao thâm. Đột nhiên, Ý Thiên ngừng di động ánh mắt, ngưng mắt nhìn hướng Tây Bắc, có phần hưng phấn nói, tìm được rồi, đang ở đó. Quy 4 chương 59, bí mật của quy tịch. Chợt lóe rồi biến mất, Ý Thiên kéo Lan Huynh, trong nháy mắt ngay tại rất nhiều căn nhà thấp bé, tìm được một gian miếu thờ nho nhỏ. Miếu thờ này nhìn qua đã trải qua không ít tuế nguyệt, đã vô cùng cổ xưa, trống rỗng, lộ ra một cỗ khí tức hoang vu, tĩnh mịch. Ý Thiên đứng ở ngoài miếu thờ, ngẩng đầu nhìn tấm bảng nghiêng lệch trên cửa miếu, lờ mờ có thể thấy được ba chữ quy tịch tự. Phát hiện này làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ, hai chữ quy tịch là trùng hợp, hay là có huyền cơ khác. Linh bút quy tịch xuất hiện sớm nhất ở trong tay Nam Cung Hoa Nghị, đáng tiếc lại không có ai biết, hắn chiếm được từ chỗ nào. Hôm nay, Phi Vân Thành đột nhiên xuất hiện một gian quy tịch tự, hai chữ quy tịch là Phật gia thuật ngữ, hay là ám chỉ linh bút quy tịch. Thiếu gia cảm thấy tên chùa miếu có chút quái dị, cùng tên với cây bút của thiếu gia. Lan Huynh cũng phát hiện chữ trên tấm bảng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Ý Thiên không rõ hai chữ quy tịch trên tấm bảng đại biểu cho hàm nghĩa gì, hắn không vội kết luận, sau một lát trầm mặc, kéo bàn tay Lan Huynh, đi vào trong miếu. Đây là một gian miếu thờ rất nhỏ, ngoại trừ một cái miếu đường cũ nát không chịu nổi ra, phần diện tích còn lại không lớn hơn một sân nhỏ. Ở cửa ra vào miếu đường, một người đang ngồi tóc dài che mặt, nhìn không ra diện mạo cụ thể. Ý Thiên đi tới ngoài miếu đường, nhìn xuyên qua cửa sổ vỡ nát, chứng kiến miếu trong nội đường cung phụng cũng không phải là thần Phật, mà là một tấm bia đá, không có bất kỳ chữ viết nào. Lan Huynh đứng bên cạnh Ý Thiên, nhìn quái nhân tóc dài, nhịn không được dùng sức kéo ống tay áo Ý Thiên một chút, ngữ khí khẳng định nói, thiếu gia, chính là chỗ này, ta đã nhớ lại. Ý Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn quái nhân ngồi xếp bằng trước mắt, không nói không động, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khiếp sợ. Ý Thiên dò xét, người nọ không có khí tức, nhưng cũng không có chết, mà là ở một loại cảnh giới huyền diệu. Loại cảnh giới này rất huyền bí, khiến cho Ý Thiên hứng thú rất lớn. Nhớ rõ Nam Cung Uyển Nghi từng nói qua, ý niệm là không, bất động không động, có thể chống đỡ ý niệm công kích. Mà trước mắt người này chẳng những ý niệm là không, mà ngay cả sinh mệnh đặc thù cũng hoàn toàn biến mất, nhưng Ý Thiên lại biết hắn không có chết. Người như thế này Ý Thiên còn là lần đầu tiên kiến thức, đối với hảo diệu trong đó cảm thấy tương đối khó hiểu. Miếu này tên quy tịch tự. Hai chữ quy tịch ở Phật gia là chỉ ý chết. Chết tức là không, không tức là chết. Cho nên trong quy tịch tự một mảng vắng vẻ, không khí trầm lặng. Ngưng mắt nhìn quái nhân, Ý Thiên ánh mắt lập lòe không thôi, sóng dò xét ý niệm xuyên thấu qua đầu tóc rối bời của quái nhân, thấy được một khuôn mặt làm cho Ý Thiên khiếp sợ. Đó là một bộ mặt hình chứng trước, không có mắt, không có cái mũi, không có miệng, không có lỗ tai, cũng chỉ có một cái mặt trống không, làm cho tâm thần người lại chấn. Ý Thiên ý niệm chui vào não hải quái nhân. Chỗ ấy một mảng tĩnh mịch, không có bất cứ ba động gì. Ý Thiên thử nâng cao ý niệm tần suất chấn động, kết quả hoàn toàn không có gì cả. Lan Huynh nắm chặt tay Ý Thiên, ngưng mắt nhìn vô tự bi trong miếu đường, nói khẽ, thiếu gia, tấm bia đá ở bên trong, nếu không chúng ta đi vào. Ý Thiên lắc đầu nói, đừng nóng nổi, chỗ này có chút quỷ dị. Lan Huynh nghi ngờ nói, quỷ dị? Không biết là. Ý Thiên tâm niệm vừa động, linh bút quy tịch từ đỉnh đầu hiện ra, toàn thân lập lòe tia sáng lục sắc. Lan Huynh khó hiểu nhìn Ý Thiên, lúc đang muốn hỏi, mảnh vô tự bi trong miếu đường đột nhiên kim quang đại uy, từng đạo đường con kim sắc sáng chói bay vụt đến, quấn quanh người quy tịch. những đường cong kia long lánh, nhỏ như tơ, nhưng mà số lượng kinh người. Ở trong mắt Lan Hình, những đường cong này có được linh tính, lộ ra Phật quang thánh khiết. Trong mắt Ý Thiên, những đường cong này là từ vô số tôn Phật đà thật nhỏ tạo thành, mỗi một tôn Phật đà kim quang bắn ra bốn phía, hội tụ niệm lực rất mạnh, tản mát ra khí thế đại từ đại bi, phổ độ thương sinh. Bởi vì rất nhỏ, cho nên số lượng Phật đà cực kỳ kinh người, mà mỗi một tôn Phật đà đều có khác nhau, hội tụ thành đường cong hung ác, quấn quanh ở trên người linh bút quy tịch. Đối mặt biến hóa này, Ý Thiên thân thể khẽ chấn, trong đầu sóng ý niệm nhanh chóng hội tụ, phát ra ngàn vạn ý niệm, nhằm vào mỗi một tôn Phật đà, triển khai dò xét cẩn thận. Lan Hinh vẻ mặt khiếp sợ, bật thốt lên nói, đây là Phật hiệu, chuyện gì xảy ra? Ý Thiên sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, quy tịch tự và linh bút quy tịch có quan hệ lớn lao. Đang nói, Ý Thiên chợt lóe trở ra, kéo Lan Hinh bắn ra, bay lên giữa không trung. Lan Hinh không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy thân thể quái nhân xuất hiện chấn động rất nhỏ, lập tức tóc dài bay lên, lộ ra một khuôn mặt quái dị không có hai mắt mũi miệng, trên trán hiển lộ ra một đạo Phật ấn, bắn thẳng kim quang đến Ý Thiên. Thiếu gia chú ý. Cảm thấy được tình huống không ổn, Lan Hinh nhịn không được kinh thanh thét lên. Ý Thiên sớm có cảm giác trong tích tắc thân thể lui về phía sau, trên trán chợt lóe, xuất hiện một cái đồ án tia chớp, một cái tử sắc thiểm điện gào thét bốn lượn bắn ra, vừa vặn đón kim sắc quang mang Phật ấn phát ra. Cường quang chợt lóe, xét đánh rung trời. Giữa không trung Ý Thiên thân thể run lên, trong miệng gầm nhẹ, thuận thế mang Lan Hinh bỏ qua. Lập tức, Ý Thiên toàn lực thi triển Tử Điện Thần Lôi Quyết, quanh thân điện quang vần quanh, lôi mang hiện lên, trên trán liên tục không ngừng phát ra tử sắc thiểm điện, chống lại kim quang. Trước miếu đường, giao chiến giữa linh bút quy tịch và vô tự bi đã lan tràn, vô số đường còn kim sắc quấn quanh quy tịch, định đem nó buộc chặt, nhưng mà bị quy tịch nhất nhất đánh gãy. Vô tự bi sinh ra kim sắc Phật quang niệm lực rất mạnh, có lực lượng phổ độ thương sinh, nhưng tác dụng trên người quy tịch, hiệu quả cũng không rõ ràng. Đứng trên bầu trời, quy tịch toàn thân lập lòe tia sáng lục sắc, tản mát ra hương vị tử vong, âm trầm, khủng bố, quỷ dị, cực độ bài xích Phật quang vô tự bi phát ra. Từ tình huống hai bên đến xem, trước mắt ở vào trạng thái giằng co, vô tự bi phát ra Phật quang lực lượng trói buộc cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tựa như lại không làm gì được quy tịch. Mà quy tịch muốn thoát khỏi vô tự bi dây dưa, xem ra cũng không rất dễ dàng, hai bên ở một loại tình huống huyền diệu. Lan Hinh cẩn thận lưu ý lấy Ý Thiên và quái nhân, phát hiện quái nhân trước đây không có khí tức, lúc này khí cơ cường thịnh, như có được vô cùng vô tận lực lượng, trên trán phát ra kim quang uy lực tuyệt luân, lại làm cho Ý Thiên phát ra ra tử sắc thiểm điện liên tiếp bại lui. Một màn này làm cho Lan Hinh lo lắng cực kỳ, thân thể bay lên trời, lại hướng phía quái nhân một đao đánh xuống, định hóa giải nguy hiểm cho Ý Thiên. Lan Hinh một đao kia không giống tầm thường, trực tiếp xé nát hư không, hóa thành một đạo đao mang như ẩn như hiện. Đây là Lan Hinh thúc dục lục cấp tiên khí huyễn ảnh đao phát ra ra một kích, uy lực tương đối đáng sợ. Nhưng mà làm cho Lan Hinh không nghĩ đến chính là, tiên khí ánh đao bổ vào người quái nhân, lại phát một đạo kim sắc Phật quang phản chấn, nhất cử mang Lan Hinh chấn bay ra ngoài, bị trọng thương tại chỗ. Cùng trong tích tắc, Ý Thiên bởi vì phân thần, tia chớp trên trán cũng bị đánh nát, kim sắc Phật quang trực tiếp bắn vào trán Ý Thiên, đem hắn một mực trói buộc chặt. Một khắc này, một cố ý thức mãnh liệt dũng mãnh tiến vào não hải Ý Thiên, định độ hóa hắn. Thân thể Ý Thiên nhúc nhích không được, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng thần trí lại tương đối tỉnh táo. Sau khi cảm nhận được Phật hiệu ý thức xâm lấn, lập tức thi triển ra Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp, tới triển khai giao phong. Tàn thức U Hồn Tông Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp tương đối huyền diệu, là một trận pháp khổng lồ mà phức tạp như mê cung, có thể liên tục không ngừng kéo dài, làm cho Phật hiệu ý thức không cách nào dễ dàng chạm đến trung khu thần kinh của Ý Thiên. Nhưng mà cỗ Phật hiệu ý thức này cũng tương đối quái dị, ở sau khi tiến vào Nhiếp Hồn Đại Trận Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp bố trí xuống, ý thức lại không bị phân hóa thôn phệ, ngược lại hội tụ cùng một chỗ, hình thành một quang cầu sáng chói, tựa như mặt trời, tản mát ra kim sắc Phật quang cực nóng. Loại Phật quang này phổ chiếu tứ phương, đối với tàn thức U Hồn Tông Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp có lực khắc chế rất lớn, nhưng mà không làm gì được Ý Thiên, hai bên tạm thời ở vào thế giằng co. Lúc này, trong đầu Ý Thiên vang lên một cái thanh âm quái dị, khi thì già nua, khi thì tuổi trẻ, phiêu hốt bất định giống như ưu linh. Quy tịch, ý chi điểm xấu. Hung thần hội tụ, sinh linh tránh xa. Còn đây là quy tịch chi địa, vạn vật rời xa. Khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, đừng nên lưu luyến quy tịch sắc bén, mà rơi vào kết cục gieo gió gặt bão. Lời nói này làm cho Ý Thiên cảm thấy ngạc nhiên, gieo gió gặt bão là có ý gì? Quy tịch như thế nào liền thành vật mang điểm xấu? Ngươi là ai, vì sao nói với ta những thứ này? Ta là ta, cũng không phải ta, còn đây là Phật môn nhân quả. Đây là Phật môn phong ấn quy tịch chi địa, tên cổ quy tịch tự. Quy tịch chính là vật mang điểm xấu, lệ khí quá nặng, từng giết người vô số. Ngã Phật Từ Bi, đem phong ấn nơi đây, hy vọng nó có thể hóa tận sát khí, lập địa thành Phật. Quy Tịch xác thực sát khí rất nặng, nhưng sẽ không thương tổn ta. Đó là ngươi không biết Quy Tịch, nó cần sinh hồn hiến tế, một khi nó khôi phục thực lực, sẽ thôn phệ chủ nhân, đây là số mệnh của nó. Từ khi Quy Tịch sinh ra, đến nay đã có hơn 100 người tìm được Quy Tịch, nhưng không ngoại lệ tất cả đều chết ở trong tay Quy Tịch. Ý Thiên chấn kinh, những chuyện này hắn không biết, cho nên cảm thấy nghi vấn. Ý Thiên biết, Quy Tịch xác thực rất bá đạo, nhưng mà bằng vào thể chất Ý Thiên, cho dù Quy Tịch khôi phục thời kỳ lực lượng toàn thịnh, cũng không thể giết được hắn. Huống chi hiện tại Quy Tịch và Ý Thiên còn dung nhập làm một thể, tương sinh gắn bó lẫn nhau. Quy Tịch thiên địa nhất thể, cùng Ý Thiên thần cách thể chất vô cùng gần, nhưng trên nhiều khía cạnh, Quy Tịch còn không bằng Ý Thiên. Nói cách khác, Ý Thiên cảm giác mình có lực lượng tuyệt đối khống chế Quy Tịch, sẽ không bị nó cắn trả. Đương nhiên, Ý Thiên còn có một loại cảm giác khác, Quy Tịch tựa như nhất định có liên quan cùng mình, giống như binh khí làm theo yêu cầu, chỉ có Ý Thiên mới có thể khống chế. Quy 4 chương 60, vượt giới công kích. Đa tạ nhắc nhở, ta cũng không có ý định buông tha Quy Tịch. Ngã Phật Từ Bi, độ hóa thế nhân, Quy Tịch từng một lần rời đi, hôm nay đã trở về, tự nhiên sẽ không lại vì ngươi mà đi. Vì thế gian thương sinh, nếu ngươi tự nguyện rời đi, Ngã Phật có thể mở một mặt lưới, nếu không chỉ có thể hy sinh ngươi. Lời nói này nói rất trực tiếp, Ý Thiên không buông bỏ Quy Tịch, cùng Phật môn là địch, hôm nay liền bị chém giết không sai. Ý Thiên mày kiếm nhảy lên, hơi có vẻ không vui nói, Từ Bi là giả, ngoan cố là thật, ta cũng không để ý tánh mạng của mình, không cần ngươi tới xen vào việc của người khác. Quy Tịch phong ấn, chính là vật Phật môn, tự có quyền lợi tự chủ. Ngươi đừng vội ỷ vào tu luyện tàn thức U Hồn Tông huyền minh nhiếp hồn đại pháp liền tự cho là đúng, Ngã Phật lực kinh sợ thiên địa, há lại ngươi chính là tà phái thuật có thể so sánh. Nghe qua Phật pháp bác đại tinh thâm, hôm nay có may mắn, ta vừa vặn muốn biết một chút. Đối mặt uy hiếp, Ý Thiên đáp trả thẳng thắn, hắn cũng không phải là người sợ phiền phức. Và lại, linh bút Quy Tịch chính là một đại lợi khí của Ý Thiên, hắn há có thể để cho Quy Tịch tự cứ như vậy mất đi. Ngươi đã gian ngoan không linh, vậy đừng trách Ngã Phật vô tình. Lúc này, trong đầu Ý Thiên quang cầu sáng chói đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số Phật pháp ý niệm, hướng bốn phía khuếch tán. Những ý niệm kia số lượng to lớn, mỗi một sở ý niệm một tôn Phật Đà, tư thái khác nhau, trải rộng với trong óc Ý Thiên, tạo thành một cái trận pháp khổng lồ. Từ xa nhìn lại, ánh vàng rực rỡ, thật giống một đóa quang vân kim sắc, đang không ngừng mở rộng. Bị hắn ảnh hưởng, Ý Thiên huyền minh nhiếp hồn đại pháp bắt đầu bại lui giống như gặp khắc tinh. Đây là có chuyện gì? Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc. Bắt đầu cẩn thận quan sát, cũng suy nghĩ phương pháp. Ứng đối. Đây là Phật môn Kim Quang Phật Đà trận, do 84.000 vạn Phật Đà hội tụ mà thành. Ý Thiên ngạc nhiên nói, 84.000 vạn Phật Đà. Có nhiều như vậy sao? Thế gian vạn vật đều do hạt cực nhỏ tạo thành, thế giới như vậy xưng là vật giới. Người là vạn vật chi linh do 84.000 vạn hạt tạo thành, là phức tạp nhất, tồn tại truyền kỳ nhất. Ý Thiên ngạc nhiên nói, người là do 84.000 vạn hạt tạo thành. Ta như thế nào chưa từng nghe người đề cập. Thế nhân ngu dốt, đặt mình trong hồng trần, bị dục vọng che tâm linh, cho nên mù quáng làm việc. Người tu chân truy cầu trường sinh, ý nghĩa không có gì hơn ngược dòng bổn nguyên nhắm thẳng vào càn khôn. Nhưng thế gian phương pháp tu luyện ngàn vạn, có ưu khuyết. Phật pháp đối với cấu tạo nhân thể nghiên cứu sâu nhất, Ngã Phật từng nói, người từ 84.000 vạn hạt tạo thành, mỗi một hạt liền là một tế bào, liền là một thế giới ẩn chứa lực lượng vô cùng. Nếu có thể làm cho toàn bộ hạt thức tỉnh, mỗi một hạt tràn ngập lực lượng, liền có thể vĩnh sinh, siêu phàm nhập thánh, không gì không làm được. Ý Thiên trần chờ nói, có phải là gạt người? 84.000 vạn hạt, lực lượng nhiều ít thế nào, tu luyện tới năm nào tháng nào? Thế nhân vô số, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều có được cơ duyên như vậy. Hơn nữa pháp quyết rất quan trọng, càng là pháp quyết thượng thừa càng có thể kích phát tiềm lực một người. Ý Thiên không tin tưởng lắm, ít nhất hắn ở Nam Dương không có nghe nói về 84.000 vạn hạt, ở Thiên Nguyệt Sơn Trang cũng chưa từng nghe thấy. Cho dù là thật, phỏng chừng cũng là thuật ngữ Phật môn, không thể cơ đũa cả nắm. Ý Thiên phân tích rất có đạo lý, 84.000 vạn thật ra chỉ là một cái hư từ, có ý tứ vô hạn truyền lưu ở trong Phật môn, nơi khác cũng không có cùng nhận thức. Đương nhiên mỗi một tu chân môn phái đều có một bộ lý luận của mình, hoặc đúng hoặc sai, cũng có một chút huyền cơ, trong đó có chút tham khảo lẫn nhau, có chút thì khác hẳn. Ý Thiên đang cùng đối phương trao đổi, cũng chăm chú phân tích tình huống bản thân, liền cho ra kết luận khác. Ý Thiên từng trải qua Thiên Nguyệt Động Thiên, Thiên Nguyệt luyện hồn thuật, có được thần cách thể chất, thân thể từ 12.9600 vạn tế bào tạo thành, số lượng gấp 1 vạn lần một nguyên. Mà 84.000 vạn, ước chừng là 6.400 lần một nguyên. Nói cách khác, ý thiên thể chất không bàn mà hợp với số lượng thập toàn thập mỹ, mà Phật ra cái gọi là 8 ức 4 ngàn vạn, thì không bàn mà hợp nhau số lượng 88. Đương nhiên, người bình thường căn bản là không cách nào biết rõ bản thân từ bao nhiêu tế bào tạo thành, bởi vì người bình thường số lượng ý niệm đều không tới 1 ức, thì như thế nào có thể biết rõ xác thực. Vật rất nhỏ bực này, mắt thường không cách nào phân biệt rõ, chỉ có ý niệm mới có thể phát giác, cho nên người tu vi không đủ, căn bản là sẽ không hiểu được. Giờ phút này, ý thiên cẩn thận thăm dò kim quang Phật đà trận một chút, phát hiện số lượng Phật đà tuy nhiều, nhưng lại xa xa không đạt được cái gọi là 8 ức 4 ngàn vạn, chỉ vẹn vẹn có 1.296 vạn mà thôi. Đây là số lượng gấp trăm lần một nguyên, đối với ý thiên mà nói, cũng là kinh hãi cực kỳ. Số lượng khổng lồ như vậy tạo thành trận pháp, uy lực của nó mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ý thiên rất nhanh phát hiện, kim quang Phật đà trận, mỗi một sở ý niệm một tôn Phật đà, cũng không phải là đến từ cùng một người. Đây là từ rất nhiều Phật môn cao thủ khác nhau phát ra, nói chuẩn xác hơn đây là Phật môn đại trận từ rất nhiều Phật môn cao thủ cộng đồng luyện chế mà thành, giống một kiện pháp bảo, chính là luyện chế thành trước đó, mỗi một lần vận dụng, chỉ cần đem thúc dục là được. Phật trận này phỏng chừng dùng để trấn áp linh bút quy tịch, nhưng không biết là nguyên nhân gì, linh bút quy tịch lại rơi vào trong tay Nam Cung Hoa Nghị, cuối cùng tiện nghi ý thiên. Giờ phút này theo kim quang Phật đà trận vận chuyển, lực lượng cường đại thấu không tới, định nhất cử đem hủy diệt ý thiên. Loại công kích này cùng loại với nguyên thần công kích, thủ pháp không giống nhưng hiệu quả hoàn toàn nhất trí. Ý thiên tu luyện huyền minh nhiếp hồn đại pháp, so sánh với kim quang Phật đà trận lập tức có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà tàn thức u hồn tông vệ hồn thuật cũng rất huyền bí, huyền minh nhiếp hồn đại pháp chỉ là một trong số đó, không coi là pháp quyết thượng thừa nhất, tự nhiên không cách nào so sánh với kim quang Phật đà trận. Kim sát Phật quang thần thánh vô cùng, đối mặt huyền minh nhiếp hồn đại pháp, lại có hủ thực lực rất mạnh. Ý thiên thu hồi huyền minh nhiếp hồn đại pháp, vận dụng sự ý niệm lực cường đại của mình, trận triển khai công kích kim quang Phật đà. Ý thiên ý niệm chấn động tần suất cực kỳ kinh người, số lượng ý niệm vô cùng vô tận, mặc dù đối mặt kim quang Phật đà trận khổng lồ, thực sự không chút nào thua kém, ngược lại ở trong quá trình giao chiến, dần dần mô phỏng ra tử quang thánh hỏa trận khác giống như lúc. Đây là do ý thiên ý niệm chỗ tạo thành, mỗi một sở ý niệm hóa thành một đạo hỏa diễm, ý theo kết cấu kim quang Phật đà trận, lập lòe tử sắc tia sáng. Đặc điểm lớn nhất của ý thiên là năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ. Bất kể là pháp quyết, chiêu thức gì, chỉ cần hắn chịu dụng tâm, bằng vào cấp độ ý thức chấn động kinh người, sẽ không có bí mật không nắm giữ được. Theo tử quang thánh hỏa trận hình thành, ý thiên bắt đầu thay đổi cách cục, kéo dôi ý niệm chấn động tần suất, làm cho kim quang Phật đà trận chậm rãi thối lui ra khỏi não hải ý thiên, lui về đại não quái nhân. Một khắc này, một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua thân hình quái nhân, từ nơi xa xôi vượt giới mà đến, nhất cử làm vỡ nát tử quang thánh hỏa trận của ý thiên, chấn ý thiên miệng phun máu tươi. Ánh mắt lập tức mở đi. Cỗ lực lượng này đáng sợ cực kỳ, xuất hiện làm cho thời không phụ cận hỗn loạn, vỡ vụn, khiến cả Phi Vân Thành đều xuất hiện chấn động cực lớn, tựa như trời quang sét đánh. Trong nháy mắt đó, ý thiên từ sau lưng lực lượng hung mãnh đáng sợ, mơ hồ thấy được một đôi mắt xinh đẹp, lộ ra sự thánh khiết vô cùng. Đôi mắt thanh tịnh sáng ngời, tinh khiết như nước, thật giống như chưa từng nhiễm khí tức thế tục, làm cho người ta có cảm giác trí thần trí thánh. Đó là một đôi mắt làm cho người ta khó quên, cũng chỉ có như ý thiên. Người có được ý thức lực rất mạnh, mới có thể ở trong một phần ngàn sát na, bắt đến một ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Ầm ầm rơi xuống đất, ý thiên bắn lên, khóe môi chảy ra vết máu đỏ tươi, ánh mắt suy yếu nhìn quái nhân ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt không có hai mắt mũi miệng, lộ ra một cỗ hôi khí. Cỗ lực lượng kinh khủng vừa mới làm trọng thương ý thiên, cũng trực tiếp phá hủy thân hình và nguyên thần quái nhân, mất đi liên lạc với quy tịch tự. Một màn này giống như trong âm thi chủng, tàn thức cú hồn tông minh hạc lục khai hà. Lợi dụng pháp bảo tiếp dẫn hư không lực, lôi đình một kích. Người ngồi xếp bằng kia nói cho cùng cũng chỉ là một cổng truyền tống, trên người của hắn có thông đạo đặc thù Phật môn cao thủ lưu lại, có thể ở lúc tất yếu câu thông Phật môn lực, tiến hành công kích từ xa. Chỉ có điều thân hình quái nhân này cũng không thể so sánh với ý thiên tiếp nhận được một kích kinh khủng kia, thân hình quái nhân lại bởi vậy hủy diệt. Điểm này, trước đó quái nhân cũng không biết rõ tình hình, bởi vì hắn chưa từng nghĩ đến. Ý thiên có thể bức lui kim quang Phật đà trận mình câu thông Phật môn cao thủ phát ra. Một khắc này, Phật môn cảm nhận được uy hiếp, vì tiêu diệt ý thiên, phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, kết quả ý thiên không chết, quái nhân lại không chịu nổi cỗ lực lượng kia hàng lâm, chết ở bên trong quy tịch tự. Nghĩ thông suốt điểm này, ý thiên lòng còn sợ hãi, lực lượng vượt giới mà đến quá mức khủng bố, dung hợp nguyên thần và nguyên lực song trọng công kích, lúc này mới làm ý thiên bị thương nặng. Giờ phút này, quy tịch còn đang chống lại vô tự bi. Lan Hinh cũng đã về tới quy tịch tự, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Ý thiên ngưng mắt nhìn vô tự bi, vô số ý niệm quay chung quanh bốn phía, lại bị quang trên tấm bia đá kim từng cái bắn ra. Ý Thiên hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không buông tha, ngược lại để thăng ý niệm tần suất chấn động, hướng về vô tự bi liên tục triển khai dò xét không ngừng. Rất nhanh, Ý Thiên ngay tại trên vô tự bi phát hiện phong ấn Phật môn cao thủ lưu lại, ý niệm vừa mới chạm đến, đã bị phong ấn bắn ra, trong đầu còn truyền đến một cỗ thanh âm. Vạn pháp vô tướng, vô ngã vô trần, tất cả trần duyên, tận quy không linh. Đây là Phật môn vô thượng pháp quyết vạn pháp vô tướng, có được lực lượng huyền bí quỷ dị. Vì phong ấn quy tịch, Phật môn cao tăng để lại vô tướng pháp ấn trên vô tự bi, có thể thấy được Phật môn xem trọng quy tịch cỡ nào. Quy 4 chương 61, Mộ Dung Tiểu Dạ. Nhưng mà mặc dù quy tịch đi theo Ý Thiên không lâu, thực lực khôi phục lại cực kỳ kinh người, hôm nay đã có thể chống lại vô tướng pháp ấn, vô tự bi cũng vô pháp trấn áp quy tịch. Ý Thiên ngưng mắt nhìn vô tự bi, trong lòng đang tự hỏi một vấn đề. Phật môn cao thủ đã thần thông quảng đại, vì sao không trực tiếp tiêu diệt quy tịch, mà là muốn đem nó phong ấn tại Phi Vân Thành Nam Cung Liệt Hỏa Đế Quốc, trong chuyện này có huyền cơ gì? Và lại, Phật môn cao thủ tại sao phải lấy vô tự bi đến phong ấn quy tịch, mà không phải pháp bảo khác? Vô tự bi, có phải là cũng cất giấu bí mật gì? Lan Huynh đi tới bên cạnh Ý Thiên, lo lắng bị trên khuôn mặt ngạc nhiên thay thế. Thiếu gia, ngươi không có việc gì rồi. Ý Thiên nói khẽ, bị thương, nhưng mà cũng không lo ngại. Nơi này phỏng chừng rất nhanh sẽ bị cao thủ Phi Vân Thành chú ý, chúng ta mau chóng xử lý tốt chuyện nơi đây. Lan Huynh nhìn vô tự bi, hỏi, thiếu gia định ra tay như thế nào? Ý Thiên cau mày nói, tốc chiến tốc thắng, đánh cuộc một kèo vật khí. Tung người lên, Ý Thiên một phát bắt được linh bút quy tịch, mang lực lượng quán chú vào, hướng phía vô tự bi đâm tới. Trong nháy mắt Ý Thiên bắt lấy quy tịch, thân thể cũng bị Phật quang trên vô tự bi xâm nhập, xuất hiện dấu vết run rẩy rất nhỏ. Lập tức, quy tịch quang mang đại thịnh, sau khi được Ý Thiên gia trì, ngòi bút bắn ra một đạo lục sắc quang diễm sáng chói, làm cho kim quang trên vô tự bi toàn lực phòng ngự, tạo thành một mặt quang thuẫn kim sắc.